Chương 34, biến đổi phía dưới chương 34, biến đổi phía dưới Hứa Phạm đối với loại chế độ này tương đương phản cảm, đây là một loại hút máu chế độ, người thượng tầng đang hút tầng dưới người máu. Kim Điện lại đang hút toàn bộ 9 tầng máu. Bị hút máu người, làm nhiều nhất sống, đạt được ít nhất tài nguyên, mà lại tối tăm không mặt trời, không có chút nào hy vọng. Hắn hỏi, chẳng lẽ chúng ta nhất định phải dựa theo loại phương thức này sinh tồn a? Có biện pháp nào có thể rời đi Mai ra a? Mai Tư nhoắn lắc đầu, không thể nào, trong vực sâu không có bất kỳ cái gì được ra. Lối ra duy nhất thiết lập ở một tầng. Chúng ta tầm thứ 9 người, mỗi 3 tháng mới có thể ra đi một ngày, mà lại mỗi người ra ngoài đều muốn giao nạp 20 lượng bạc dòng phí tổn. Lúc ra ngoài, cũng chỉ có thể tại Dương Vũ trấn bên trong du ngoạn, còn muốn tại giám sát sứ giám sát bên dưới, không được có bất luận cái gì vượt qua hành vi. Rất nhiều 9 tầng người, 3 năm năm cũng không đi ra, 20 lượng bạc dòng ra ngoài một ngày, thật sự là quá xa xỉ. Cái này không phải liền là nhân gian luyện của tôi. Cùng ngồi khổ lao không có gì khác biệt. Hứa Phạm hỏi, giám sát sứ là tu vi gì? Ít nhất là biến đổi cảnh giới, so thủ tầng người còn muốn lợi hại hơn. Chúng ta không chọc nổi. Mai Tư vẫn hỏi, tướng công, ngươi là cảnh giới gì? Hứa Phạm gãi gãi đầu, đắc, ta còn chưa tới một trận cảnh giới. A, Mai Tư đoán rất kinh ngạc, chưa tới một trận cảnh giới. Vậy ngươi chẳng phải là mới vừa vặn nhập môn? Ngươi đánh như thế nào chết phản hành? Bất luật phía dưới, từ thấp đến cao, chia làm biến đổi, nhị biến, tam biến, ba đại cảnh giới. Biến đại biểu cho huyền khí tiến hóa, biến đổi chính là huyền khí phát sinh qua một lần tiến hóa, nhị biến chính là huyền khí phát sinh qua hai lần tiến hóa. Mỗi một lần tiến hóa đều có thể làm huyền khí số lượng và sự hòa hợp độ đạt tới bay vọt về chất, đồng thời sinh ra thuộc tính mới. Tỷ như Hứa Phàm người lãnh đạo trực tiếp Hạ Anh, chính là nhị biến cảnh giới cao thủ. Hắn huyền khí là một khí, thuộc tính là sinh trưởng. Tại biến đổi cảnh giới lúc, hắn huyền khí có thuộc tính mới khô cạn. Nhị biến cảnh giới lúc hắn huyền khí lại đạt được thuộc tính mới dẫn đốt. Bởi vì hai loại mới thuộc tính lực sát thương cực kỳ kinh người, cho nên hắn tại 40 tuổi ra mặt niên kỷ, liền nhiều lần xây kỳ công, ngồi ở vị trí cao. Tam biến đằng sau liền có thể cảm ngộ thiên đạo, khống chế một tia thiên địa chi lực. Biến đổi cảnh giới phía dưới còn có 4 cái tiểu cảnh giới, từ thấp đến cao phân biệt gọi là một trận, hai hợp, ba nhất định, tiểu biến mãn. Huyền pháp có ngưng cách dính tam đại cơ sở cách dùng. Ngưng, đem huyền khí ngưng kết, vô hạn tăng phúc nó thuộc tính. Cách, làm huyền khí rời đi thân thể, cũng điều khiển nó vận động. Dính, làm huyền khí bám vào ở ngoại vật bên trên, làm ngoại vật có huyền khí thuộc tính. Một trận cảnh giới là nắm giữ một loại cơ sở cách dùng, cũng đem nó thuần thục sử dụng cảnh giới có thể học tập cựu phẩm huyền vũ kỹ. Hai hợp cảnh giới là nắm giữ hai loại cơ sở cách dùng, cũng có thể đem hai loại cơ sở cách dùng kết hợp vận dụng cảnh giới có thể học tập bát phẩm huyền vũ kỹ. Ba nhất định cảnh giới là nắm giữ ba loại cơ sở cách dùng, đồng thời có thể đem nó hai đem kết hợp, thuần thục sử dụng ngưng cách ngưng dính cách dính ba loại cách dùng cảnh giới có thể học tập thất phẩm huyền vũ kỹ. Tiểu biên mãn cảnh giới là đem ba loại cơ sở cách dùng hoàn mỹ dung hợp sử dụng, phát huy ra ngưng cách dính uy lực lớn nhất cảnh giới có thể học tập lục phẩm huyền vũ kỹ. Tóm lại, mấy cảnh giới này chính là đối với ngưng cách dính tam đại cơ sở cách dùng sắp xếp tổ hợp vận dụng. Nhìn như đơn giản, kỳ thực mỗi một tầng cảnh giới ở giữa đều cách một đạo khảm mà. Muốn đạt tới một trận cảnh giới, rất đơn giản. Thiên phú của mỗi người khác biệt, nhưng luôn có thể am hiểu một loại cơ sở cách dùng. Hứa Phàm am hiểu nhất sử dụng ngưng, hắn dùng 20 ngày thời gian, sơ bộ nắm giữ ngưng phương pháp sử dụng. Học xong Bách Thức Cương Quyền loại này đơn giản nhất huyền vũ kỹ, nhiều nhất luyện tập lại 1-2 tháng, là hắn có thể hoàn toàn tiến vào một trận cảnh giới. Học tập càng nhiều ngưng hệ cựu phẩm huyền vũ kỹ. Tương phản, Hứa Phàm đối với cách cùng dính liền không có đầu mối. Bởi vì Dương Sinh công tử am hiểu nhất sử dụng ám khí, Ngụy Thiên Thường lại là lấy ám khí nổi danh trên đời. Cho nên Hà Anh bọn người là hy vọng Hứa Phàm có thể nắm giữ dính hoặc là cách, bởi vì hai loại cơ sở cách dùng mới là cao thủ ám khí phù hợp. Có thể Hứa Phàm thiên phú không ở chỗ này, dạy thế nào đều học không được. Một trận cảnh giới cùng hai hợp cảnh giới ở giữa hừng câu, rất khó vượt qua. Rất nhiều người cả một đời đều dừng bước tại một trận cảnh giới, bởi vì hắn căn bản là học không được loại thứ hai cách dùng, càng đừng đề cập đem hai loại cách dùng đem kết hợp. Muốn đem hai loại cách dùng đem kết hợp cũng phi thường khó khăn. Tương đương với tay trái quân tròn, tay phải vẽ hình bông. Muốn nhất tâm nhị dụng, khống chế huyền khí lấy khác biệt phương thức vận hành. Muốn hoàn mỹ nắm giữ, cần nhất định thiên phú và quanh năm tháng dài luyện tập. Tỷ như Lưu Quản Sự, hắn liền nắm giữ ngưng cùng cách kết hợp dùng pháp, hắn đem huyền khí ngưng kết thành viên đạn, từ đầu ngón tay bắn ra, đánh nát Hứa Phàm đao chiêu thức, chính là ngưng cách. Nhưng mà hắn chỉ là sơ quy môn kính, nắm giữ cũng không thuần thục, không thể hoàn toàn tiến vào hai hợp cảnh giới. Cho nên một chiêu này rất khó dùng cho thực chiến, cuối cùng, hắn hay là lựa chọn dùng ngưng hệ xương võ kỹ Hắc Phong Quyền cùng Hứa Phàm sát người bật lộn. Ba nhất định cảnh giới cùng tiểu viên mãn cảnh giới, lại cao một cái cấp bậc, khó càng thêm khó. Đến tiểu viên mãn cảnh giới, muốn tấn thăng đến biến đổi cảnh giới, lại là một đạo danh trời. Hoàn toàn dựa vào thiên phú, cùng cố gắng không chút nào tương quan. Cho nên, thiên phú kém người, cả một đời đều dừng bước tại một trận cảnh giới. Thiên phú tốt người, khả năng 10 ngày 8 ngày đã đến hai hợp cảnh giới. Trên lệch chính là lớn như vậy. Tầng thứ 9 người, cơ bản đều là một trận cảnh giới. 6 cái phố chủ, chính là một trận cảnh giới người nổi bật. Có mấy cái lao quái vật đạt tới hai hợp thậm chí ba nhất định cảnh giới, nhưng là bởi vì bọn họ đều vượt qua 40 tuổi, không cách nào cạnh tranh phố chủ, đã mất đi tấn thăng quyền lợi, cho nên vĩnh viễn bị vây ở 9 tầng bên trong. Mai Tư đoán chấn kinh Hứa Phàm là như thế nào giết chết phản hành. Hứa Phàm nói láo, ta trước kia cũng là ba nhất định cảnh giới cao thủ, chỉ là về sau xương cốt bại hoại, huyền khí tràn lan, thân hỏa độ giảm mạnh, dẫn đến hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng một chút mới nhập môn huyền vũ kỹ. Từ cảnh giới đến luận, ta xác thực không đến một trận cảnh giới. Nhưng là kinh nghiệm chiến đấu của ta phong phú, thủ đoạn cũng cao minh hơn bọn hắn. Cho nên ta có thể nhẹ nhõm đánh bại bọn hắn. Ta xương cốt đã đang từ từ khôi phục, tin tưởng tương lai không lâu, ta liền có thể trở lại ba nhất định cảnh giới. Hứa Phàm muốn tăng lên cảnh giới, vô cùng đơn giản. Dược tề sách kỹ năng bên trong, có tương quan tất cả dược tề. Một trận dược tề, hai hợp dược tề, ba nhất định dược tề. Thậm chí biến đổi, nhị biến, tam biến, bất luận dược tề, cái gì cần có đều có. Những cảnh giới này dược tề cần theo thứ tự phục dụng. Đại chu dược liệu thực sự quá ít, Hứa Phàm ngay cả cơ sở nhất một trận dược tề đều không có gom góp. Tại cái này Minh Vũ 9 tầng bên trong, chỗ tốt duy nhất chính là dược liệu phong phú. Hiểu rõ Minh Vũ 9 tầng kết cấu, Hứa Phàm trong lòng có cái đại khái kế hoạch. Đầu tiên, hắn muốn xác nhận tất cả hồ nước ngọt vị trí, nội thủy trọng sinh dược tề phát động điều kiện là 2 cây số bên trong có hồ nước ngọt. Kỹ năng này là hắn bảo mệnh mạnh nhất chiêu thức, cho nên bảo đảm mình có thể phát động kỹ năng đó, phi thường trọng yếu. Thứ yếu, hắn phải nghĩ biện pháp cùng đại chu người bắt được liên lạc. Dương Vũ trấn bên trong liền có dạ vệ quân nằm vùng cửa hàng. Hứa Phàm đến tiến về Dương Vũ trấn, đem tình trạng của mình truyền đạt ra đi. Cuối cùng, chính là tận lực nhiều gom góp kỹ năng dược tề, mau chóng tăng lên thực lực của mình. Về phần đại chu an bài cho hắn nhiệm vụ, sớm bị hắn quên hết đi. Kế hoạch xảy ra lớn như vậy chỗ sơ suất, dẫn đến hắn bị giáng chức 9 tầng, còn mù một con mắt. Nhiệm vụ này đã coi như là thất bại. Chương 35, Phàn Long thủ đoạn chương 35, Phàn Long thủ đoạn bất quá, nếu như đại chu có thể cho hắn đầy đủ bồi thường, hắn hay là vui với tiếp tục nhiệm vụ này. Mai Nghi Niên cùng Mai Nghi Lôi tại trên kim điện đối với hắn nhục nhã, hắn một khắc không quên. Leo lên kim điện, đánh bọn hắn mặt, đây là Hứa Phàm nguyện vọng lớn nhất. Trước mắt phải giải quyết sự tình, chính là kiếm đủ 2000 lượng bạc ròng, dùng để giao phạt tiền. Tại sao là 2000 lượng? Bởi vì Hứa Phàm quyết định muốn đem Lưu quản sự cũng cho làm thịt. Hiểu qua tầng thứ 9 thực lực đằng sau, Hứa Phàm an tâm không ít, hắn hoàn toàn có phách lối bốn liếng. Hắn nắm giữ kỹ năng, có thể nhẹ nhõm ngược sát một trận cảnh giới chờ xuống dị cốt người, điều kiện tiên quyết là đối phương không có cái gì kỳ kỳ quái quái xương võ kỹ. Hứa Phàm tất thương bên trong chỉ còn lại có mấy chục lượng bạc ròng. Tiền của hắn đại bộ phận đều lưu cho Hứa Ngư Nương cùng Hứa Tiếu Nhi. Trên thân trang vàng bạc đồ châu báu, mang quý báo đồ trang sức đều bị mất. Kim điện người là thật hung ác, đem hắn đưa tiến tới thời điểm, ngay cả hắn cái kia thân ánh nắng chiều đỏ áo đều đảo đi. Chỉ cấp hắn lưu lại một thân nội y thì trải qua hỏi thăm, Hứa Phàm biết được, 3 tầng dưới 7, 8, 9 tầng có 2 cái phiên chợ. 3 tầng dưới người có thể đến 2 cái này trong phiên chợ tiến hành vật tư trao đổi. Có thị trường, liền có kiếm tiền phương pháp, Hứa Phàm đã nghĩ kỹ làm sao kiếm tiền. Phàn gia trong phòng luyện công, Phàn Long xếp bằng ở trên bồ đoàn, ngay tại điều khiển một cái dài 3 tấc sắc bén miếng sắt tại trước người hắn bay tới bay lui, đây là hắn đem dính cùng cách đem kết hợp đằng sau, chỗ đạt tới hiệu quả. Cách dùng như thế này được xưng là ngự kiếm thuật. Trên trán của hắn xuất hiện một tầng mồ hôi mịn, miếng sắt kia bay múa một trận, đột nhiên hướng phía trên bàn trà bình hoa nhanh chóng bắn mà đi. Chỉ là chính xác thoáng kiếm quyết, sắt bình hoa bên người bay qua, đâm vào trên khung cửa sổ. Phàn Long chau mày, kinh ngạc nói, ta hôm nay là thế nào? Vì sao luôn luôn tâm thần có chút không tập trung? Ngoài cửa sổ truyền đến ồn ào tiếng bước chân, một cái hạ nhân vội vã chạy vào phòng luyện công. Phàn Long sầm mặt lại, trách cứ, ta không phải đã nói a, ta luyện công thời điểm không cho phép tiến đến. Người kia hướng trên mặt đất vừa quỳ, kêu lên nói, phố chủ đại nhân, không xong, Phàn Hoành công tử, hắn bị người đánh chết. Phàn Long thần sắc trở nên hoảng hốt, có chút không rõ, hắn quát hỏi, nói hiệu nói bượng, đệ ta 10 năm trước đã đến một trận cảnh giới, am hiểu nhất cương tuấn hộ thể, cái này 9 tầng bên trong có thể phá hắn cương tuấn người lắc đắc không có mấy, ai có thể đánh chết hắn? Hạ nhân run rẩy trả lời, là thật, Phàn Hoành công tử thi thể bị người trả lại, bây giờ tại tiền viện nằm đâu. Phàn Long đội vàng chạy ra phòng luyện công, chạy về phía tiền viện. Trong tiền viện, Phàn Hoành thi thể lẻ loi chơi chọi nằm, máu me khắp người, đầu sụp đổ, tử trạng cực kỳ thảm liệt. Phàn gia cửa lớn mở rộng ra, cửa ra vào vây quanh một đám người, đều là đến xem náo nhiệt. Phàn Long nhìn thấy đệ đệ thi thể, thiếu chút nữa ngất đi. Hắn cùng đệ đệ là đồng loạt ở rể đến Mai gia, lúc đó tưởng rằng trèo lên cành cao, không nghĩ tới ở rể đằng sau trực tiếp liền đi tới Minh Vũ 9 tầng, một khốn chính là 20 năm. Huynh đệ hai người vất vả lao động, lại khắc khổ tu luyện. Phàn Long rốt cục tại 2 năm trước trở thành mới phó chủ. Mắt thấy đã đụng chạm đến hai hợp cảnh giới bậc cửa, rất nhanh liền có thể tấn thăng đến tầng thứ 8 đi. Không nghĩ tới, đệ đệ vậy mà chết. Hắn nhìn quanh đám người, uy phẫn hỏi, là ai giết đệ đệ ta? Một người thư sinh ăn mặc người trẻ tuổi, chắp tay ngồi đáp, Phàn phố chủ, giết Phàn Hoành chính là Dương Sinh. Dương Sinh? Phàn Long gần nhất trầm mê ở tu luyện, đối với ngoại giới sự tình, biết đến không nhiều, hắn mơ hồ nhớ kỹ Dương Sinh, cái danh xưng này giống như cùng trên kim điện hôn sự có quan hệ, thậm chí sự, ngươi qua đây giảng. Thư sinh tiến lên hai bước, giải thích nói, chính là Mai Tư Loan trợ phụ. Hắn là bất luận cường giả Ngụy Thiên Thường đồ đệ. Nghe nói Ngụy Thiên Thường chết tại trong bí cảnh, Dương Sinh công tử lại đắc tội Kim Điện ngoại sự trưởng lão, cho nên người một nhà đều bị giáng chức tới 9 tầng. Mai Tư Loan một nhà trước kia ngay tại ngải phố khu bên trong, cho nên lần này bị giáng chức, hay là về tới ngải phố khu. Bất luận cường giả đồ đệ. Phàn Long hít sâu một hơi, lại hỏi, đệ đệ ta làm sao lại trêu chọc đến Dương Sinh công tử? Thư sinh lắc đầu, việc này ta cũng không biết. Ta chỉ là trên nửa đường mắt thấy song phương chiến đấu trải qua. Bất quá Lưu quản sự hẳn là cảm kích. Hắn cũng bị Dương Sinh công tử đánh thành trọng thương, đến bây giờ còn hôn mê bất tỉnh đâu. Lưu quản sự bị đánh thành trọng thương, Phàn Long càng là giật mình không nhỏ. Lưu quản sự thực lực cùng hắn khó phân trên dưới, chỉ là bởi vì đối phương niên kỷ vượt qua 40 tuổi, đã mất đi đảm nhiệm phố chủ tư cách, cho nên mới bị khuất tại dưới tay hắn nhậm chức. Dương Sinh có thể đem Lưu quản sự đánh thành trọng thương, thực lực tại phía xa trên hắn. Loại này quá giang long há lại hắn có thể trêu chọc. Nhưng mà bạn chúng nhìn chừng chừng, đệ đệ bị giết, hắn nếu là không có một chút phản ứng, về sau đem uy nghiêm quét rác. Hắn hướng về phía hạ nhân quát, đi, lấy ta tử mẫu xong kiếm đến. Ta muốn đi tìm vị kia Dương Sinh công tử, đòi cái công đạo. Vị thư sinh kia vội vàng đem hắn ngăn lại, nói ra, phản phố chủ tỉnh táo. Chuyện này còn không có điều tra rõ ràng, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Huống hồ thủ tầng người đã ra mặt, phạt Dương Sinh 1000 lượng bạc ròng, hạn hắn trong vòng 10 ngày nộp hết. Nếu là không có khả năng nộp hết, thủ tầng người sẽ đích thân động thủ giết hắn. Phan Long đội hỏi, thủ tầng người cùng hắn giao thủ a? Thư sinh trả lời, Dương Sinh viễn không phải thủ tầng người đối thủ, bị giống lên một cú họng, liền miệng phun máu tươi. Hắn nằm nhòi Phan Long bên hai, nhẹ nhàng nói ra, ta giúp ngươi thăm dò qua đấy, thủ tầng người nói thực lực của hắn cũng không có nhìn mạnh như vậy. Thể nội huyền khí cô đọng độ rất kém cỏi, nhiều nhất là hai hợp cảnh giới. Vị này thẩm chấp sự, chỉ là cái bình thường thư sinh, cũng không khác xương tại thân, nhưng là am hiểu chắc chắn, thủ tầng người cố ý để hắn chủ quản Thanh Hoa Viên 9 tầng dược thảo quản. Hắn cùng thủ tầng người tiếp xúc nhiều nhất, cho nên mấy vị phó chủ đều không muốn đắc tội hắn. Phan Long lấy ra một thanh bạc ròng nhét vào thư sinh trong tay, chắp tay nói, đa tạ thẩm chấp sự để điểm. Thư sinh cầm tiền, gật đầu nói, phản phó chủ chuẩn bị làm sao bây giờ? Phan Long nói nhiều nhất lại có một tháng, ta liền có thể đi vào hai hợp cảnh giới. Đến lúc đó, ta tự sẽ tìm tới cửa, nhất quyết sinh tử. Thư sinh lắc đầu, quá chậm, loại này thù ngươi có thể chịu một tháng. Phan Long nghe thư sinh trong lời nói có hàm ý, ngạc nhiên nói, hẳn là thẩm chấp sự có biện pháp nào? Thẩm chấp sự khoát khoát tay, ra hiệu hắn xích lại gần, nói ra, ta sẽ nói cho ngươi biết một tin tức. Vị kia Dương Sinh công tử bị giáng chức xuống thời điểm, người không có đồng nào, vẹn vẹn mặc vào một thân nội y để mai tư đoán một nhà càng là nghèo ngay cả cơm đều ăn không nổi. Nếu là không người muốn y cho hắn một tiền, trong vòng 10 ngày muốn đụng đủ 1000 lượng bạc ròng, sợ là khó như lên trời. Phan Long bừng tỉnh đại ngộ, lại lấy ra một thanh bạc, nhét vào thư sinh trong tay, nói ra, lao phiền thẩm chấp sự thông chi các vị phố chủ hòa quản sự, nói chỉ cần bọn hắn không vay tiền cho Dương Sinh, ta nguyện cho mỗi người 50 lượng bạc ròng, làm thù lao. 9 tầng bên trong chân chính có tiết kiệm tiền cũng chỉ có thủ tầng người, chấp sự, 6 vị phố chủ hòa 12 vị quản sự, những người khác dây ruột tại ăn no mặc ấm bên trên, căn bản là không bỏ ra nổi tiền đến. Cho nên chỉ cần những người này không vay tiền cho Dương Sinh công tử, hắn liền không khả năng đụng đủ 1000 lượng. 10 ngày sau, thủ tầng người xuất thủ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 36, Lưu gia là tổ ong vỏ vẽ chương 36, Lưu gia là tổ ong vỏ vẽ nhà có rách bên trong, Hứa Phàm cùng Mai Tư Loan ôm ở cùng một chỗ anh em, thẳng đến Hứa Phàm tay trượt vào Mai Tư Loan nội y, tại trước ngực nàng tàn phá bừa bãi. Mai Tư Loan mới phát hiện chính mình phía sau lưng y phục tất cả đều nát, toàn bộ phần lưng đều trần trụi ở bên ngoài, Hứa Phàm tay chính là từ phía sau luồn vào đi. Nàng xấu hổ mặt đỏ tới mang tai, lại không biết làm như thế nào ngăn cản đối phương. Hứa Phàm tâm viên ý mã, huyết mạch sôi sục, đang muốn xách thương lên ngựa, ngoài cửa lại vang lên tiếng đập cửa. Trinh Thị ở bên ngoài kêu lên, Hứa cô gia, ăn uống ta đều mua về rồi. Hứa Phàm tức giận thổ huyết, sớm không trở lại, muộn không trở lại, hết lần này tới lần khác lúc này trở về. Hắn đã hai lần bị Trịnh Thị đánh gãy, lại có lần thứ ba, nhị đệ khả năng liền triệt để tự trận. Mai Tư Loan vội vàng từ Hứa Phàm trong ngực chui ra, đi tìm một thân áo vải mặc vào, lại đi mở cửa, đón Trịnh Thị cùng Mai Tư Hàn vào nhà. Hứa Phàm cho Trịnh Thị mấy chục lượng bạc, nàng chỉ mua nửa nồi cháo gà, 4 cái nướng ít xanh, một bao xào núi quẩn, một bao tải bánh bao lớn, còn có một bình nhỏ rượu ngọt. Không phải Trịnh Thị không bỏ được dùng tiền, thật sự là 9 tầng bên trong tài nguyên có hạn. Trịnh Thị gặp Mai Tư Loan trên lưng thương đã bị triệt để chữa khỏi, cũng không dám hỏi nhiều, bày đồ ăn lên bàn, một mặt lấy lòng đối với Hứa Phàm nói ra, Hứa cô gia, vừa rồi ta nghe ngóng, phố chủ gia không có gì động tĩnh lớn, chỉ kém người đặt mua quan tài, muốn an táng phản hành. Bọn hắn tuyệt đối là bị cô gia uy danh dọa sợ, không còn dám đến trả thù. Một ngụm này một cái cô gia, để Hứa Phàm khắc sâu cảm nhận được cái gì gọi là cỏ đầu tường. Xem ở Mai Tư Loan trên mặt mũi, Hứa Phàm lười nhác cùng nàng so đo. Mai Tư Hàn nhìn xem trong mâm 4 cái nướng ít xanh, thèm chảy nước miếng, vụ trộm rũi ra một ngón tay sờ lên ít xanh cái mông, dính chút dầu nước, nhét vào trong mồm muốn lấy. Đáng tiếc bị Trịnh Thị nhìn ở trong mắt, một cái bạo lật đánh vào trên gáy của hắn, xích nói, đồ ăn này là cho tỷ tỷ ngươi cùng tỷ phu ngươi ăn ngươi màn đầu đi. Mai Tư Hàn thành thành thật thật từ trong bao tải xuất ra màn đầu gặm, chỉ là một đôi mắt trực câu câu nhìn chằm chằm 8 cái nướng ít xanh. Hứa Phàm gặp hắn trên mặt vết roi còn tại rớm máu, đem bình thuốc bên trong còn lại một điểm cuối cùng thuốc bôi tại trên mặt của hắn, khích lệ nói, hôm nay biểu hiện không tệ, lao ra cho ngươi tỉ tỉ càng roi, xem như đầu hảo hắn. Cái này nướng ít xanh liền phân cho hai người chỉ. Mai Tư Hàn vui không ngậm miệng được, rất lễ phép mà kêu một tiếng, tạ ơn tỷ phu. Mai Tư Loan gặp mẫu thân mở miệng một tiếng cô ra, đệ đệ cũng mở miệng một tiếng tỷ phu. Đây là công nhận Hứa Phàm thân phận, trong nội tâm nàng ngọt cùng mật giống như, nhỏ giọng kêu lên, tướng công, ngươi cũng ăn đi. Hứa Phàm cười ha ha, tiếp nhận bát đũa, bắt đầu ăn. Hắn không có gì khẩu vị, ăn chút xào núi quẩn, lại kẹp dễ con đít chân ăn. Nơi này nguyên liệu nấu ăn thiếu thốn, nhưng là hương vị làm vô cùng tốt, xem như sẽ có hạn nguyên liệu nấu ăn nấu nướng đến cực hạn. Cơm nước xong xuôi, Mai Tư đoán hỏi hắn sau này có tính toán gì. Hứa Phàm nhìn một chút cái này tiểu phá phòng, tổng cộng 2 tấm giường, 4 người ở, thực sự quá đáng thương. Hắn hỏi, cái kia Lưu quản sự ở tại cái nào? Mai Tư đoán kinh ngạc nói, ngươi sẽ không thật muốn giết hắn đi? Hứa Phàm nét miệng cười xấu xa, ta đi xem hắn một chút ở có được hay không. Mai Tư Loan muốn ngăn trở Hứa Phạm, Trình Thị lại nghe ra Hứa Phạm ý tứ trong lời nói, cười tủm tỉm nói ra, hắn ở khá tốt, thật lớn một cái biệt đâu. Lão bà hắn chết sớm, lại dưới gối không còn, một người ở lớn như vậy cái sân nhỏ, thật sự là lãng phí. Hứa Phạm hỏi, trong nhà có đao kiếm loại binh khí a? Trình Thị trả lời, chỉ còn lại có một thanh dao phay. Hứa Phạm liền cầm dao phay, để Trình Thị dẫn hắn đi tìm Lưu quản sự. Mai Tư Loan cùng Mai Tư Hàn toàn đi theo, đem bọn hắn để ở nhà Hứa Phạm cũng không yên lòng. Sở dĩ muốn dẫn một cây đao là bởi vì Hàn Ý kỹ năng cần sử dụng đao kiếm loại binh khí mới có thể phát động. Chín tầng bên trong vẫn luôn sương mù mông lung, lúc này sắc trời đã tối, Trình Thị dẫn theo đèn lồng, tản ra vầng sáng mông lung, đáng nhìn khoảng cách không đến 5 mét. Người một nhà dọc theo cục đá hơi nhỏ đạo, từ từ tiến lên. Hứa Phạm cũng đang quan sát bốn bề địa hình, tầng thứ 9 này trên thực tế chính là đáy vực bộ, có liên tiếp đầm nước nhỏ, lớn nhất có nửa mẫu đất lớn nhỏ, đều là nước động, tản ra nhàn nhạt mùi thối. Hứa Phạm không biết loại này đầm nước nhỏ có thể hay không phát động nộ thủy trọng sinh. Trình Thị nói cho Hứa Phạm, tầng thứ 9 này bên trong ở gần 10 vạn người, riêng là Thanh Hoa Viên tầng thứ 9, liền ở hơn 5000 người. Trên đường đi người đến người đi, 10 phần náo nhiệt. Người qua lại con đường đều đốt đèn lồng, thường thường là chỉ thấy đèn, không nhìn thấy người. Bất quá tiếng nghị luận nghe được nhất thanh nhị sở. Tất cả mọi người đang nghị luận Hứa Phạm đánh chết Phan Hành, trọng thương Lưu quản sự sự tình, nói đến có cái mũi có mắt, giống như mỗi người đều là tận mắt nhìn thấy. Bình luận thôi, cơ bản nhất trí. Đều nói Thanh Hoa Viên 9 tầng tới cái đại ma vương, tâm ngoan thủ lạn, xem nhân mạng như cỏ rác. Về sau gặp đến đi vòng qua. Về phần đại ma vương hình dạng thế nào? Tất cả mọi người nói đại ma vương chỉ có một con mắt. Mai Tư Loan nghe được người qua đường phản ứng, có chút nghẹn họng nhìn chân chối, hắn không nghĩ tới Hứa Phạm vậy mà cho mọi người lưu lại sâu như vậy bóng ma tâm lý. Trình Thị lại hưng phấn dị thường, ngực ưỡn rất cao, một bộ tài trí hơn người giá đỡ. Từ khi nàng biết được phản phố chủ chỉ là an táng đệ đệ, không chút nào sớm đến báo thủ sự tình. Liên minh bạch Hứa Phạm thực lực tuyệt đối tại phố chủ phía trên. Nói cách khác, chỉ cần Hứa Phạm nguyện ý, tùy thời đều có thể trở thành phố chủ, thậm chí dẫn các nàng tiến về tầng thứ 8. Đi ra 10 dặm đường, phía trước xuất hiện một đạo tường rào, ngăn trở đường đi. Trình Thị nói nơi này chính là Thanh Hoa Viên cuối cùng, hàng rào đối diện là thuộc về Đông Thảo Viên. Chưa cho phép tiến vào mặt khác khu vườn, là tử tội. Mai Tư Loan chỉ vào tường rào bên cạnh một cái viện, nói ra, nơi này chính là Lưu quản sự nhà. Hắn ở chỗ này, chính là thủ hộ tường rào. Không cho phép Thanh Hoa Viên người ra ngoài, cũng không cho phép Đông Thảo Viên người tiến đến. Hứa Phạm gật gật đầu, xong Trịnh Thị phân phó nói, đi, giữ cửa cho ta gọi mở. Trịnh Thị mười phần nguyện ý làm chim đầu đàn này, đội vã không nhịn nổi chạy đến cửa sân, phanh 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 gõ lên cửa, trong miệng hô to, Lưu Lão Cửu, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa vương bắt đảng, mau đưa cửa mở ra cho ta. Ngươi Dương Sinh đại gia hướng ngươi đòi nợ. Trong môn có cái thanh âm phẫn nộ quát, từ đâu tới bắt phụ, cũng dám tới nhà của ta kêu cửa. Thanh âm này rất non nớt, cửa vừa mở ra, bên trong đi ra cái 11-12 tuổi tiểu nam hải, mặc một thân áo vải thô, một mặt phẫn nộ. Đứa nhỏ này là Lưu quản sự gia phó. Trịnh Thị nghe đối phương gọi nàng bát phụ giận không kèm được, nắm chặt nam đồng cổ áo, ba ba ba, rút ba cái bạt thai mạnh, mắng, tiểu vương bát, mù mắt chó của ngươi, còn không mau mở cửa nên đón ngươi Dương Sinh ra ra. Hứa Phạm mặt tối sầm, mắng đối phương là tiểu đồng tám, còn nói ta là ra ra hắn, ta chẳng phải là thành con rùa già. Nam đồng trừng mắt nhìn lên, thấy được Hứa Phạm, gặp hắn chỉ có một con mắt, lập tức dọa đến hồn phi phách tán, lớn tiếng kêu lên, ai nha, ma ơi. Ma đầu kia tới hắn một tay lấy Trịnh Thị đẩy ra, quay đầu liền chạy tiến vào sân nhỏ. Trịnh Thị đắc ý đá văng cửa viện, đi vào. Phép lối không gì sánh được hô, từ hôm nay trở đi, viện này liền không cứ gọi Lưu gia đại viện, phải gọi Trịnh gia đại viện. A không, là Mai gia. Cũng không đúng, là Hứa gia. Hứa gia đại viện. Trong nội tâm nàng thoải mái, lãng thanh cười to, chỉ là tiếng cười lại càng ngày càng nhỏ, cuối cùng đưa tay bịt miệng lại. Bởi vì nàng phát hiện, trong sân nhỏ này đứng hơn 10 người, tất cả đều mắt lạnh nhìn nàng. Những người này nàng quen thuộc đến cực điểm, từng cái đều là nàng nhân vật không trọng nổi. Lưu gia trong đại viện, tổng cộng có 15 người. Lưu quản sự nằm ở trong viện trên chiếu rơm, Phương đại phu đang giúp hắn xử lý trên cánh tay thương thế. Trừ bỏ cái nhà kia bột, còn lại trong 12 người, 9 cái là quản sự, 3 cái là phố chủ. Thanh Hoa Viên 9 tầng, hơn phân nửa nhân vật hung ác, tất cả trong viện này. Chương 37, Nương môn chít chít chương 37, Nương môn chít chít Trịnh Thị giống một cái con thỏ con bị giật mình, từ trong viện thoăn đi ra, chạy đến Hứa Phàm bên người, thất kinh nói chúng ta hay là đi thôi, người bên trong nhiều. Hứa Phàm xuyên thấu qua khe cửa đã thấy trong viện tình cảnh, hắn hỏi, đều là những người nào? Trịnh Thị nói, Thanh Hoa Viên 9 tầng người lợi hại nhất tất cả. Bên trong không phải phố chủ chính là quản sự, hơn 10 đâu. Lần này chúng ta là thật không thể chơi vào. Thanh Hoa Viên tổng cộng có 6 vị phố chủ, mỗi cái phố tay phải bên dưới đều có 2 vị quản sự. Phố chủ thực lực đều là một trận cảnh giới. Quản sự liền không giống với lúc trước, phần lớn là chút lão cổ đồng, có đã là hai hợp cảnh giới. Chỉ là bởi vì niên kỷ vượt qua 40 tuổi, cho nên không cách nào cạnh tranh phố chủ, lại không muốn làm dược nô làm việc, cho nên tại phố tay phải hạ nhiệm trước. Bên trong chiến trận Hứa Phạm sát thực không thể chơi vào. Hứa Phạm thực lực bây giờ, đối mặt một trận cảnh giới địch nhân, đơn đấu đánh hai, thậm chí đánh ba, cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng là đối mặt hai hợp cảnh giới người, hắn cũng không phải là đối thủ. Hai hợp cảnh giới nắm giữ huyền vũ kỹ có biến hóa về chất. Hắn sở dĩ tới đây, chính là muốn đem Lưu quản sự làm thịt rồi, thay cái lớn một chút phòng ở Lưu quản sự làm sự tình, là không thể tha thứ. Hiện tại hắn đầu ngọn gió chính định, nhất cổ tác khi đem người cho xử lý, ngược lại có thể làm cho hắn vô pháp vô thiên hình tượng càng xâm nhập thêm lòng người. Vừa mới Trịnh Thị sau khi vào cửa, đó là muốn bao nhiêu phách lối có bao nhiêu phách lối, còn nói phòng này về sau họ Hứa. Nếu là lúc này nửa đường bỏ cuộc, chẳng phải là thành trò cười. Chuyến đi, về sau còn thế nào tại Minh Vũ 9 tầng lăn lộn. Hứa Phạm trong lòng lẩm bẩm, làm sao đều gom lại nơi này, chẳng lẽ lại là bị Lưu quản sự gọi tới báo thủ. Hẳn không phải là, nơi này tài nguyên thiếu, giữa người và người là cạnh tranh quan hệ, không có khả năng có nhất hô bách tướng tình huống. Đoán chừng là nghe được Lưu quản sự bị ta một quyền đánh ngã tin tức, đặc biệt đến xem xét thương thế, dự đoán tình thế. Lưu quản sự tay phải gân cốt đứt từng khúc, thương thế cực kỳ thảm thiết, ai nhìn cũng phải bị giật mình. Hứa Phạm kết luận trong viện những người này không mò ra sâu cạn của hắn, nhất định sẽ đối với hắn có chỗ kiêng kỵ. Hắn quyết định muốn đem Dương Sinh công tử ngang ngược vô lý hình tượng quán triệt đến cùng. Dưới loại tình huống này, càng phách lối ngược lại càng làm người cảm thấy hắn không có sợ hãi, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn xì ngụm nước bọt trên mặt đất, đối với Trịnh Thị reo lên, về nhà mình sợ cái gì? Hắn nên ngang đi vào trạch viện, nhìn quanh đám người, nhếch miệng cười tà, cái gì cái tình huống a, trong nhà của ta cũng không phải mở khách sạn, sao lại tới đây nhiều người như vậy? Trong viện tất cả mọi người nhíu mày, lạnh lùng nhìn về phía Hứa Phạm, không người nói chuyện. Hứa Phạm cũng đang đánh giá trong viện đám người. Trong viện đứng đấy 12 người đều là nam, chỉ có 3 người tương đối tuổi trẻ. Một người thư sinh cách ăn mặc, một thân áo xanh, cầm trong tay quả xếp. Một người tướng sĩ bộ dáng, người khoác áo giáp, eo treo trường đao. Một người di đà tướng mạo, nửa vai cà sa, hai to mặt lớn, thả ngực lộ sữa. Những người còn lại, một cái so một cái giả, đều là gần đất xa trời, 7-80 tuổi. Cái kia 3 cái tuổi trẻ chính là 3 cái phố chủ, còn lại tuổi già đều là quản sự. Lưu quản sự nằm tại trúc chê trên cáng cứu thương, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái xanh, tựa hồ đang hôn mê bên trong. Một người mặc hắc bảo lão giả quỳ trên mặt đất, ngay tại cho Lưu quản sự xử lý vết thương, đầu ngón tay hắn có hơn 10 rễ huyền khí ngưng kết thành màu xanh nhạt sợi tơ, vươn vào Lưu quản sự cánh tay bên trong, Lưu quản sự vết thương bốc lên khinh bạc khói trắng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Hứa Phàm nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, có bực này y thuật, tuyệt không phải hạng người hời hợt. Nam đồng trốn ở lão giả mặc hắc bảo sau lưng, lộ ra nửa cái đầu, xông Hứa Phàm hô, nơi này rõ ràng là Lưu quản sự nhà, lúc nào thành nhà của ngươi? Hứa Phàm cười ha ha, Lưu quản sự, ta lập tức liền đưa hắn đi địa phủ bảo đến. Cái nhà này dĩ nhiên chính là của ta. Làm gì? Ngươi có ý kiến? Ngươi nếu là không nguyện ý, ta đưa ngươi cùng Lưu quản sự cùng nhau đi địa phủ tốt. Vừa vặn trên đường làm bạn. Nam đồng nghe chút lời này, dọa đến sắc mặt trắng bệnh, không dám tiếp tục lắm miệng. Còn lại đứng yên người đều nhìn về phía Hứa Phàm, có ít người trong mắt mang theo nghiền ngẫm giống như là đến xem náo nhiệt, có ít người thì là biểu hiện ra rõ ràng địch ý, đặc biệt là 3 cái phố chủ, nhìn Hứa Phàm trong ánh mắt đều là mang theo đao, hận không thể ở trên người hắn đâm mấy cái lỗ thủng đi ra. Những người này tra xét Lưu quản sự thương đằng sau, đối với Hứa Phàm thực lực có đại khái phán đoán, không dễ chọc, nhưng cũng không cần thiết quá mức kiêng kỵ. Lưu quản sự thực lực cùng mấy vị phó chủ tướng ghi, nhưng ở 12 vị quản sự bên trong là hạng chót. 12 vị quản sự bên trong, có 8 vị đều đạt tới 2 hợp cảnh giới, bọn hắn đều có nhẹ nhõm đánh giết Lưu quản sự thực lực. Cho nên Hứa Phàm một quyền phế bỏ Lưu quản sự một cây cánh tay, theo bọn hắn nghĩ, chẳng có gì ghê gớm. 3 vị này phó chủ sở dĩ đối với Hứa Phàm ôm lấy địch ý, là bởi vì hắn đến phá vỡ Thanh Hoa Viên 9 tầng cân bằng thế cục. Kỳ thật, Thanh Hoa Viên 9 tầng tấn thăng chế độ sớm đã bị phá hủy, đã sớm có quy tắc ngầm. 6 vị phó chủ liên hợp lại, bằng vào quyền lợi của mình, để ép người khiêu chiến không gian sinh tồn. Một khi có thiên phú kỳ giai, thực lực uy hiếp được phó chủ địa vị người xuất hiện, 6 vị phó chủ liền sẽ đem nó mang đi, tiến hành một phen đe dọa, để những người này sớm dập tắt khiêu chiến phó chủ suy nghĩ. Gần 30 năm nay, Thanh Hoa Viên 9 tầng phó chủ thay đổi, đều là bởi vì phó chủ niên kỷ vượt qua 40 tuổi tự động thoái vị sau, mới có mới phó chủ đến thay thế. Thủ tầng người năm đó cũng là như thế tới, cho nên đối với loại hành vi này là mở một con mắt nhắm một con. Theo bọn hắn nghĩ, Dương Sinh công tử đầu quá giang long này đột nhiên bị nhảy dù xuống tới, hôn mê 3 ngày. Vừa mới tỉnh lại, liền đánh chết một người, đả thương một người. Vừa bị thủ tầng người phát qua, mới qua một bữa cơm công phu, liền lại chạy lên cửa giết người. Đây quả thực là cái hồn thê ma vương, hắn có thể tuân thủ quy tắc ngầm mới là lạ. Vạn nhất hắn lên cửa khiêu chiến, ai cũng không có khả năng cam đoan từ trong tay của hắn sống sót. Những này phố chủ vừa nhận được phàn long thỉnh cầu lập tức liền tiếp nhận, mà lại, nhất trí đối ngoại, đem Hứa Phàm xem như cựu địch đối đãi. Đều nóng trông Hứa Phàm không nộp ra phạt tiền, bị thủ tầng người cho đánh chết. Vị kia cầm trong tay quạt xếp, thư sinh ăn mặc phố chủ dẫn đầu lối ra nổi lên, chỉ một ngón tay, âm thanh thì thầm nói, từ đâu tới tên đần, cũng dám ở trước mặt chúng ta dương oai, quả nhiên là không biết sống chết. Hứa Phàm nhíu mày hỏi, ngươi mẹ nó ai nha? Thư sinh sau lưng một cái trụ quải lão đầu thanh âm khàn khàn nói, miệng đặt sạch sẽ điểm, vị này là chúng ta thứ 6 phố phố chủ, Lương thư đại nhân. Phố chủ? Hứa Phàm nghĩ thầm, phố chủ đều là một trận cảnh giới, căn bản không phải đối thủ của ta, vừa vặn bắt ngươi giết gà dọa khỉ. Hứa Phàm nhìn về phía thư sinh, gật gù đáp ý hỏi, ngươi cùng Lưu quản sự là quan hệ như thế nào nha? Ta tìm hắn trả thù, làm ngươi thí sự. Hẳn là ngươi là Lưu quản sự con cháu. Không đúng rồi, ta nghe nói Lưu quản sự thế nhưng là một thân một mình, không có thân thích. A, ta hiểu được, ngươi là Lưu quản sự nhân tình đi. Nói chuyện đương môn chít chít, ngươi là thái giám đi. Bán cái mông. Thư sinh nghe chút lời này, khí bệ phổi, hắn trời sinh một bộ nữ nhân cũng họng, làm người lên án, ghét nhất người khác bắt hắn tiếng nói làm văn chương. Hứa Phàm lời nói hạ Lưu tới cực điểm, hắn đời này đều không có nghe qua ác độc như vậy lời nói. Lập tức liền đã mất đi lý trí, giận dữ quát, muốn chết trong tay quạt giấy hất lên, một đạo đỏ siêu một tiếng, bắn ra, đó là một viên dài hơn 3 tấc độc tiêu, ẩn chứa bàng bạc huyền khí, bay thẳng hứa phàm bề ngoài đánh tới. Chương 38, mang tinh quần chương 38, mang tinh quần độc kia tiêu tốc độ không nhanh, hứa phàm nắm lại nắm đấm, đem cương khí ngưng kết trên đó, chuẩn bị kỹ càng, muốn đem độc tiêu chộp trong tay. Khả phi đến phụ cận, độc kia tiêu đột nhiên ở giữa không trung một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám, trong lúc thoáng qua, liền biến thành mấy trăm đạo hồng quang. Như ra tổ bể ong, lít nha lít nhít, phô thiên cái địa hướng hắn bắt tới. Bốn bề người vây xem đều là lên tiếng kinh hô, đây là mang tinh quần. Bát phẩm huyền võ kỹ. Lương thư phố chủ đã đến hai hợp cảnh giới. Hứa phàm cũng giật nảy mình, tuyệt đối không nghĩ tới đối phương có thể sử xuất mang tinh quần đến. Hắn đối với một chiêu này mười phần hiểu rõ. Đại Chu quân đội đối với Hứa phàm tiến hành qua ám khí phương diện chuyên nghiệp huấn luyện. Mang tinh quần là rất có đại biểu tính ám khí loại huyền vũ kỹ. Chỉ có nắm giữ ngưng cách chi đạo, tiến vào hai hợp cảnh giới mới có thể phóng thích, hơn nữa còn đến chìm đắm nhiều năm mới có thể đạt tới loại này đẩy trời tiêu ảnh hiệu quả. Một chiêu này lực sát thương to lớn, tại bát phẩm huyền võ kỹ bên trong, uy lực có thể xếp tới 5 vị trí đầu. Mắt thấy trăm đạo hồng quang chạm mặt tới, Hứa phàm không kịp nghĩ nhiều, hai tay ngưng kết cả số út sắc cương khí quyền sáo. Hai cánh tay như roi thép tại trên dưới quanh người tung bay, tốc độ cực nhanh, mang ra đạo đạo tàn ảnh, tầng tầng lớp lớp, phảng phất có hơn ngàn cánh tay ở bên cạnh hắn vung dậy. Cái kia trăm đạo hồng quang cùng hắn cương quyền tiếp xúc, phát ra liên miên bất tuyệt đậm đệ âm thanh. Tựa như mấy trăm quả đậu vàng lọt vào trong khay ngọc, đinh đinh đàng đàng vang lên không ngừng. Trong khoảnh khắc, trăm đạo hồng quang liền bị hắn đều bắt cắt. Mang tinh quần tới cũng nhanh, biến mất cũng nhanh. Đám người tiếng kinh hô còn không có rơi, Hứa phàm liền đã đem mang tinh quần cho đánh tan. Hắn không bước mà đứng, tay phải cao cao giơ lên, ngón trỏ cùng ngón giữa ở giữa kẹp lấy một chi độc tiêu, chính là ban đầu thư sinh quạt xếp bên trong bay ra chi kia. Tất cả mọi người nhìn ngây người, cả đám đều há to miệng. Ta thấy được cái gì? Hắn đem mang tinh quần tiếp được rồi. Cái này sao có thể? Tay không đem mang tinh quần đánh tan, chính là thủ tầng người cũng làm không được đi. Không đối, chiêu này mang tinh quần làm sao cảm giác mềm nhũn, giống như cũng không có uy lực gì nha. Đối với ta từng chứng kiến một cái tiền bối sử xuất mang tinh quần lực đạo kia đơn giản dễ như trở bàn tay, mỗi một đạo ánh sáng đều có đá vụn đoạn thác nước chi uy. Phổ thông cương quyền căn bản là đánh không tiêu tan. Hứa phàm gặp những người khác cũng nhìn ra mánh khóe, hướng trên mặt đất xì ngụm nước bọt, chỉ vào thư sinh cái mũi mắng, "A phi, còn tưởng rằng ngươi nương nương khang này bản sự lớn bao nhiêu, có thể sử xuất mang tinh quần đến, không nghĩ tới chỉ là chỉ có bề ngoài. Ngươi chiêu này nên gọi là hồng phong mới đối, chỉ là cái phổ thông cựu phẩm huyền vũ kỹ mà thôi." Hứa phàm cùng những hồng quang kia tiếp xúc, liền biết đối phương trong chiêu thức chỉ có cách làm huyền khí ly thể, cũng thao túng nó vận động không có ngưng đem huyền khí ngưng kết tại một chút, tăng cường kỳ đặc tính. Nhìn uy phong lẫm liệt, trên thực tế là phô trương thanh thế. Chân chính có uy lực bất quá là dấu ở trăm đạo trong hồng quang chi kia độc tiêu mà thôi. Hồng phong là binh hệ cựu phẩm huyền vũ kỹ, chỉ có lục pháp huyền khí là binh khí người mới có thể học được. Binh khí đặc tính là thao túng, có thể nhẹ nhõm cải biến huyền khí hình thái. Cho nên hồng phong một chiêu này thiên biến vạn hóa, có thể bắt chước được rất nhiều ám khí chiêu thức đặc điểm. Hồng phong, nghe Hứa phàm tiểu nói này, có chút tinh thông ám khí chi đạo người lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là một chiêu này à? Lương thư phố chủ huyền pháp là binh khí, hắn quả thật có thể đem hồng phong giả tạo thành mang tinh quần. Hồng phong một chiêu này mặc dù so ra kém mang tinh quần nhưng thắng ở xuất kỳ bất ý, thư thực giao nhau, để cho người ta khó lòng phòng bị. Nhìn vị này dê sinh công tử đón lấy hồng phong thủ đoạn, quả thực là không thể tưởng tượng. Trong chớp mắt đem trăm đạo hồng quang đánh tan, còn đem viên kia tiêu kẹp ở trong tay. Bực này tốc độ tay, thực lực của hắn sẽ không đã đạt tới ba hoành cảnh giới đi. Không có khả năng, nếu là hắn đến ba hoành cảnh giới, thủ tầng nhân căn vốn là không áp chế nổi hắn. Đây chính là các ngươi thật sự là cô lậu quả văn. Sư phụ hắn Ngụy Thiên Thường chính là lấy ám khí hoành hành thiên hạ. Lương phố chủ ở trước mặt hắn làm ám khí là múa rượu trước cửa lỗ ban. Muốn ta nhìn, vị này dê sinh công tử thực lực nhiều nhất là hai hợp cảnh giới. Chỉ là hắn tinh thông ám khí chi đạo, cho nên mới có thể đem một chiêu này nhẹ nhõm hóa giải. Khác nghề như cắt núi, không chừng tại bọn hắn những ám khí này trong mắt cao thủ, ngăn lại một chiêu này căn bản chính là dễ như trở bàn tay. Dù sao hồng phong chẳng qua là cái cựu phẩm huyền vũ kỹ mà thôi. Mọi người đều là gật đầu phụ họa, đều nói lời này có lý. Hứa phàm lại là trong lòng cười lạnh, người nơi này quả thực là hết ngồi đáy giếng. Ta một cái chớp mắt này ở giữa đánh tan trăm đạo hồng quang thủ đoạn, chính là biến đổi cảnh giới cao thủ đều không nhất định có thể làm được. Đến những người này trong miệng, vậy mà thành cơ bản thao tác. Hứa phàm sở dĩ có thể trong nháy mắt đem đối phương trăm đạo hồng quang đều đánh tan, là bởi vì hắn mượn dược tề kỹ năng lực lượng. Thiên thủ linh tê chỉ, chính diện ngăn cản ám khí lúc công kích, có 100 xác suất đem đối phương ám khí kẹp ở trong tay. Đây là dược tề sách kỹ năng bên trong số lượng không nhiều ám khí loại kỹ năng. Hứa phàm vì nên hợp dê sinh công tử cao thủ ám khí nhân vật thiết lập, cố ý phối tề hai cái ám khí loại bị động dược tề. Thiên thủ linh tê chỉ chính là một cái trong số đó, hắn vừa rồi chính là bằng vào kỹ năng này đem tất cả hồng quang đánh tan, đồng thời đem chi tiêu độc tiêu kẹp ở trong tay. Một cái khác ám khí loại kỹ năng gọi là tiêu vương. Tiêu vương sử dụng ám khí lúc công kích, lực lượng bạo tăng gấp 10 lần. Hắn bung tay ném một cái, giữa ngón tay viên kia độc tiêu phát ra ông một tiếng tê minh, hướng phía thư sinh bay đi, tốc độ nhanh như thiểm điện. Thư sinh kia gặp Hứa phàm khám phá chiêu thức của hắn, đã sợ vỡ mật, lúc này gặp độc tiêu lại bị đánh trở về, đội vàng vùng ra quạt xếp ngăn cản. Hắn cái quạt xếp này chính là một kiện bát phẩm huyền ngọc pháp khí, công phòng nhất thể, mặt quạt vừa mở ra liền bắn ra hồng quang nhàn nhạt, trong khoảnh khắc liền hình thành một đạo hình quạt màn che. Vừa vặn đem viên kia đánh trở về độc tiêu túi ở trong đó. Nhưng dù cho như thế, lực trùng kích cường đại cũng chấn động đến hắn nứt gan bàn tay, máu tươi chảy ròng, cả người càng là lùi lại ra hơn 10 bước mới đứng vững thân hình. Hắn không khỏi kinh hãi, ta Ngọc Liêm phiến tốt xấu là bát phẩm huyền ngọc pháp khí, vậy mà không cách nào đem hắn một chiêu này uy lực toàn bộ triệt tiêu. Hắn đến cùng lớn bao nhiêu khí lực? Hứa Phàm luyện tập ám khí, bất quá 20 ngày công phu, một cái ám khí loại huyền vũ kỹ đều không có học được. Vừa mới chiêu thức chỉ là bằng vào lực lượng của thân thể đánh đi ra. Bất quá dựa vào Tiêu Vương tăng phúc, uy lực hay là to đến kinh người. Chỉ là một tiêu, thực lực của hai người lập tức phân cao thấp. Lương Thư ra một thân mồ hôi lạnh, bị Hứa Phàm mắng làm thái giám phẫn nộ, bị sợ hãi thay thế. Hứa Phàm hình tượng trong mắt hắn đã biến thành hồng thủy manh thú. Nếu không phải sau lưng còn đứng lấy hai cái quản sự, hắn thật muốn lập tức đào tẩu. Hứa Phàm nhìn về phía Lương Thư, kêu gào nói, thái giám chết bẩm, có chiêu số gì ngươi xử hết ra. Ta vạn độc vật cùng người so ám khí, cho tới bây giờ không có thua qua. Lương Thư nuốt ngụm nước bọt, từ trong cây quạt lấy ra chi kia tiêu đến, cắn răng nói, ta cho ngươi biết, chi này tiêu bên trên bôi hoa đôi rắn độc rắn. Không ra thời gian một nén nhang, ngón tay của ngươi liền sẽ tối giữa. Nửa ngày sau, ngươi sẽ toàn thân kết đau nhức, sinh mủ đổ máu mà chết. Thức thời, liền nói xin lỗi ta. Ta đem giải dược cho ngươi. Vạn độc quật danh hào hắn sớm có nghe thấy, đây chính là chân chính độc tổ, thiên hạ kỳ độc đều bị vơ vét đến vạn độc quật bên trong. Hắn cũng không biết cái này hoa đuôi rắn độc rắn có tác dụng hay không, cho nên hắn không dám đem lời nói quá chết, chỉ yêu cầu đối phương xin lỗi. Hứa Phàm không nói nhìn về phía hắn, ném đi một cái yêu mến tiểu năng trí tuệ nhi đồng ánh mắt, xem ra các ngươi tin tức này là thật bế tắc, ta nhật từng bách độc vi danh, các ngươi vậy mà không biết. Cái gì cầu thí hoa đuôi độc rắn, cũng không xứng bên trên ta thực đơn. Lao tử ăn độc dược, loại nào không phải để cho người ta khoảnh khắc mất mạng. Chương 39, kỳ độc lục quỷ chương 39, kỳ độc lục quỷ nói dứt lời hắn còn cố ý lẻ lươi liếm liếm cái kia hai cây kẹp độc tiêu ngón tay, biểu lộ là muốn nhiều phách lối có bao nhiêu phách lối. Lương Thư kiểm sắc xanh cùng mới ra hầm lò bình sứ bình thường. Vị này Dương Sinh công tử đơn giản chính là khắc tinh của hắn. Hắn dựa vào ám khí cùng độc dược tại Thanh Hoa Viên 9 tầng lan lộn, người ta là dựa vào ám khí cùng độc dược ở thiên hạ nổi tiếng. Trên cảnh giới kém một cái cấp bậc. Hắn hối hận phát điên, sớm biết như vậy, liền không cái thứ nhất mở miệng. Có thể trước công chúng, trở ngại mặt mũi, hắn còn không thể chịu thua, chỉ có thể cứng cổ nói, ta lười nhắc cùng ngươi người sẽ chết này, nói nhảm. Hắn hướng về phía sau lưng hai cái lão nhân khoát tay chặn lại, nói ra, đi, cùng một người chết đợi cùng một chỗ, suối quẩy. Lương Thư đây là sơ lược, không muốn lại cùng Hứa Phàm dây dưa. Có thể Hứa Phàm lại không muốn buông tha hắn, tốt như vậy giết gà dọa khỉ cơ hội, làm sao có thể bỏ lỡ. Thái giám chết bẩm, cái này còn muốn chạy. Người coi ta là bùn nặng. Lương Thư khí toàn thân phát run, bước chân dừng lại, quay đầu hỏi, ngươi muốn như thế nào? Hứa Phàm nghiêng đầu cười lạnh nói, ta nghe nói chỉ cần khiêu chiến phố chủ, đem nó đánh bại, liền có thể thay vào đó. Ta nhìn ngươi công phu nhỏ ba chân này, làm cái phố chủ thật sự là đức không xứng vị. Nếu như không để cho ta làm đi. Lương Thư kiểm tối sầm, ngươi muốn khiêu chiến ta? Hứa Phàm hai tay mở ra, đối với, ta muốn khiêu chiến ngươi. Lương Thư cực kỳ hối hận. Lúc đầu, Hứa Phàm giết phản phố chủ đệ đệ, hai nhà kết thù. Hắn muốn khiêu chiến cũng là khiêu chiến phản phố chủ mới đối. Lương Thư sở dĩ đứng ở Hứa Phàm mặt đối lập, đơn thuần là vì cùng mặt khác phố chủ đồng khí liên tri, giữ gìn Thanh Hoa Viên 9 tầng quy tắc ngầm. Không nghĩ tới đúng là rời lên tảng đá đập chân của mình. Hứa Phàm kiểu nói này, hắn liền không thể đi, lúc này nhất định phải cùng mặt khác phố chủ quản sự tình đứng chung một chỗ mới được. Lương Thư nhìn một chút mặt khác hai vị phố chủ, cùng bọn hắn tiến hành một phen trên con mắt giao lưu sau, nói ra, chúng ta Thanh Hoa Viên 9 tầng có quy củ của mình. Phố chủ vị trí chỉ ở tuổi tròn 40 tuổi tự động thoái vị sau, mới do những người khác tiếp nhận. Chúng ta không tiếp nhận khiêu chiến. Hứa Phàm sững sờ, nhìn về hướng Mai Tư Đoán, nàng đối với Thanh Hoa Viên 9 tầng quy củ miêu tả, cũng không phải dạng này. Trình Thị giải thích nói, Mai gia quyết định quy củ đúng là khiêu chiến sau thay vào đó, hắn nói loại quy củ này chỉ là một mình chế định. Hứa Phàm bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là quy tắc ngầm nhà. Quy củ này các ngươi dám đặt tới trên mặt nổi a? Mai gia chế định Minh Vũ 9 tầng tấn thăng chế độ chính là muốn chọn lựa ra thiếu niên thiên tài đến. Có thể quy tắc của các ngươi lại làm cho có tài người phí thời gian tuyến nguyện, chờ các ngươi chống đi vị trí đến mới có thể thượng bị. Cái này cùng Mai gia bản ý đi ngược lại. Nếu là ta đem các ngươi cái quy củ này báo cáo đi lên, Mai gia tuyệt đối sẽ không dung tha các ngươi. Lời này vừa nói ra, trên mặt mọi người rất khó coi, lẫn nhau đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hai cái hai hợp cảnh giới quản sự lặng yên không một tiếng động rời đến cửa lớn vị trí, ngăn chặn Hứa Phàm đường đi. Hứa Phàm thấy vậy trùng tình hình, không chút nào hoảng, cười lạnh nói, làm gì, chư vị là muốn giết người diệt khẩu. Ta khuyên các ngươi hay là bình tĩnh một chút cho thỏa đáng. Ta vạn độc quật lấy độc công hành tẩu thiên hạ, am hiểu nhất lấy 100. Ta nếu là liều chết đánh cược một lần, các ngươi một nửa người đều đến cho ta chôn cùng. Mà lại ta có thể cam đoan, một trận cảnh giới người hẳn phải chết không nghi ngờ, hai hợp cảnh giới người coi như may mắn có thể sống, về sau cũng phải trở thành phế nhân. Trừ phi đến ba hoành cảnh giới. Nếu không đừng nghĩ toàn thân trở ra. Hắn quang lại hướng phía bên người đại thụ bắn ra, một đạo lục quang bắn ra, đánh thẳng tại trên cành cây. Lục quang cùng vỏ cây tiếp xúc, lập tức toát ra nồng đậm khói trắng, lốt ba lốt bút bạo liệt nổ vang, không lâu lắm trên cành cây liền dung ra một cái độc lớn. Trên vách động có chất lỏng màu xanh lá đang ngọ nguậy, thủ thực cây cối, toát ra càng nồng nặc khói trắng. Hứa Phàm phủi tay nói, loại độc dược này tên là lục quỷ kỳ độc bảng xếp hạng người thứ 17, người làn da nếu là tiếp xúc đến, trong nháy mắt liền phải bị đốt xuyên. Nếu như không có tráng sĩ chặt tay quyết tâm, hơi chút do dự, cả người đều được hóa thành huyết thủy. Chư vị muốn nếm thử độc dược này uy lực a? Hắn vừa dứt lời, cây đại thụ kia liền răng rắc một tiếng cắt thành hai đoạn, thân cây to lớn khuynh đảo xuống, nện ở trong đám người ở giữa, phát ra ầm ầm tiếng vang. Tất cả mọi người trầm mặc. Loại độc dược này, bọn hắn cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua. Một gốc cỡ thùng nước đại thụ mấy hơi thở công phu liền bị dung thành hai đoạn, như thế bi lực, nếu là dùng đến trên thân người. Hình ảnh kia ngẫm lại đã cảm thấy đáng sợ. Cái kia người mặc cà sa, Di Đà bộ dáng phố chủ, chắp tay trước ngực, một mặt ấm áp cười nói, "Dương Sinh công tử, tiểu tăng pháp danh Tuệ Biên, chính là thứ hai phố chủ. Ở đây hữu lễ." Hứa Phàm trong lòng buồn bực, hòa thượng cũng có thể ở rể mai ra. Chắp tay, hỏi, "Hòa thượng ngươi có lời gì nói?" Tuệ Biên nói, "Dương Sinh công tử như vậy tuệ kiệt, chính là một đầu sang sông giao long, chín tầng vũng nước này là chứa không nổi ngươi. Chúng ta tự nhiên không thể dùng từ quy để ước thúc ngươi. Ngươi muốn khiêu chiến lương thư, ta mời." "Không không không, cái lai cùng. Tiểu tăng cầu chúc ngươi thắng ngay từ trận đầu, sớm thành phố chủ." Hứa Phàm vui vẻ, hòa thượng béo này có chút ý tứ, là cái mượn gió bẻ măng nhân tài. Hắn vừa rồi còn một mặt tác tướng, địch ý tràn đầy, lúc này miệng cùng lau mật giống như. Cũng không trách hòa thượng này mượn gió bẻ măng, thật sự là Hứa Phàm câu kia một trận cảnh giới người hẳn phải chết không nghi ngờ đem hòa thượng dọa sợ. Lại nhìn qua Lục Quỷ Dung cây gãy làm hình ảnh, hắn là một chút đối kháng chính diện tâm cũng bị mất. Không đơn thuần là hắn, vị kia người khoác áo giáp, eo đeo trường đao phố chủ cũng tự giới thiệu mình, "Ta gọi Tần Phi, là đệ nhất phố chủ. Dương Sinh công tử muốn khiêu chiến lương thư, ta cũng không có ý kiến." Hai vị này phố chủ mới mở miệng, những quản sự khác tự nhiên cũng không có ý kiến phản đối, ngược lại là tề tề tùng khẩu khí, bọn hắn cũng không muốn cùng Hứa Phàm đánh nhau. Cái kia Lục Quỷ thật là đáng sợ. Lương thư mặt tái nhợt một mảnh, tuyệt đối không nghĩ tới những chiến hữu này vậy mà trong nháy mắt phản bội. Đi theo phía sau hắn hai cái quản sự trong mắt cũng có dị sắc, nếu là Hứa Phàm khiêu chiến lương thư thành công, bọn hắn lập tức liền thành Hứa Phàm thủ hạ. Lúc này lại cùng Hứa Phàm đối nghịch, chính là cho chính mình đào hố. Hứa Phàm nhìn về phía lương thư, hắc hắc cười không ngừng, nói ra, "Ngươi nếu là chủ động đầu hàng lời nói, có thể khỏi bị ra thịt nỗi khổ. Ta cũng có thể tiết kiệm một chút độc dược, cái này Lục Quỷ có thể chân quý gấp, dùng tại trên người ngươi lãng phí." Hứa Phàm vì giả trang Dương Sinh, đến đây mai ra lúc, trên thân mang theo trên trăm loại độc dược. Cơ hồ toàn bộ đều bị kim điện người cho tịch thu. Cũng may đầu gối kho bên trong còn cất giữ hai loại chân quý nhất độc dược, một loại là rượu độc, một loại là Lục Quỷ đều có hai bình nhỏ. Hai loại độc dược đều là kỳ độc bảng trên bảng nổi danh chân quý độc dược. Rượu độc xếp hạng thứ 6, Lục Quỷ xếp hạng thứ 17. Rượu độc lấy từ thiên nhãn độc chim chấm. Lục Quỷ lại là đản sinh tại Ngụy Thiên Thường dị cốt, trong thiên hạ cũng chỉ có Ngụy Thiên Thường cùng Dương Sinh không sợ kỳ độc tính, có thể sử dụng hai loại độc dược. Rượu độc có thể thương huyền khí, Lục Quỷ có thể ăn mòn kim khí cùng đồ gỗ. Cả hai kết hợp, cơ hồ có thể phá vỡ tất cả phòng ngự. Dương Sinh thực lực thấp lại có thể hoành hành bá đạo, chính là dựa vào hai loại độc dược uy lực. Đáng tiếc là, Dương Sinh còn không cách nào tự quyết sinh sản ra Lục Quỷ. Ngụy Thiên Thường sau khi chết, Hứa Phàm trên người Lục Quỷ là thiên hạ còn sót lại hai bình, tổng cộng cũng liền 10 giọt tà hữu. Đem loại độc dược này dùng tại lương thư trên thân, đích thật là phung phí của trời. Lương thư đoán hận nói, "Ta lương thư cũng không phải mặc người chém giết hạng người. Ngươi muốn khiêu chiến ta tiếp theo chính là. Bất quá chúng ta phải theo quá trình đi. Lần khiêu chiến này trước tiên phải ở thủ tầng người cái kia lập hồ sơ. Khiêu chiến thi đấu cũng muốn tại một tháng sau cử hành. Tranh tài còn phải mời Thanh Hoa Viên 9 tầng tất cả mọi người quan chiến mới được." Hứa Phàm hơi nhướng mày, "Một tháng sau? Hiện tại đánh không được a?" Lương thư nói, "Đây là quy củ." Hứa Phàm nhìn về phía Trình thị trả lời nói, "Đúng là như thế quy định. Song phương đều có tầm một tháng thời gian chuẩn bị." Chương 40, Phương Bộ Bình chương 40, Phương Bộ Bình Hứa Phàm vốn là chuẩn bị lập tức đánh, tại chỗ liền đem Lương Thư phế đi. Lương Thư đón lấy khiêu chiến, ngược lại là cứu được hắn một mạng. Một tháng thời gian chuẩn bị, đây là mai ra quy củ, Hứa Phàm không dám vượt qua, hắn một cái mới tới, nếu là ở quy củ bên trên rơi người nhược điểm, sau này hành động đem bước đi liên tục khó khăn. "Tốt, một tháng liền một tháng. Coi như cho ngươi chút thời gian mua xong quan tài xử lý hậu sự." Hứa Phàm không thể làm gì, ngoài miệng lại không lưu tình chút nào, trong lòng đã phán quyết Lương Thư tử hình. Lương Thư hận đến hàm răng ngứa, lại không nguyện ý lưu thêm, mang theo hai cái quản sự nên ngang rời đi. Hứa Phàm nhìn quanh đám người, nói ra, "Ta hôm nay là đến trả thù, nếu ai cản ta, chính là ta cửu nhân." Tuệ Biên cười rạng rỡ, lập tức liền nói tiếp, "Dương Sinh công tử đến trả thù, chúng ta đương nhiên sẽ không ngăn cản." Tần Phi cũng nói, "Dương Sinh công tử cùng Lưu quản sự thù là thù riêng, chúng ta những người này cùng Lưu quản sự không thân chẳng quen, ai cũng không có ngăn trở đạo lý." Hai vị phó chủ cũng bắt đầu giúp Hứa Phàm nói chuyện. Những quản sự khác cũng không có người dám ngăn trở, nhưng cũng không có rời đi ý tứ. Rõ ràng là muốn lưu lại xem náo nhiệt. Hứa Phàm cũng không thèm để ý, rút bên hông dao phay, hướng phía Lưu quản sự nhanh chân đi đi. Nam nhân kia đồng dọa đến oa oa kêu to, chạy trở về phòng đi. Một mực tại cho Lưu quản sự chỉ thương lão giả mặc hắc bào đột nhiên mở miệng nói, "Dương Sinh công tử, mặc kệ giữa các ngươi có thủ án gì, ngươi cũng đã đem hắn thương thành bộ dáng này, coi như ta có thể tiếp hảo xương cốt của hắn, hắn cái tay này cũng là phế đi. Về sau nhiều nhất chỉ có thể gãi gãi ngứa, cầm đôi đũa mà thôi." Thanh Hoa Viên 9 tầng lấy thực lực vi tôn, phế đi một bàn tay, hắn quản sự này chức vị liền giữ không được. Về sau chỉ có thể làm giúp nô, chết già cả đời, cảnh giá thê lương. Ngươi cần gì phải muốn đuổi tận giết tuyệt đâu? Hứa Phàm không nghĩ tới còn có người dám ngăn trở, kinh ngạc nói, "Ngươi là ai nha?" Lão giả mặc hắc bào trả lời, "Lão phu Phương Bộ Bình, trên người ngươi thương cũng là ta chỉ tốt." Hứa Phàm a một tiếng, người này chính là Mai Tư Loan trong miệng Phương đại phu, chính là bởi vì hắn 10 lượng bạc dòng tiền xem bệnh, Mai Tư Loan mới có thể tìm Lưu quản sự vay tiền, mới có phía sau liên tiếp sự kiện. Hứa Phàm đối với hắn không có hảo cảm, trầm giọng nói, "Làm gì? Thầy thuốc nhân tâm, muốn làm bổ tất sống." Phương Bộ Bình đứng dậy, con mắt từ đầu đến cuối hiếp, thanh âm lười biếng lại khàn khàn, cái gì thầy thuốc, cái gì nhân tâm, cùng ta không có chút quan hệ nào. Lão phu mặc dù trị bệnh cứu người, nhưng lại chưa bao giờ lấy thầy thuốc tự xưng, chỉ là lấy tiền làm việc mà thôi. Chỉ cần tiền cho đủ, ta có thể cứu chết đỡ thương, cũng có thể giết người phóng hỏa. Lưu quản sự đưa cho ta 200 lượng bạc ròng, muốn ta bảo hộ hắn, thẳng đến hắn khỏi hẳn mới thôi. Đơn buôn bán này ta đã tiếp nhận, liền không thể mắt thấy hắn chết. Dương Sinh công tử muốn giết hắn, liền chờ hắn khỏi hẳn đằng sau lại đến đi. Chờ hắn khỏi hẳn, vậy còn không biết muốn tới ngày tháng năm nào đâu. Hứa Phàm cùng Lưu quản sự thù hận, nói câu huyết hải thâm cửu đều không quá phận. Mai Tư Loan trên bàn rượu chịu đục, lại bị Phàn Hoành quất roi. Ở trong đó đều có Lưu quản sự tại trợ giúp, để hắn sống lâu một phút đồng hồ, Hứa Phàm đều không vui. Mai Tư Loan tiến lên túm Hứa Phàm tay áo, nằm ngoài hắn bên thai nhẹ nhàng nói ra, Phương đại phu là Thanh Hoa Viên 9 tầng bên trong lớn tuổi nhất, đã vượt qua 100 tuổi. Chỉ là hắn có thuật chú nhan cho nên nhìn chỉ có hơn 60 tuổi niên kỷ. Thực lực của hắn chưa bao giờ hiện ra qua, nhưng tất cả mọi người suy đoán hắn cũng đạt tới ba hoành cảnh giới. Vừa mới nhìn hắn điều khiển huyền khí sợi tơ cho Lưu quản sự chỉ thương thủ pháp, liền biết người này không phải hạng người bình thường. Không nghĩ tới đối phương đã hơn 100 tuổi. Đó là cái chân chính lao quái vật nha. Nhìn hắn cái kia híp mắt một mặt lười biếng bộ dáng, liền biết không dễ trọng. Ba hoành cảnh giới. Hứa Phàm chau mày, đây thật là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, ba hoành cảnh giới người, cũng không phải hắn có thể chống lại. Coi như thủ đoạn hắn ra hết, đều không nhất định có thể thương tổn được đối phương. Hắn làm sơ suy nghĩ, nói ra, đã ngươi nói chỉ cần cho tiền, ngươi chuyện gì cũng có thể làm. Có phải hay không chỉ cần ta ra đầy đủ giá tiền, ngươi thậm chí nguyện ý giúp ta giết chết Lưu quản sự? Phương Bộ Bình có chút mở to hai mắt, tựa hồ có chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh lại meo lại mắt, khôi phục lười biếng bộ dáng, thản nhiên nói, đạo lý là như thế cái đạo lý, nhưng là ngươi có thể xuất ra bao nhiêu tiền vậy? Hứa Phàm rũi ra một đầu ngón tay, 1.000 lượng. Ta cho ngươi 1.000 lượng, ngươi giúp ta giết hắn. Phương Bộ Bình cười ha ha, Dương Sinh công tử, cái này 9 tầng bên trong lại không có người so ta hiểu rõ hơn tình huống của ngươi. Ngươi bị người đưa tiễn tới thời điểm, người không có đồng nào. Ta chữa cho ngươi thương thời điểm, đã kiểm tra thân thể của ngươi. Ngươi xương tư bại hoại, huyền khí thưa thớt, nhiều nhất chỉ có thể phóng thích 2 cái cựu phẩm huyền vũ kỹ. Ta thậm chí hoài nghi ngươi căn bản là chưa tới 2 hợp cảnh giới. Cho dù ngươi có thể bằng vào một chút kỳ độc xảo kỹ, đùa nghịch một chút uy phong, nhưng khi ngươi át chủ bài ra hết, để cho người ta nhìn thấy ngươi hạn mức cao nhất đằng sau, lại có ai sẽ sợ ngươi đây? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người sợ ngây người. Thầm nói băng lên, xương tư bại hoại, huyền khí thưa thớt, còn nhiều nhất chỉ có thể phóng thích 2 cái cựu phẩm huyền vũ kỹ, chưa tới 2 hợp cảnh giới. Cái này sao lại có thể như thế đây? Phan Hoành bị giết, Lưu quản sự bị trọng thương, Lương thư phố chủ cũng tại trên tay hắn ăn phải cái lô 4. Không đến 2 hợp cảnh giới, ai có thể có loại bản lĩnh này? Không có nghe Phương Tiền Bối nói thôi, hắn chỉ là ỷ vào kỳ độc xảo kỹ mà thôi. Huyền khí số lượng chỉ có thể phóng thích 2 cái huyền vũ kỹ, chỉ cần sớm làm tốt phòng độc chuẩn bị, nghĩ biện pháp hao hết hắn huyền khí, hắn cũng không khó đối phó. Hứa Phàm không nghĩ tới Phương Bộ Bình sẽ đem tình huống của hắn đều nói ra, đây quả thực là tháo xuống hắn tất cả ngụy trang. Vây xem đám người thái độ đối với hắn lập tức phát sinh biến hóa, kiêng kỵ chi ý biến mất dần, thay vào đó là vẻ trào phúng, tựa như là đang nói, à, nguyên lai là cái hổ giấy à. Phương Bộ Bình tiếp tục nói, 1.000 lượng bạc ròng, đây cũng không phải là số lượng nhỏ. 9 tầng tài nguyên thiếu thốn, ngươi muốn kiếm đến nhiều tiền như vậy, chỉ có tiến về 3 tầng dưới 7, 8, 9 tầng công cộng viên trợ tìm vận may. Có thể nơi đó cao thủ nhiều như mây, thực lực của ngươi có thể tự vệ đều quá sức. Ngươi dựa vào cái gì kiếm được 1.000 lượng bạc ròng đâu? Huống hồ ngươi đã bị thủ tầng người phạt 1.000 lượng bạc ròng. Nếu là lại giết Lưu quản sự, lại muốn bị phạt 1.000 lượng. Nhiều tiền như vậy, ngươi từ chỗ nào kiếm được đâu? Ngươi loại hành vi này cùng tự sát không có gì khác biệt. Hứa Phàm rất tức giận, lạnh lùng nói, cái này cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết, 1.000 lượng bạc ròng có thể hay không để cho ngươi giết Lưu quản sự là được. Phương Bộ Bình trầm mặc một lát, hồi đáp, chỉ cần ngươi xuất ra 1.000 lượng bạc ròng, ta liền lập tức rời đi Lưu gia. Lưu quản sự sống hay chết không liên quan gì đến ta. Chính ngươi động thủ giết hắn. Hứa Phàm vỗ tay một cái, tốt, quyết định như vậy đi. Ngươi ở chỗ này chờ, ta đêm nay liền đụng đủ 1.000 lượng bạc ròng cho ngươi. Hứa Phàm hướng về phía nằm ngoài nhà chính khe cửa ra bên ngoài quan sát nam đồng hồ, đem trong nhà quét sạch sẽ điểm, ta đêm nay đã vào ở đến. Hắn vừa nghiêng đầu, Song Trịnh Thị nói đi, chúng ta đi phiên chợ đi kiếm tiền. Hắn nên ngang đi ra Lưu gia, Trịnh Thị, Mai Tư Đoán, Mai Tư Hàn theo sát phía sau. Trong sân đám người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều có chút im lặng. Tuệ Biên Hòa Thượng Song Phương Bộ Bình hỏi, Phương Tiền Bối, ngươi nói hắn xương tư bại hoại, huyền khí chỉ đủ sử dụng 2 cái cựu phẩm huyền vũ kỹ, là thật sao? Phương Bộ Bình bắt đầu tiếp tục xử lý Lưu quản sự vết thương, cũng không quay đầu đáp, lão phu không cần thiết nói dối. Tần Phi nói có thể nếu đã bị bạch trần, vì sao hắn hay là phách lối như vậy đâu? Vậy mà cùng luôn đến đêm nay liền muốn bảo ở Lưu gia. Phương Bộ Bình cười hắc hắc 2 tiếng, nói ra, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Sư phụ hắn là bất thế cường giả, kiến thức của hắn, ánh mắt, thậm chí là kinh nghiệm chiến đấu đều không phải là các ngươi có thể so sánh. Ta khuyên các ngươi vẫn là đem những tiểu tâm tư kia thu lại. Đầu quá giang long này là đi hay ở, sống hay chết, đều không phải là các ngươi có thể quyết định. Chương 41, Đông Tập Thị chương 41, Đông Tập Thị lúc này, Lương Thư mang theo 2 cái quản sự lại gây trở về, hắn vốn là không đi xa, vây quanh hậu viện bí mật quan sát. Gặp Hứa Phàm rời đi về sau, hắn mới dám trở về Lưu gia. Lương Thư rất tức giận, tiến sân nhỏ liền chất vấn, 2 vị phố chủ không khỏi cũng quá không chính cống đi. chúng ta đã nói xong muốn nhất trí đối ngoại, các ngươi sao có thể lâm trận đảo ngũ đâu? Tuệ viên phố chủ cười rạng rỡ, nói ra, Lương phố chủ bất giận, vừa mới bảo ngươi đáp ứng cuộc khiêu chiến này chỉ là kế tạm thời. Ngươi cũng thấy đấy, ma đầu kia trên tay độc dược sát thực lợi hại, chúng ta không có nắm chắc có thể toàn thân trở ra. Nếu để cho hắn trốn, đem chúng ta tư đổi nhà cự, cấm chỉ phố chủ chuyện khiêu chiến đâm đến phía trên đi. Chúng ta tất cả mọi người phải tao ương. Lương thư cười lạnh nói, cho nên liền hy sinh ta một cái là a. Tuệ viên nói, Lương phố chủ yên tâm, ma đầu kia đã cách cái chết không xa. Mọi người đều là sững sờ. Thần phi hỏi, Tuệ viên phố chủ, chỉ giáo cho. Tuệ viên nói, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Trên người hắn lục quỷ độc dược có giá trị không nhỏ. Thông hướng đông tập thị trên đường nhưng là muốn trải qua bất pháp tiểu. Chúng ta chỉ cần đem hắn tin tức để lộ cho tầng thứ 7 những cao thủ, tự nhiên sẽ có người tại bất pháp tiểu bên trên giết người đảm bảo. Thần phi nói đông tây hai cái phiên chợ. Tây tập thị luật pháp sâm nghiêm, hết sức an toàn. Đông tập thị ngư long hữu tạng, nguy hiểm trùng điệp. Bọn hắn tại sao muốn từ bỏ tây tập thị, mà lựa chọn đi đông tập thị loại kia đầm rồng hang hổ? Tuệ viên nói, ma đầu kia bị đưa tiễn tới thời điểm, một thân một mình, chỉ lưu nội ý che đậy thân thể. Điều này nói rõ kim điện người cố ý vơ vét xong trên người hắn tất cả bảo bối. Hắn có thể xuất ra lục quỷ độc dược, nghĩ đến là có cái gì giấu độc thủ pháp đặc biệt, có thể man thiên quá hải, dù sao cũng là dùng độc cao thủ, có loại thủ đoạn này cũng không đủ là lạ. Hắn tự tin như vậy có thể tại đêm nay liền đụng đủ 1000 lượng bạc ròng, khẳng định là muốn xuất ra lục quỷ đổi tiền. Tây tập thị sở dĩ an toàn, là bởi vì nơi đó do Mai gia cao tầng quản khống. Hắn như tại Tây tập thị giao dịch lục quỷ ngay lập tức sẽ bị Mai gia người biết. Loại kỳ độc này trên bảng xếp hạng độc dược, Mai gia người làm sao có thể bỏ mặc nó lưu thông đâu? Nhất định sẽ đem nó tịch thu. Đông tập thị mặc dù nguy hiểm, lại là cái chợ đen, không nhận Mai gia cao tầng quản khống. Cho nên, vì giấu giếm lục quỷ tồn tại, hắn sát suất lớn sẽ chọn tiến về Đông tập thị. Thần phi gật đầu nói, có đạo lý. Lương thư sờ lên cằm trầm tư nói, vì sao không đem hắn giấu độc sự tình trực tiếp nói cho Mai gia cao tầng đâu? Không chừng người ở phía trên dưới cơn nóng giận bắt hắn cho làm thịt. Tuệ viên lắc đầu nói, tuyệt đối không thể, chúng ta nếu là hướng lên phía trên thông báo hắn giấu độc sự tình, hắn liền sẽ đem chúng ta vi phạm gia quy sự tình chọc ra đến. Đến lúc đó chúng ta cũng muốn bị phạt. Thế cục bây giờ đối với chúng ta 10 phần có lợi, chỉ cần mượn đao giết người liền có thể. Đông tập thị bên trong còn nhiều ba hoành cảnh giới cao thủ, thậm chí còn có một ít tiểu viên mãn cảnh giới cao thủ. Muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Tần Phi nhìn về phía Lương thư, nói ra, ta nghe nói ngươi cùng tầng 7 Âu Dương phố chủ có chút giao tình, hắn người này là có tiếng tham tài, thường xuyên tại bất pháp tiểu bên trên giết người đảm bảo. Truyền thuyết hắn đã đến tiểu viên mãn cảnh giới. Ngươi nếu có thể mời hắn xuất thủ, nhất định có thể mã đáo thành công. Lương thư gõ gõ trong tay quạt xếp, có chút phẫn hận nói ra, ta chỉ là tại tiệm của hắn bên trong mua thanh này rèm ngọc phiến mà thôi, nào có cái gì giao tình. Năm đó ta ở rể Mai gia lúc, trên thân mang theo gần vạn lượng bạc ròng, tất cả đều bị hắn hô đi. Về sau ta mới biết được, cái này rèm ngọc phiến nhiều nhất chỉ trị giá 3000 lượng bạc ròng. Âu Dương phố chủ đơn giản chính là ăn người không nôn hạch ma quỷ. Thần phi kinh ngạc nói, ông trời của ta, bị hố một bạc lượng. Vậy ngươi tại Âu Dương phố chủ trong mắt khẳng định là ít có oan đại đầu. Ngươi nếu là đi hắn trong tiệm, khẳng định sẽ nhận nhiệt liệt hoan nghênh. Lương thư vô ngữ nói, nào có cái gì hoan nghênh, đều là trào phúng mà thôi. Thôi, vì diện trừ dê sinh ma đầu, ta liền đi Âu Dương phố chủ trong tiệm đi một chuyến. Bên này thương lượng xong hại Hứa Phàm biện pháp, một bên khác Hứa Phàm cũng ở đây giải đồng, tây hai cái phiên chợ tình huống. Trinh thị do hỏi, cô gia, trên người ngươi có bao nhiêu tiền a? Hứa Phàm hồi đáp, hơn 40 lượng bạc ròng. Trinh thị lập tức liền hoảng hồn, a, ngươi chỉ có ngần lấy tiền? Ta còn tưởng rằng ngươi từ phàn hoành trên thân cầm đi rất nhiều tiền đâu. Nhẹ nhẹ nhẹ. Vậy chúng ta nên làm cái gì a? 10 ngày sau ngươi liền phải đưa trước 1000 lượng bạc ròng. Cái này sao có thể thôi? Ngươi nếu là bị giết, chúng ta người một nhà liền muốn xui xẻo. Nàng tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nói ra, đúng rồi, lục quỷ độc dược này hẳn là rất đáng tiền đi, ngươi là muốn dùng độc dược này đổi tiền đi. Hứa Phàm im lặng nói, độc dược này thế nhưng là dùng để bảo mệnh, sao có thể lấy ra bán đâu? Không cần kinh hoàng, ta còn có mặt khác kiếm tiền biện pháp. Mai Tư loan kéo tay của hắn, nói khẽ, tướng công, kỳ thật giết hay không lưu quản sự, chủ hay không chủ tiến lưu phủ cũng không đáng kể. Chúng ta chỉ cần bình bình an an liền tốt, kiếm tiền hay là trước nộp tiền phạt đi. Hứa Phàm hỏi nàng, ngươi tin tưởng ta đêm nay liền có thể kiếm lời đủ 1000 lượng bạc ròng? Mai Tư Loan nói, tướng công nếu nói có thể kiếm được, liền nhất định có thể kiếm được. Ta chỉ là không muốn ngươi vì ta dựng nên quá nhiều kiểu địch. Hứa Phàm cùng nàng năm ngón tay đan sen, nói ra, 9 tầng người trong mắt của ta bất quá là một đám gà đất chó sành mà thôi, căn bản cũng không xứng làm đối thủ của ta. Ngươi có thể yên tâm, thủ đoạn của ta nhiều nữa đâu, kiếm lời cái 1800 lượng bạc cùng chơi một dạng. Mai Tư Loan hỏi hắn, vậy chúng ta nên đến đâu cái phiên chợ đâu? Hứa Phàm nói, đương nhiên là Đông Tập Thị. Phong hiểm càng lớn, cơ hội càng nhiều. Nếu như vận khí tốt, không cho phép chúng ta có thể một đêm trở giàu. Trinh thị dẫn đường, bốn người tại trong sương mù tiến lên. Đông Tập Thị xây dựng ở rãnh trời khác một bên trên vách đá, trăm năm qua, ba tầng dưới 7, 8, 9 tầng người tại trên vách đá đào đới ra con kiến động bình thường rắc rối phức tạp đường hành lang, dùng để làm chợ đen giao dịch nơi trốn. Bên trong trải rộng kỹ viện, song bạc, bữa ăn lâu, khói quán, đủ loại màu sắc hình dạng giải trí hoạt động tại trong huyệt động này tiến hành. Đấy bữa tối tăm không ánh mặt trời kiềm chế sinh hoạt, sinh sôi ra mẫn diệt nhân tính sa đoạn. Các loại không tưởng tượng nổi ác đều trong huyệt động sinh trưởng. Mai gia cao tầng cho là Đông Tập Thị tồn tại có thể thư giãn người tầng dưới chốt dân lòng phản địch, để bọn hắn có phát tiết nơi trốn. có lợi cho duy trì 9 tầng yên ổn. Cho nên đối với cái này phiên chợ mở một con mắt nhắm một con, không chút nào thêm quảng khống. Mai ra bỏ mặc, để trong này ra đời mới giai tầng. 24 khu vườn, 144 cái ba hoành cảnh giới phố chủ, là nơi này tuyệt đối người cầm quyền, bọn hắn tựa như là 144 cái chư hầu, riêng phần mình phân công quản lý một khối khu vực, kinh doanh việc buôn bán của mình, đối với tầng dưới chốt nhất nhân dân tiến hành càng nhiều nghiền ép cùng bóc lột. Tất cả khu vườn từng cái tầng cấp đều dựng có tiến về đông tập thị cầu vườn. Ba tầng dưới 24 khu vườn, liền có 72 tòa cầu. Những cầu này được xưng bất pháp điều. Đông tập thị trong huyệt động không cho phép tranh đấu, tất cả khu vườn bên trong cũng không cho phép tranh đấu. Chỉ có kết nối hang động cùng khu vườn cầu vượt là việc không ai quản lý khu vực. Giết người cướp của ngay tại trên cây cầu kia phát sinh. Để bảo đảm chính mình không bị người để mắt tới, tiến vào đông tập thị người, phần lớn đều mang mặt nạ. Hứa Phạm bốn người cũng mang lên trên mặt nạ. Chương 42, ban thủ đoạn quan quân chương 42, ban thủ đoạn quan quân Thanh Hoa viên 9 tầng thông hướng đông tập thị cầu vượt, lấy dây sắt kết nối, tấm ván gỗ chèo chống. Dài đến hơn 200m, bề rộng chừng 1 trượng. Đây là một tòa bần cầu, đi ở phía trên kéo kẹt rung động. Trên cầu người đi đường đi lại vội vàng, đặc biệt là từ đối diện người trở về, đều là một đường chạy chậm, bằng tốc độ nhanh nhất thông qua cái này việc không ai quản lý khu vực. Đi đến cầu đối diện, đầu cầu hai bên bảy mấy chục tấm bàn, sau cái bàn ngồi xếp bằng 4-5 người, riêng phần mình đều có treo chiêu bài của mình. Phía trên phần lớn viết hộ cầu hai chữ. Mai Tư đoán giải thích nói, những người này là làm hộ tống qua cầu sinh ý, chỉ cần giao nạp nhất định phí tổn, bọn hắn liền sẽ bảo hộ ngươi qua cầu. Thông hướng đông tập thị cửa hang rất lớn. Phía trên treo tấm bảng, viết Thanh Hoa viên chợ đèn cửa vào. Cái này thật gọi trắng trợn, không e rẻ chợ đèn hai chữ. Tiến nhập trong động, Mai Tư đoán giải thích nói, chúng ta bình thường là tiếp xúc không đến mặt khác khu vườn người, bởi vì từng cái khu vườn ở giữa là lẫn nhau cô lập. Chỉ có tại chợ đen này bên trong, từng cái khu vườn người mới có thể trao đổi lẫn nhau. Trong này rắc rối phức tạp, ba tầng dưới người đều có thể đi vào. Nghe nói trời vừa tối, liền có trên vạn người tụ tập ở này. Ba tầng dưới tổng cộng có gần 200.000 người, cái này 200.000 người chỉ có đông, tây hai cái phiên chợ. Cho nên hai cái này phiên chợ quy mô đều cực kỳ khổng lồ. Tiến động, Hứa Phàm liền cảm thấy một trận sóng nhiệt đập vào mặt, cay độc, hương thối, chua ngọt. Các loại mùi hỗn hợp lại cùng nhau, xông vào xoang mũi, sắp đến hắn ho khan không chỉ. Đường hành lang này 10 phần rộng rãi, hai bên vách đá khoảng cách 6 mét khoảng cách, so hầm trú ẩn còn rộng. Đỉnh đầu treo một chuôi đom đóm đèn, đem trong động chiếu trắng sáng. Đường hành lang hai bên, chỉnh tề cắt chém ra một gian lại một gian khảm trong thức cửa hàng. Mỗi cái cửa hàng đều có 10 bình vuông không gian. Cửa hàng phụ cận cửa hàng bán đều là một chút đồ dùng hàng ngày, quần áo, vớ giày, hủ tiếu dầu giấm. Chờ chút. Hứa Phàm tại một nhà ăn mặc cửa hàng hoa 1-2 bạc dòng, mua một thân quần áo mới thay đổi. Sau đó tiếp tục tiến lên. Càng là xâm nhập thì càng náo nhiệt. Hứa Phàm có chút rối loạn, tại đường hành lang này bên trong đi, nhìn xem hai bên nhiều loại cửa hàng, liền cùng đi dạo phố đi bộ giống như. Đi ra nửa dặm, phía trước xuất hiện một quảng trường khổng lồ, có một cái sân bóng đá lớn như vậy, dùng trên dưới 100 cái rễ cây cột đá chống đỡ. Hứa Phàm nhìn nghẹn họng nhìn chân chối, rất khó tưởng tượng ba tầng dưới người là thế nào tại ngọn núi này bên trong đào tới ra lớn như vậy quảng trường tới. Đây quả thực là cái kiến trúc kỳ tích. Trong quảng trường người người nhộn nháo, chen vai thích cánh. Các thức quầy hàng xen vào nhau tinh tế. Các loại thương phẩm rực rỡ muôn màu. Trừ giữa quảng trường tản mát quầy hàng nhỏ, biên giới quảng trường trên vách đá còn đào tới ra hơn 10 đầu thông đạo, trên trăm gian cửa hàng, mỗi cái cửa hàng đều có 3 tầng. Điêu đục 10 phần khí phái, có ký viện, song bạn, hiệu cầm đồ, khói quán, nhà hàng, tiệm bán thuốc, pháp khí trải, cửa hàng binh khí. Người có thể tưởng tượng đến, cái gì cần có đều có. Hứa Phàm thậm chí thấy được một cửa tiệm, tên tiệm gọi dược liệu quý báo trải vào cửa hàng hỏi một chút, nguyên lai bên trong làm chính là thu mua, buôn bán chân quý dược liệu sinh ý đều là tất cả khu vườn người đem dư thừa dược liệu quý báo tư tàng đứng lên, lấy ra bán. Tư tàng dược liệu là nghiêm trọng vi phạm Mai gia gia quy hành vi. Ở chỗ này vậy mà tiến hành trắng trợn, không kiêng nể gì cả. Hứa Phàm hai mắt tỏa ánh sáng, hắn yêu chết nơi này, tiệm thuốc này đơn giản chính là vì hắn chế tạo riêng. Hắn hỏi nhân viên phục vụ, có ba màu cỏ a? Ba màu cỏ là một loại chân quý dược liệu, có thể biến dị thành đỏ, vàng, lam ba loại nhan sắc. Cái này ba loại màu sắc cỏ là nhất thông cảnh giới dược tề mấu chốt nhất dược liệu. Màu đỏ cỏ hợp với dược tề, có thể làm cho hắn tinh thông ngưng. Màu vàng đất cỏ hợp với dược tề, có thể làm cho hắn tinh thông cách. Màu lam cỏ hợp với dược tề có thể làm cho hắn tinh thông dính. Đại Chu không có loại cỏ này, cũng xưa nay không dùng loại cỏ này làm thuốc, cho nên căn bản cũng không có nhập hàng con đường. Nhân viên phục vụ trả lời, có a, người muốn màu gì? Hứa Phàm mừng rỡ như điên, ba loại nhan sắc đều có a. Nhân viên phục vụ hít mắt, lười biếng nói, đây là đương nhiên, bách thảo viên tầng thứ 7 chính là chuyên môn trồng cái này. Chúng ta mỗi tháng đều có thể thu đến một nhóm biến dị ba màu cỏ. Hứa Phàm kích động nói, ba loại nhan sắc tất cả muốn một gốc. Bao nhiêu tiền? Nhân viên phục vụ nói mỗi gốc 80 lượng bạc ròng. Ba cây 242. Hứa Phàm ngẩn người, không nghĩ tới sẽ như vậy quý. Hắn trả lời, ta không mang nhiều tiền như vậy, hôm nào lại đến mua. Nhân viên phục vụ lộ ra một tia khinh thường, nói ra, vậy ngài có thể nhanh hơn lấy chút, ba ngày sau nhóm này có liền bị bán được dương vụ trấn đi. Ngươi còn muốn liền phải đợi đến tháng sau. Hứa Phàm nói không có vấn đề, ngày mai ta liền đến lấy hàng. Ra cửa hàng, Mai Tư đoán hỏi hắn, tướng công, ngươi muốn ba màu cỏ khô thôi à? Hứa Phàm nói ngươi cũng biết ta xương tư bại phôi, muốn khôi phục xương tư, liền muốn uống thuốc. Cái này ba màu cỏ chính là trong đó một vị thuốc. Trịnh Thị đối với cái này không có hứng thú, thúc giục nói, cô ra, ngươi không phải đến kiếm tiền à? Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Trước đi dạo một vòng, đặt mua vài thứ. Tại quảng trường dạo qua một vòng, mua bảng hiệu, giấy bút, vang cái chiêng, cùng một chi kim xí chấm vượng. Bảng hiệu, giấy bút cùng vang cái chiêng đều không đáng tiền. Kim xí chấm vượng là nữ nhân mang đồ trang sức, giá trị 30 lượng bạc ròng. Đây là toàn bộ trong sân rộng bán đắt nhất đồ trang sức. Hứa Phàm tại giữa quảng trường thuê một cái quầy hàng, vị trí cực dai, cũng 10 phần đắt đỏ. Một canh giờ liền muốn 10 lượng bạc ròng. Ngày kế liền muốn 120 lượng. Còn chỉ có 4 bình vương không gian thu hẹp. Hứa Phàm trên thân chỉ còn lại có 10 lượng bạc ròng, cho nên chỉ thuê một canh giờ. Mai Tư Loan cùng Trịnh Thị đều có chút không nghĩ ra, không biết hắn mua những vật này có làm được cái gì. Hứa Phàm tại trên tấm bảng viết xuống 6 cái chữ lớn xoay cổ tay thắng thưởng lớn. Sau đó đem bảng hiệu treo ở quầy hàng ngay phía trên. Lại đang trên giấy viết xuống mấy đầu quy tắc tranh tài. Quy củ rất đơn giản, ai có thể xoay cổ tay thắng nổi hắn, liền có thể lấy đi chi tiêu kim xí chấm vượng. Mỗi lần dự thi cần giao nạp 1-2 bạc ròng, mà lại mỗi người nhiều nhất chỉ có thể tham dự 3 lần. Tranh tài quá trình chỉ có thể dựa vào lực lượng của thân thể, không thể sử dụng nguyên khí. Trịnh Thị nhìn xem chữ trên tấm bảng, trợn mắt hốt mồm, xoay cổ tay. Không sử dụng nguyên khí. Cô ra, ngươi đây không phải cho mình đào hố a? Trong chợ đen này còn nhiều, rất nhiều man nhu cốt khổ lực cốt khí lực so với thường nhân thêm ra mấy trăm, hơn ngàn cân. Ngươi cái này tay chân lẹo khẹo, làm sao có thể thắng được qua bọn hắn? Ngươi có phải hay không ngốc a? Mai Tư Loan cũng cảm thấy loại hành vi này thật không có phổ, nhịn không được hỏi, tướng công, ngươi xoay cổ tay rất lợi hại a? Hứa Phàm nhếch miệng cười nói, ta là ban thủ đoàn quan quân. Hứa Phàm sở dĩ lựa chọn loại này phương thức kiếm tiền, là bởi vì hắn nắm giữ một cái rất đặc thù dược tề kỹ năng. Ban thủ đoàn quan quân, cùng người xoay cổ tay thời điểm, lực lượng có thể vô hạn tăng phúc. Hứa Phàm hôm nay tới đây, tổng cộng mới được 7 loại dược tề kỹ năng. Theo thứ tự là Ngộ Thủy Trọng Sinh Hàn Ý Thiên Thủ Linh Tê Chỉ Tiêu Vương ban thủ đoàn quan quân thần văn vũ nộ giả. Ban thủ đoàn quan quân kỹ năng này đối với hắn chiến đấu cùng bảo mệnh không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Sở dĩ làm ra dược tề này là bởi vì kỹ năng này có thể phối hợp thần văn sử dụng. Thần văn, cùng ngươi nắm tay người sẽ bị gieo xuống thần văn. Bị gieo xuống thần văn sau, ngươi sẽ thu hoạch được tầm mắt của hắn, nghe được thanh âm của hắn. Thần văn đem tiếp tục 3 ngày. Thần văn không có về số lượng hạn. Kỹ năng này là 10 phần biến thái điều tra kỹ năng, đối với Hứa Phàm nội ứng nhiệm vụ có trợ giúp rất lớn. Khuyết điểm duy nhất chính là gieo xuống thần văn biện pháp là cùng đối phương nắm tay. Thế giới này không có nắm tay lễ tiết. Không có chút nào nguyên do đi kéo tay của người khác, cũng không thực tế. Cho nên muốn gieo xuống thần văn, liền phải dùng những biện pháp khác. Hứa Phàm tìm khắp cả sách dược tề bên trong tất cả kỹ năng, chỉ có ban thủ đoàn quan quân có thể phối hợp thần văn sử dụng. Hắn đã làm qua nếm thử, cùng người xoay cổ tay, tương đương với cùng người nắm tay, có thể gieo xuống thần văn. Tại trên chợ đen tiến hành xoay cổ tay giải thi đấu, là một hòn đá ném hai chim kế sách. Thứ nhất có thể kiếm tiền, thứ hai có thể tại rất nhiều người trên thân gieo xuống thần văn. Dạng này liền có thể trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được đại lượng tin tức. Chương 43 xoay cổ tay sòng bạc chương 43, xoay cổ tay sòng bạc hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, Hứa Phàm giơ lên trên đồng, đường 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 gõ đứng lên. Một bên gõ một bên hô, nhìn một chút, giá trị 30 lượng kim xí châm vượng, hiện tại 1-2 bạc dòng liền có thể tới tay. Kim xí châm vượng loại vật này, tại hạ 3 tầng bên trong thuộc về hàng xa xỉ. Ở chỗ này, tiền phải dùng tại trên lưới lao. Đan dược, pháp khí, huyền vũ khí, ra giá đến hàng trăm hàng ngàn hai, mọi người chạy theo như vịt. Rất nhiều gia đình bất an bất mặc hơn 10 năm, chỉ vì tích lũy tiền mua một kiện cựu phẩm huyền ngọc pháp khí, đang mong đợi trong nhà thiên phú cao nhất người có thể dựa vào pháp khí dẫn bọn hắn leo đến tầng trên đi. Kim xí châm phượng là nữ nhân mang đồ trang sức, tốn hao 30 lượng bạc ròng, chỉ vì đội ở trên đầu đẹp mắt, cái này tại hạ 3 tầng thuộc về bại gia hành vi. Bất quá nữ nhân đối với đẹp truy cầu, nam nhân đối diện con truy cầu, tại bất luận cái gì hoàn cảnh bên trong cũng sẽ không cải biến. Trên đồng một bang, lập tức liền có nhân triều Hứa Phàm quầy hàng tụ tập tới. Thấy rõ ràng trên biển hiệu giới thiệu, đều rất kinh ngạc. Xoay cổ tay, còn có người dùng cái này đến đánh cược. Chúng ta 3 tầng dưới bên trong chơi là gà chọi, đấu chó, con dế, bài cửu, còn là lần đầu tiên gặp người so khí lực. Hứa Phàm mang theo mặt nạ, cho nên người vây xem nhìn không ra tuổi của hắn, gặp hắn dáng người gầy gò, nghị luận, nhìn vị chủ con này, không giống như là có sức lực người, chẳng lẽ lại hắn có cái gì dị cốt. Tám thành là như thế này, đoán chừng không phải man nhu cốt chính là khổ lực cốt. Man nhu cốt là cựu phẩm xương, lực tăng ngàn cân. Khổ lực cốt là thập phẩm xương, lực tăng 500 cân. Hứa Phàm hướng đám người chắp tay nói, chư vị, ta nhưng không có cái gì có thể tăng trưởng khí lực dị cốt, ta xương tư đã sớm bại hoại, toàn bộ nhờ rèn luyện ra một cánh tay khí lực cùng các ngươi giao đấu. Không tin các ngươi có thể kiểm tra. Hứa Phàm trải phẳng ra một bàn tay, vươn hướng đám người, cái tư thế này là cho phép người khác đem huyền khí độ nhập trong cơ thể hắn kiểm tra ý tứ. Một cái giữ lại râu cá chê lão đầu xuất thủ trước, hai ngón tay điểm tại Hứa Phàm trong lòng bàn tay, độ nhập huyền khí ở trong cơ thể hắn đi một lượng, hơi kinh ngạc nói, thật đúng là xương tư bại hoại, mà lại huyền khí thưa thớt. Ngươi chỉ có một trận cảnh giới đi. Lão đầu này không có mang mặt nạ, nói do thực lực của hắn ít nhất là 3 hoành cảnh giới. Trong chợ đen chỉ có 3 hoành cảnh giới cao thủ mới dám không mang mặt nạ. Hứa Phàm gật gật đầu, không sai, ta là một trận cảnh giới. Người vây xem một mảnh xôn xao. Một trận cảnh giới người cũng dám đến chợ đen bày quầy bán hàng. Đây là ăn gan hùm mật báo a. Xem ra vị này là mới vừa vào vô dụng mai ra, còn không biết chợ đen này có bao nhiêu tàn khốc. Không có dị cốt cũng dám cùng người tranh tài xoay cổ tay, người này đầu óc có vấn đề đi. Không có dị cốt tăng phúc, lực lượng của phàm nhân 10 phần có hạn, liền xem như liều mạng rèn luyện thân thể, nhiều nhất tăng tới 800 cân liền đến bình cảnh. Đây là nhục thân gông cùng xiềng xích, trừ phi đến bất luật cảnh giới, mượn nhờ thiên địa chi lực rèn luyện thân thể. Nếu không loại này gông cùng xiềng xích không cách nào đột phá. Có cái trần trụi cánh tay trắng hán mặt lộ hoài nghi, xen vào nói, Khuê lão đầu, ngươi không sẽ cùng chủ sạp này là cùng một bọn đi? Cố ý diễn trò đến lừa gạt điểm chúng ta. Không có gì cốt, làm sao dám bày dạng này bày? Dâu cá chê lão đầu hơi nhướng mày, nói ra, Liễu vô úy, ngươi nói gì vậy? Ta cũng là đến xem náo nhiệt. Cùng hắn vốn không quen biết. Ngươi nếu là không tin, chính mình tới kiểm tra chính là. Vị tráng hán này cũng không có mang mặt nạ, hắn đi lên trước, duỗi ra hai ngón tay điểm tại Hứa Phạm trong lòng bàn tay, đã kiểm tra sau, kinh ngạc nói, thật đúng là không có gì cốt. Hắn nhìn về phía Hứa Phạm, trầm giọng nói, nếu là ta thắng ngươi, chi này kim sĩ chân phượng liền thuộc về ta. Hứa Phạm hỏi, ngươi muốn tham gia? Tráng hán lấy ra một hai bạc dòng, ném lên bàn, nói ra, nhà ta bà nương đã sớm coi trọng chi này trâm cải, chỉ là ghét bỏ giá cả quá đắt, cho nên không nguyện ý mua. Đã có loại hoa này, một hai bạc dòng liền lấy tới tay cơ hội, ta tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Có người nguyện ý làm cái thứ nhất người ăn cua, Hứa Phạm rất vui vẻ, đáp, thắng ta, chi này trâm phượng liền là của ngươi. Liêu Bô Bí ngồi ở Hứa Phạm đối diện, nói ra, tới đi, tốc chiến tốc thắng. Hai người đang chuẩn bị giao đấu, Khuê lão đầu ngăn lại nói, chờ chút, còn không có đặt cược, các ngươi gấp cái gì? Còn muốn đặt cược? Hứa Phạm thật bất ngờ. Khuê lão đầu trong mắt hơi híp, trầm đồng du dương nói nhảm, chợ đen này tồn tại ý nghĩa ngay tại ở ăn uống cá cược chơi gái, cực là thụ nhất người hoan nên. Khách nhân tới nơi này, có một nửa đều là dân cờ bạc. Nếu là không có thể đặt cược, ngươi quẩy hàng này bảy còn có cái gì ý tứ? Hắn cầm lấy trên bàn chiếc đồng, đương 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 gõ một trận, giật ra cuốn họp gào to đứng lên, mở chắn đi, mở chắn đi. Tiệm mới khai trương, quy củ mới cơ pháp, đặc sắc kích thích, lo lắng thay nhau sinh. Đặt cược không ngay chán, nhà cái không rút thành. Hắn như thế một gào to, lập tức liền có mấy chục người tụ tập tới. Đặt cược không ngay chán. Đó chính là một viên tiền đồng một hai bạc dòng tương đương 100 mai tiền đồng đều có thể tham gia cược đi. Nhà cái còn không rút thành. Đó chính là thắng toàn kiếm lời, đây là tiệm mới khai trương mới có phúc lợi nhà, gần 3 năm đến đều không có người dám ở chợ đen mới mở chiếu bạc. Cái này nhất định phải đánh cược hai thanh. Mất cơ hội này sẽ không còn cơ hội nào nữa. Vây tới người bắt đầu liễu dĩu hỏi thăm quý củ. Khuê lão đầu liền cùng quầy hàng này là hắn mở một dạng, bắt đầu thân thiện cho mọi người giới thiệu. Đám người nghe rõ quý củ, lập tức liền có người đưa ra chất vấn, đánh cược ngăn nào có dấu đầu che não, chủ quán ngươi phải đem mặt nạ hái xuống, tự báo danh hảo. Chúng ta mới dám đặt cược nha. Hứa Phàm cũng không nghĩ tới sự tình sẽ hướng phương diện này phát triển, thật tốt xoay cổ tay giải thi đấu, biến thành đánh bạc. Trình Thị dọa đến toàn thân thẳng run, nếu lại Hứa Phàm ống tay áo nói, chúng ta cũng không thể tại cái này đánh cược ngăn á trong chợ đen này, lợi nhuận phân phối cực kỳ rõ ràng chi tiết, các mặt đều là có người quản lý. Chúng ta chưa cho phép, liền cùng sòng bạc tranh lợi, là muốn rơi đầu. Mở sòng bạc người thích nhất tiền, ưa thích tiền người, vạn sự đều có thể thương lượng. Hứa Phàm trong lòng toát ra liên tiếp kế hoạch, nhịn không được cười hắc hắc nói, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, đi một bước nói một bước. Hắn đem mặt nạ hái một lần, ném đến một bên. Hướng đám người chắp tay nói, chư vị khách quan, ta đến từ Thanh Hoa Viên chín tầng, tên là Hứa Phạm, hiện tại là một trận cảnh giới. Xương tư bại hoại, huyền khí thưa thớt, toàn bằng mượn một thân khí lực ở chỗ này bày quầy bán hàng. Trạng huống thân thể của ta, các ngươi cũng có thể tới kiểm tra. Có người kinh ngạc nói, một cái một trận cảnh giới người cũng dám cùng ba hoành cảnh giới người đọ sức. Đây không phải thua không nghi ngờ thôi, cái này có cái gì tốt đánh cược? Lập tức liền có người phản bác, huyền pháp cảnh giới cao không có nghĩa là khí lực liền lớn, không sử dụng huyền khí, mọi người nhục thân lực lượng đều là không sai biệt lắm. Tiểu huynh đệ này dám ở chỗ này bày quầy bán hàng nhất định có chỗ hơn người, ta liền áp hắn thắng người này xuất ra một hai bạc dòng bày ra trên bàn, nói ra, một lượng bạc, áp Hứa Phạm thắng. Có người dẫn đầu đặt cược, mọi người lập tức liền ảo ảo lạp lạp ra bên ngoài bỏ tiền. Chương 44, thắng Liêu Vô Úy chương 44, thắng Liêu Vô Úy thật là có người áp Hứa Phạm, mà lại nhân số còn không ít. Bất quá áp tiền cũng không nhiều, đều là mười mấy, hai mươi mấy mai tiền đồng, liền không có vượt qua một lạng. Những người này phần lớn là đã tại đại đổ tràng bên trong cược qua một vòng đi ra, tiền trên người đã không đủ giao tham gia đánh cược đầy trán. Cho nên vừa nghe đến nơi này đặt cược không nắm chắc chắn hạn chế, liền chạy tới bên này. Báo chính là lấy nhỏ thắng lớn tâm thái. Thắng cười hì hì, thua cũng không quan trọng. Áp Liêu Vô Úy người càng nhiều, xuất thủ còn rất xa hoa, đều là ba lượng năm lượng. Liêu Vô Úy dù sao cũng là ba hoành cảnh giới, dáng người cũng so Hứa Phàm khỏe mạnh rất nhiều, nhìn liền rất đáng tin. Khuê lão đầu ngay tại một bên thu bạc, cắt mấy chục tấm tờ giấy đi ra, viết số lượng, phát cho người đặt cược làm bằng chứng. Liêu Vô Úy cũng từ trong ngực lấy ra 10 lượng bạc, ném đến tiền trong đống, nói ra, ta áp 10 lượng, cược chính mình thắng. Hứa Phàm kinh ngạc nói, người dự thi cũng có thể đặt cược. Liêu Bô Bí nói, chỉ có thể áp chính mình thắng. Hứa Phàm tranh thủ thời gian hỏi thăm Trịnh Thị, các ngươi trên thân còn có bao nhiêu tiền, lấy ra hết, đều mua ta thắng. Trịnh Thị chụp chụp tìm kiếm đường này, vậy mà lấy ra 30 lượng bạc dòng đi ra, một bộ muốn cùng người liều mạng tư thế, nổi gân xanh, nghiến răng nghiến lợi hỏi, thật có thể thắng? Hứa Phàm kinh ngạc cánh gốc, tuyệt đối không nghĩ tới người này trên thân lại có nhiều tiền như vậy. Kỳ thật tiền này có một nửa là Hứa Phàm cho nàng, lúc trước gọi nàng đi mua ăn, Hứa Phàm nắm một cái bạc dòng ném ra ngoài cửa sổ. Thanh kia bạc dòng liền có hơn 20 lượng, lại thêm Trịnh Thị tiền để dành của mình lúc này mới kiếm ra 30 lượng. Nàng lần này xem như đem nội tình mà lấy ra hết, có một cỗ tử chiến đến cùng hương vị. Hứa Phàm nói, toàn áp ra ngoài, bao kiếm lời không bồi thường. Trịnh Thị liền đem 30 lượng bạc dòng nhét vào tiền trong đống, thân thể run rẩy liền giống bị nắm cổ mèo hoang. 30 lượng, áp chính chúng ta thắng. Khuê lão đầu tính toán bên dưới tổng nợ, áp Liễu Vô Úy thắng có 90 lượng bạc dòng, áp Hứa Phạm chỉ có 40 lượng bạc dòng. Hắn từ trong ngực lấy ra cái bọc nhỏ, từ bên trong đếm 50 lượng bạc dòng, đẩy vào tiền trong đống, nói ra, ta ra 50 lượng, áp Hứa Phạm thắng. Dạng này song phương đặt cược vừa vặn ngang hàng, đều là 90 lượng. Thắng liền gấp bội lấy tiền, hắc hắc, không uổng phí đầu óc, tốt chắc chắn. Ai cũng không nghĩ tới Khuê lão đầu lại đem tiền áp tại Hứa Phạm trên thân, còn lập tức liền áp 50 lượng. Liễu Vô Úy nhẹ giọng cười nhạo, Khuê lão đầu, ngươi đây là xem thường ta nha. Ta chỉ là bị vị tiểu huynh đệ này phách lực chết phục mà thôi. Một trận cảnh giới người dám ở chợ đen bày quầy bán hàng, trả lại cho mình áp 30 lượng bạc dòng. Chắc là có chút thủ đoạn. Khuê lão đầu sờ lên râu ria, cười nói, làm gì, ngươi không phải là sợ rồi sao? Liêu Vô Úy lông mày nhướng lên, ta sợ. Ngươi chờ thua tiền đi. Hứa Phàm đưa tay trái ra, đỡ tại trên án đài. Liêu Vô Úy cũng đưa tay trái ra cùng hắn giữ tại cùng một chỗ. Hai người cánh tay đều bày ra trên mặt bàn, đám người xem xét cũng thay đổi sắc mặt. Liêu Vô Úy cánh tay có cái bắt lớn như vậy, làn da ngăm đen, cơ bắp trắng kiện, mạch máu kéo căng lên, như từng đầu tiểu xà tại trên cánh tay hắn du động. Lực lượng cảm giác 10 phần. Lại nhìn Hứa Phàm cánh tay, da bọc xương, gầy cùng que diêm một dạng, trên cánh tay xanh một miếng tím một khối, liền không có một chỗ là hoàn hảo. Những này máu ứ động là trên kim điện bị Mai Nghi lôi hành hung đằng sau lưu lại, vẫn luôn không có đánh tan. Nhìn muốn bao nhiêu thảm có bao nhiêu thảm. Liêu Vô Úy cười ha ha, ngươi cánh tay này, làm sao cùng cái xanh thảm đầu giống như, chớ bị ta bẻ gãy. Những cái kia áp Hứa Phàm người, tâm tình lập tức liền chìm đến đáy cốc. Sớm biết hắn gầy thành bộ dáng này, làm sao có thể áp ở trên người hắn. Hứa Phàm sợ những người này đổi ý, xung Khuê lão đầu kêu lên, Khuê lão, ngài đến cho chúng ta làm tư phán. Khuê lão đầu nhìn thấy hai người cánh tay chênh lệch, trong lòng không chắc mà, sắc mặt rất khó coi. Bất quá hắn loại này giả con bạc, rất thủ quy củ, hạ chú, liền tuyệt không đổi ý hắn hướng Hứa Phàm ném đi cái ánh mắt khích lệ, trầm giọng nói, vậy liền lấy tiếng chiêng làm lệnh, ta đếm tới ba, gõ một tiếng cái chiêng, tranh tài liền bắt đầu. Các ngươi tất cả chuẩn bị xong chưa? Hứa Phàm gật đầu nói, ta chuẩn bị xong. Liêu Vô Úy cũng nói, bắt đầu đi. Khuê lão đầu giơ lên cái chiêng, trong miệng hô qua 1 2 3, khi một tiếng, đem cái kia cái chiêng gõ vang. Liêu Vô Úy tốc độ phản ứng so Hứa Phàm nhanh nửa hơi, dẫn đầu phát lực, cơ hồ tại tiếng chiêng vang lên đồng thời, hắn liền lấy tính áp đảo lực lượng, đem Hứa Phàm cánh tay bắn ngã. Mắt thấy Hứa Phàm mu bàn tay khoảng cách mặt bàn còn sót lại một tấc khoảng cách, Hứa Phàm cánh tay cơ bắp một kéo căng, một cỗ dư thừa lực lượng chống rống hiện lên, tại trong lúc ngàn cần treo sợi tóc, ổn định thế cục. Cánh tay của hắn ngạnh sinh sinh dừng ở trên không, như là bị đinh sắt đục chết bánh răng, ca một tiếng, đình chỉ di động. Liêu Vô Úy nụ cười chiến thắng cứng ở trên mặt, Hứa Phàm đột nhiên hiện ra khí lực, để tâm hắn kinh. Đối phương cánh tay gầy yếu trong nháy mắt biến thành định hải thần châm, mặc hắn dốc hết toàn lực, cũng vô pháp nhúc nhích chút nào. Hắn cắn chặt hàm răng, sắc mặt xích hồng, đầu lông mày nổi gân xanh, trong cổ họng phát ra ông ông tiếng gầm. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra, hắn dùng toàn lực. Vây xem đám con bạc nhưng không biết Liêu Vô Úy gặp bao lớn lực cản, tiếng kêu to vang lên liên miên. Ngươi ra sức còn a, còn kém một tấc. Liêu Vô Úy, ngươi không phải cái tôm chân mềm đi. Đều bị đến loại trình độ này, ngươi cũng không giải quyết được a. Thêm chút sức mà, nhất cổ tác khi đem hắn nhấn đổ nhà. Cũng có cho Hứa Phàm động viên. Tiểu huynh đệ, ngươi ổn định, ổn định. Tiểu huynh đệ, tốt. Liêu Vô Úy chẳng mấy chốc sẽ kiệt lực, lại chống nổi một lát, chúng ta liền thắng. Ban thủ đoàn quan quân dược tề này kỹ năng, có thể tùy ý tăng phúc hoặc là giảm bất lực lượng của mình. Hứa Phàm cố ý đem lực lượng duy trì tại cùng Liêu Vô Úy giống nhau trình độ, đại khái là 300 cân lực lượng. Liêu Vô Úy không có gia tăng lực lượng dị cốt, một cánh tay 300 cân lực lượng đã rất kinh người. Lực lượng của hai người là ngang hàng, cho nên Hứa Phàm cũng rất cố hết sức, trên trán ra một tầng mồ hôi mịn. Hai người cứ như vậy cương lấy, cánh tay một mực duy trì tại khoảng cách mặt bàn một tấc vị trí. Một hơi, 10 hơi, 30 hơi thở. Liêu Vô Úy cơ hồ đã thoát lực, trên cánh tay mạch máu đều nhanh muốn bạo điệu, nhưng lại như cũng không cách nào dao động Hứa Phàm mấy may. Hắn không thể nào hiểu được, như vậy cánh tay gầy yếu ở đâu ra khí lực lớn như vậy. Mê mang thời khắc, hắn căng cứng tinh thần có một tia lơ biếng, khí lực trên tay nhỏ mấy phần. Liền trong chốc nhóm này, Hứa Phàm cánh tay dễ như trở bàn tay bình thường, đem hắn tay đè tại trên mặt bàn. Đùng một tiếng trầm đục, Liêu Vô Úy mu bàn tay cùng đá xanh mặt bàn đụng vào nhau. Thế cục nghịch chuyển, thắng bại đã phân. Hứa Phàm luốt luốt mỏi như tay trái, hướng Liêu Vô Úy chắp tay nói, đã nhường. Yến tĩnh như chết. Mấy hơi thở sau, tiếng hoan hô giống như thủy triều vang lên, hơn 10 tháng tiền dần cờ bạc nhảy cẫng cũng thôi, Khuê lão đầu cũng cười ha ha, thắng, vậy mà thắng. Ha ha, một thanh liền kiếm lợi 50 lượng, đã nghiền, đã nghiền. Chương 45, tay trái đổi tay phải chương 45, tay trái đổi tay phải Trịnh Thị hưng phấn mà kêu to lên, gấp bội, gấp bội. 30 lượng biến 60 lượng. Trời ạ, khó trách người ta nói trong sòng bạc đến tiền nhanh. Lúc này mới một trận trà công phu, liền kiếm lời 30 lượng. Mai Tư Hàn như cái khỉ nhỏ, tại án đài bên cạnh nhảy nhảy nhóc nhóc, trong miệng hô to, tỷ phu thật giỏi, tỷ phu thật lợi hại. Mai Tư Đoán liền rất ngại ngùng, nàng kéo qua Hứa Phàm tay, giúp hắn đấm bóp, ấm xốp giòn nói, tướng công, ngươi thật lợi hại nha. Ta thật là sùng bái ngươi nha. Hứa Phàm trong lòng đắc ý hất cằm lên, vỗ ngực một cái nói đều nói rồi, ta thế nhưng là xoay cổ tay quán quân. Khuê lão đầu đem tiền cho mọi người chia, từ trong túi tiền của chính mình nắm một cái bạc dòng, nhét vào đá xanh trên bàn, cười nói, giúp ta thắng nhiều như vậy, nên thưởng. Trình thị tay mắt lanh lẹ, đem thanh kia bạc trộm trong tay, đếm, ý cười căng đậm, thanh âm cực đại hét, tạ ơn Khuê đại gia 10 lượng tiền thưởng. Khuê đại gia ngài thật đúng là hào phóng. Không hổ là ba hoành cảnh giới cao thủ, lời này kêu có một cô nữ tử phong trần hương vị. Bị nàng lần này lấy lòng, Khuê lão đầu sở lấy dâu ria, trong lòng mười. Không 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 cái thoải mái. Những cái kia áp liêu vô ý người thắng, cũng bắt đầu đoán trách đứng lên. Mẹ nó, lão tử áp 5 lượng bạc dòng, hắn vậy mà thua. Ta cũng áp 5 lượng. Ta còn tưởng rằng ba hoành cảnh giới có bao nhiêu lợi hại đâu. Không nghĩ tới thậm chí ngay cả một cái một trận cảnh giới người đều bị bất quá. Thật sự là gặp xui xẻo. Liêu vô ý trong lòng mười phần bị quất, từ trong ngực lại lấy ra một hai bạc dòng, ném lên bàn, xông Hứa Phàm hô, lại so một trận. Hứa Phàm hề mãi trả lời, khách quan, không có cần thiết này đi. Vừa rồi tỉ thí đã phân ra cao thấp. Ngươi một cánh tay lực lượng đại khái tại 300 cân tả hữu, so ta vẫn là kém một chút. Lại so một lần, ngươi hay là thất bại. Liêu Bô Úy lại không nghĩ như vậy, hắn cảm giác chính mình cùng Hứa Phàm lực lượng không sai biệt lắm. Sở dĩ thất bại là bởi vì chính mình khinh địch đưa đến. Hắn tin tưởng chỉ cần mình cắn răng kiên trì, thắng lợi nhất định là thuộc về mình, hắn đối với mình sức chịu đựng 10 phần có lòng tin. Ba hoành cảnh giới cùng một trận cảnh giới so mặc dù về mặt sức mạnh không có gì ưu thế, nhưng là sức chịu đựng cùng tinh thần lực đều viễn siêu một trận cảnh giới người. Đây là đang nhiều năm cao phẩm cấp huyền vũ khí trong quá trình tu luyện, rèn luyện ra được. Bớt nói nhảm, lại so một lần. Người quy củ này bên trên biết, mỗi người đều có thể tỉ thí 3 lần. Hứa Phàm nhếch miệng cười một tiếng, bất đắc dĩ nói, đã có người đổi tới đưa tiền, ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn đem Trịnh thị trong tay cái kia một bao lớn bạc lấy tới, đưa cho Khuê lão đầu, nói ra, tiền bối, liền làm phiền ngươi lại làm một lần ti phán. Lần này, ta toàn áp, hay là cược chính mình thắng. Khuê lão đầu mở túi ra đến, tổng cộng là 70 lượng bạc. Hứa Phàm một chút chú, Liêu Bô Úy cũng không cam chịu yếu thế, từ trong ngực lấy ra một tấm lá vàng, ném cho Khuê lão đầu, nói ra, cái này kim diệp giá trị 100 lượng bạc dòng, ta áp chính mình thắng. Khuê lão đầu rất im lặng, trách mắng, Liêu Bô Úy, ngươi váng đầu đi. Cái này kim diệp là Vân phố chủ, cũng không phải ngươi. Ngươi dám bắt hắn tiền đánh bạc, Vân phố chủ biết cũng không tha cho ngươi. Liêu Bô Úy nói đây là chính ta sự tình, không liên hệ gì tới ngươi. Lần này, mọi người đặt cược đều rất do dự, thật sự là Hứa Phàm cùng Liêu Bô Úy đều quá tự tin. Một cái cho mình áp 72, một cái cho mình áp 100 lượng. Vừa rồi tỉ thí, Hứa Phàm từ ban đầu liền bị áp chế, lật bàn tại trong chớp mắt, trên cảm giác có chút vận khí thành phần. Thực lực của hai người 8 lạng nửa cân. Gặp mọi người thảo luận tới thảo luận lui, đều không thế nào dám hạ chú. Hứa Phàm cố ý phóng đại âm lượng, đối với Mai Tư Loan nói ra, cho thêm ta xoa bóp bả vai trái, toàn bộ nhờ cánh tay này thắng tiền. Liêu Bô Úy nghe nói như thế, hơi chút suy nghĩ, nhíu mày lại, nói tiếp, dựa vào cái gì không phải dùng tay trái đến tỉ thí? Vừa rồi ngươi dùng chính là tay trái, ta vô ý thức cũng dùng tay trái cùng ngươi tỉ thí. Người bình thường đều là tay phải lực lượng càng lớn. Lần này, chúng ta phải dùng tay phải đến so. Hứa Phàm cười nói, quy củ chính là như vậy. Ngươi muốn cùng ta so, nhất định phải dùng tay trái. Liêu Bô Úy chỉ vào bảng hiệu nói ngươi phía trên này chỉ viết giao 1-2 bạc dòng, liền có thể tham gia trận đấu. Cũng không có viết nhất định phải dùng tay trái. Hứa Phàm tranh thủ thời gian cầm viết lên, quên viết, ta cho tăng thêm. Liêu Bô Úy một bàn tay đập vào đá xanh trên bàn, mày rậm dựng thẳng, đứng dậy trách mắng, thật to gan, cùng bản đại gia đánh cược cũng dám tùy ý đổi quy tắc. Ta nhìn ngươi là không muốn sống. Phía sau hắn một đám đổ khách cũng nói, một lần dùng tay trái, một lần dùng tay phải, lúc này mới công bằng thôi. Chủ quán, ngươi cái này lâm thời đổi quy tắc, đúng vậy phúc hậu a. Hứa Phàm ngượng ngùng gật đầu, trách ta, là ta không có đem quy củ viết rõ ràng. Vậy được rồi, chúng ta liền dùng tay phải so, bất quá ta vừa rồi đặt cược có thể không tính đếm. Hắn đưa tay vừa muốn đem cái kia 70 lượng bạc tiền bao cho cầm về. Liêu Bô Úy đem hắn ngăn lại, trầm giọng nói, hạ chú nào có đổi ý đạo lý. Hứa Phàm nói Liêu tiền bối, vừa rồi ta là coi là dùng tay trái so, mới dám áp nhiều tiền như vậy. Hiện tại đổi tay phải, liên phải một lần nữa đặt cược mới được nha. Liêu Bô Úy cười lạnh, ngươi coi nơi này là nhà ngươi nha. Hạ chú, tiền này cũng không phải là ngươi. Trong chợ đen, hỏng cược quy người, lại nhận tất cả sòng bạc truy sát. Mai ra người là sẽ không truy cứu. Ngươi cũng đừng bức ta ra tay với ngươi a. Khuê lão đầu tặc tinh, xem xét Hứa Phàm bị bắt được chỗ yếu hại, vội vàng phụ hòa nói, xác thực, hạ chú liền không thể đổi ý. Hắn xuất ra nguyên một bao tiền nhét vào đá xanh trên bàn, nói ra, ta áp 100 lượng, áp Liêu Bô Úy thắng. Liêu Bô Úy mắt lạnh lẽo nhìn lại, lần tranh tài này là ta cùng Hứa Phàm hai người đánh cược, không tiếp nhận những người khác đặt cược. Hiện tại cục diện này, rõ ràng Hứa Phàm tất thua không thể nghi ngờ, hắn vừa vặn đơn ăn Hứa Phàm cái kia 72. Khuê lão đầu cũng sẽ không như ước nguyện của hắn, chỉ mình túi tiền, thâm trầm cười nói, ngươi cũng đã nói, hạ chú liền không thể đổi ý túi tiền của ta còn đã đang đánh cược trong ao. Ngươi muốn ta lại rút trở về chính là trái với cực uy. Chẳng lẽ lại ngươi muốn lọt vào tất cả sòng bạc truy sát? Ngươi Liễu Bô Úy yên lặng im lặng. Khuê lão đầu rất biết là người, chính mình đến kiếm tiện nghi, không quên mang lên mặt khác đồ khách, cầm lấy cái chiêng gõ đứng lên. Ta cho mọi người 10 hơi thời gian đặt cược à, 10 hơi đằng sau phong bản, quá thời hạn không đợi. Một đám đổ khách xôi trào, đây là rõ ràng thắng tiền cơ hội, ai cũng sẽ không bỏ qua. Trong lúc nhất thời nhao nhao khẳng khái mở hầu bao, không bao lâu, ngay tại đá xanh chất trên bàn một đống lớn bạc dòng. Toàn bộ đều là áp Liêu Bô Úy thắng. Trịnh thị mặt xám như cho, xong, toàn xong. 70 lượng bạc cứ như vậy đổ xuống sông xuống biển. Mai Tư Hàn còn chưa hiểu tới chuyện gì xảy ra, nhìn chằm chằm trên bàn bạc, miệng há thật to, đại khái là cho tới bây giờ đều không có gặp qua nhiều tiền như vậy. Mai Tư Noãn lực chú ý từ đầu đến cuối đặt ở Hứa Phạm trên thân, trong nội tâm nàng mười phần yên ổn, không chút nào hoảng. Từ Hứa Phạm để nàng hỗ trợ nắn vai một khắc kia trở đi, nàng liền đã nhận ra. Loại kia để cao tiếng nói, làm cho tất cả mọi người cũng nghe được, bại lộ chính mình chỗ yếu hại cách làm, quá không hợp lẽ thường. Ở trong mắt nàng, Hứa Phạm tâm tư kỳ não, gặp không sợ hãi, tuyệt sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này. Tướng công hắn, tựa như là tại hố người. Mười hơi qua đi, Khuê lão đầu gõ phong bản cái chiêng, nhất thống kế, áp liếu vô bị thắng, tổng cộng có 500 lượng bạc dòng. Chương 46, bát phẩm dung lô cốt chương 46, bát phẩm dung lô cốt áp liếu vô bí tiền càng nhiều, liếu vô bí phân tiền lại càng ít, cho nên hắn rất tức giận, vô bàn một cái, thúc giục nói, nhanh lên, tốc chiến tốc thắng. Hứa Phạm một bộ sinh không thể luyến bộ dáng, ủ rũ, không có chút nào đấu trí. Trịnh Thị ghé vào lỗ tai hắn không ngừng oán trách, đều tại ngươi, đều tại ngươi, ta đều nói rồi ngươi cái này xoay cổ tay kiếm tiền biện pháp là tại hồ nháo. Ngươi lại không nghe, hiện tại tốt, 70 lượng bạc toàn bồi đi bảo, Kim Sĩ Phượng sai cũng phải bại bởi người ta. Ngươi nói ngươi không có bản sự kia, cũng đừng có khoác lác thôi, còn nói chính mình là cái gì ban thủ đoạn quan quân. Thật sự là hại chết người một đám đồ khách hắc hắc cười không ngừng, xoa xoa tay ngồi đợi chia tiền. Hứa Phạm trừng Trịnh Thị một chút, có hết hay không? Trịnh Thị lập tức ý miệng, quay đầu, xốc lên mặt nạ lau nước mắt. Liêu Vô Ý hỏi Hứa Phạm, ngươi dứt khoát nhận thua được, tránh khỏi ta tốn sức. Hứa Phạm cương ép giữ vững tinh thần, đưa tay phải ra nói, xoay cổ tay với ta mà nói là mười phần thần thánh, có thể bị bắn ngã, nhưng tuyệt không thể tránh chiến. Tới đi. Hai người hai tay nắm chặt, đều chuẩn bị sẵn sàng. Khuê lão đầu gõ tranh tài bắt đầu tiếng chiêng. Kịch bản cùng vừa mới tranh tài giống nhau như lúc, tiếng chiêng một vàng, Liễu Vô Úy trước hết phát chế nhân, trong nháy mắt đem Hứa Phạm tay bắn ngã, mà Hứa Phạm lại một lần dùng ra ban thủ đoạn quan quân kỹ năng, nắm tay khó khăn lắm đứng tại khoảng cách mặt bản xa một tấc vị trí. Liễu Vô Úy trong lòng phiền muộn, cổ tay của đối phương rõ ràng lung lay sắp đổ, luôn cảm giác chỉ cần hơi lại thêm một chút lực, liền có thể ép đến, có thể mặc cho hắn sử xuất bú sữa mẹ khí lực, đối phương chính là không nhúc nhích tí nào. Tiểu tử này dị cốt rõ ràng chính là bại hoại, vừa gây cánh tay chân gầy, đến cùng là ở đâu ra khí lực? Liêu Vô Úy mắt hổ trừng trừng, nhìn chằm chằm Hứa Phạm nhìn. Hứa Phạm cắn chặt hàm răng, diện mục dữ tợn, một cố liều mạng tư thế, không có chút nào so Liêu Vô Úy nhẹ nhõm. Liêu Vô Úy âm thầm quyết tâm, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể kiên trì bao lâu? Hai người lại một lần cứng đờ. Một hơi, hai hơi, mười hơi, 20 hơi thở. Bên bị phát lực, Liêu Vô Úy mặt tăng đỏ tía, hàm răng mà đều nhanh muốn cắn nát. Hứa Phạm cũng là ngũ quan bặm mẹo, cổ đỏ đấu, cả người tựa như một cây đặc biệt lớn đỏ mọng đến. Người vây xem đều nhìn trợn tròn mắt, tình huống như thế nào? Kịch bản không phải như thế viết nha. Lại là dạng này. Cứng đờ. Không thể nào. Liêu Vô Úy, ngươi cũng không thể thua a, ta tất cả vốn liếng mà đều áp ở bên trong. Ta cũng là nha, ta áp 20 lượng bạc dòng đâu. Đây là ta một tháng hướng tiền, tiền này nếu là chuyển vẫn đi, chúng ta người một nhà đều được uống gió Tây Bắc. Khuê láo đầu trong mày, trong lòng dâng lên một tia dự cảm bất tường, cái này đều nhào lộn. Chẳng lẽ lại trong đó có bẫy? Khuê láo đầu là cái giả con bạc, biết rõ trong sòng bạc ngầm thao tác. Giả heo ăn thịt hổ, lưới thẳng câu cá sáo lộ, hắn đã thấy nhiều. Hơi nhìn qua xem xét, liền phát hiện mánh khỏe. Đá xanh trên bàn, tình huống giằng co, hai người tựa hồ là không phân cao thấp. Đá xanh dưới bàn lại là khác nhau một trời một vực. Liêu Vô Úy hai chân dẫm, đạp đá xanh từng mảnh vỡ vụn, đầu gối nghiêng, toàn thân đều tại phát lực, cái mông cơ hồ đã rời đi ghế. Mà Hứa Phạm đâu? Đùi vểnh lên tại hai trên đùi, chân còn tại nhàn nhã lắc lư, nào có một chút phí sức cảm giác. Khuê lão đầu trong lòng bừng tỉnh, tiểu tử này rõ ràng chính là thành thạo điêu luyện. Đây là đang cố ý chế tạo giả tượng, muốn thả dây giải câu cá lớn. Hứa Phạm tâm tư, Khuê lão đầu trong nháy mắt liền đoán được. Đây là cố ý đem chính mình ngụy trang thành cùng Liêu Vô Úy tám lạng nửa cân dáng vẻ, để mọi người đoán sai thực lực của hắn, thuận tiện về sau tiếp tục dựa vào xoay cổ tay hố người. Nguyên lai là một con tiểu hồ ly. Khuê lão đầu trên mặt hiện hiện một tia cười xấu xa, nếu là gặp được người khác, sợ là bị ngươi lừa. Đáng tiếc nha, ngươi gặp ta, đây chính là rời lên tảng đá nện chân của mình. Ta 100 lượng bạc, cũng không phải tốt như vậy kiếm lời. Hắn đột nhiên cất cao giọng nói, trận đấu này quy củ bên trên, nói có đúng không chuẩn sử dụng nguyên khí, cũng không có nói không chính xác sử dụng dị cốt nha. Chúng đổ khách nghe lời này, đều là sững sờ, sau đó không hẹn mà cùng kêu lên. Đúng thế, sử dụng dị cốt lực lượng là có thể. Liêu tiền bối dị cốt là cái gì tới? Là bát phẩm dung lô cốt không sợ hỏa thiêu, không sợ nhiệt độ cao, thân thể nóng hổi như lò than, chậm và bỏng. Liêu tiền bối, nhanh đốt hắn, nhanh đốt hắn nha. Liêu Vô Úy hai mắt tỏa sáng, hắn khí lực cơ hồ đã dùng kiệt, lại không sử dụng điểm thủ đoạn phi thường, sợ là thua không nghi ngờ. Hắn lập tức điều động bát phẩm dung lô cốt năng lực, trong tay nhiệt độ tiêu thăng, trong khoảnh khắc liền có lên bãi đủ nhiệt độ cao. Hứa Phạm trong lòng bàn tay đột nhiên truyền đến đau nhức kịch liệt, Liêu Vô Úy bàn tay thật giống như biến thành một khối quái hàn, nếu là chậm trễ nữa một lát, tay của hắn liền bị thiêu chín. Hứa Phạm không còn dám ẩn giấu thực lực, cánh tay phải lực lượng bạo tăng, lấy thế dễ như trở bàn tay, đem Liêu Vô Úy cổ tay cho vặn ngã. Đám người còn không có kịp phản ứng, tranh tài liền đã kết thúc, Hứa Phạm cấp tốc nắm tay rút trở về, hướng Liêu Vô Úy chắp tay, một mặt may mắn nói, may mắn, may mắn. Liêu Vô Úy trợn tròn mắt, Hứa Phạm vừa rồi lực lượng, đơn giản tựa như là trời long đất lở bình thường. Căn bản cũng không tha cho hắn có một tia phản kháng chỗ trống. Đó là khí lực lớn đến đâu? 800 cân, 1000 cân. Trong lòng của hắn kinh hãi, một cái một trận cảnh giới, dị cốt bại hoại người, vậy mà có được lực lượng như thế, cái này không hợp với lẽ thường. Hứa Phàm một mặt định mọn, cười làm lành nói, nếu không có Liễu tiền bối phân thần, thanh này ta là tất thua không thể nghi ngờ. Hắn nhìn về phía Khuê lão đầu, trách cứ, Khuê lão, cái này đều tại ngươi nhà, chúng ta thật tốt tại tỉ thí lực lượng, ngươi sao có thể cổ động Liễu tiền bối sử dụng dị cốt đâu? Chẳng lẽ lại ngươi cảm thấy Liễu tiền bối cùng ta cái này một trận cảnh giới người tỉ thí, còn cần sử dụng dị cốt ta? Ngươi đây là đối người khác ô cực lớn vũ nhục nha, thời điểm tranh tài bị người vũ nhục, ai còn có thể chìm đến quyết tâm đến đâu? Ai, ta thắng mà không võ nha. Bát phẩm dung lô cốt loại này dị cốt, tại không sử dụng huyền khí tình huống dưới, vẻn vẹn thao túng trong tay nhiệt độ biến hóa, ngoại nhân nhìn không ra. Cho nên, những người khác cũng không biết Liễu Vô Úy có hay không sử dụng dị cốt. Hứa Phàm cho Liễu Vô Úy đeo một đỉnh tân bút, liền nhìn hắn làm sao tiếp. Liễu Vô Úy có chút được, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao nói tiếp, cũng không thể nói mình dùng dung lô cốt lực lượng, kết quả vẫn thua đi. Đây chẳng phải là càng mất mặt. Khuê lão đầu không nghĩ tới Hứa Phàm lại trả đũa, khí dựng râu trừng mắt, chỉ vào Hứa Phàm cái mũi nói tiểu bối, ngươi không nên ở chỗ này châm ngòi ly gián. Lực lượng của ngươi rõ ràng so Liễu Vô Úy lại nói một nửa. Hứa Phàm tranh thủ thời gian nói tiếp, hai chúng ta lực lượng tại sản sản với nhau, cho nên mới lâm vào thế bí. Nhưng là luận sức chịu đựng, ta là tuyệt đối so ra kém Liễu tiền bối. Nếu là không bị ngươi quấy rầy, tiếp qua ba hơi, ta liền kết lực, Liễu tiền bối tất thắng. Đáng tiếc đều bị ngươi quấy rầy. Tục nữ nói, quan kỷ không nói quân tử chân chính. Cái này xoay cổ tay cũng giống như nhau đạo lý. Ngươi là ngàn vạn lần không nên nha. Hứa Phàm đối với Khuê lão đầu rất không hài lòng, hắn vừa rồi rút tay đã rất nhanh, có thể lòng bàn tay vẫn là bị thiêu nát, hiện tại lửa cháy đau. Dẫn đến kết quả này, chính là Khuê lão đầu, nếu không phải hắn cổ động Liễu Vô Úy vận dụng dị cốt lực lượng. Hứa Phàm cảnh diễn này còn muốn diễn rất lâu. Hiện tại trình diễn một nửa, qua loa kết thúc công việc, hiệu quả đại giảm. Cũng không biết còn có thể hay không tiếp tục dựa vào xoay cổ tay kiếm tiền. Hứa Phàm trong lòng phẫn uất, tự nhiên muốn đem một ngụm nồi lớn giam ở Khuê lão đầu trên đầu. Liễu Vô Úy cũng không ngu ngốc, biết Hứa Phàm cho hắn một cái hạ bậc thang, rất thức thời phối hợp diễn lên đùa giỡn đến, chỉ vào Khuê lão đầu cái mũi mắng, lao bất tử lỗ bận, lao tử tại tranh tài, muốn ngươi xem bảo. Ngươi làm hại ta thua 100 lượng, ngươi cho ta bồi đi ra. Chương 47, lật lọng Khuê lão đầu chương 47, lật lọng Khuê lão đầu. Khuê lão đầu kém chút đem phổi cho tức nổ tung, rõ ràng là ngươi tài nghệ không bằng người, ta hảo ngôn nhắc nhở, là muốn cho ngươi thắng bên dưới tranh tài, ngươi không cảm kích ta thì thôi, còn đem thất bại nguyên nhân quy kết đến trên đầu ta, quả thực là lẽ nào lại như vậy. Hắn tức giận nói, Liễu Vô Úy, đến cùng là tình huống như thế nào, ngươi lòng dạ biết rõ. Trách đến trên đầu của ta, đây là đạo lý gì? Liễu Vô Úy chột dạ rất, sợ Khuê lão đầu nói toạc ra chân tướng, không dám ở nơi này chờ lâu. Quẳng xuống một câu, lừa nhắc cùng ngươi so đo quay đầu bước đi. Cái này một bộ đầu voi đuôi chuột thao tác, đem tất cả đều nhìn ngây người. Hứa Phàm hỏi hắn, Liễu tiền bối không cá cược? Liễu Vô Úy trả lời câu, bạc ấn xong, cược cái rắm, cũng không quay đầu lại, nên ngang rời đi. Đây thật là vượt quá Hứa Phàm dự liệu, hắn còn tưởng rằng Liễu Vô Úy sẽ lại cùng hắn so sánh với một trận đâu. Hắn đều đã quyết định trận thứ ba đổ nước, bại bởi Liễu Vô Úy. Một thanh thắng 500 lượng bạc. Trinh Thị trong mắt đều thẳng, mặc dù mang theo mặt nạ, nhìn không ra nét mặt của nàng, nhưng là từ nàng run rẩy hai vai cùng cứng ngắc thân thể có thể đánh giá ra, nàng đã lâm vào to lớn trong rung động. 500 lượng bạc là nàng đời này thấy qua nhiều nhất tiền. Trượng phu nàng Mai Ngọc Lương khi còn sống là cái quân tử khiêm tốn, mặc dù ngồi ở vị trí cao, nhưng không am hiểu vơ vét của cái chi đạo, cũng khinh thường tại sòng bạc những này rồi doanh hoạt động. Sinh hoạt mặc dù không lo, nhưng lại chưa bao giờ phất nhanh qua. Vừa xem xét này Hứa Phàm thắng 500 lượng bạc dòng. Trịnh Thị trong lòng lửa nóng đến cực điểm, nhớ tới vừa mới mở miệng bất kính, hoảng hốt vội nói xin lỗi nói cô ra người thật đúng là thật bản lãnh, ta mới vừa rồi là mắt bị mù, mới có thể nói những cái kia không xuôi thai nói nhảm, ngươi đại nhân có đại lượng, cũng không nên ghi ở trong lòng. Hứa Phàm đối với nàng loại này tầm nhìn hạn hẹp, mượn gió bẻ mang hành vi sớm đã thành thói quen. Trịnh Thị vừa rồi đối với hắn đoán trách nói móc hành vi, vốn là nằm trong dự liệu của hắn, cũng là kế hoạch một bộ phận. Hắn nhẹ nhàng trả lời, không trách ngươi, ta chỉ là may mắn chiến thắng mà thôi, mau đưa bạc nhận lấy đi. Trịnh Thị khanh khách cười không ngừng, hai tay một bàn, đem tiền cái túi nắm vào ngực mình, khuôn mặt đều vùi vào tiền trong đống, tư thế kia hận không thể cùng tiền hòa làm một thể. Mai Tư Hàn nhìn thấy bạc, cùng hắn mẹ là một cái đức hạnh, cũng bổ nhào qua, ôm tiền đại tử vui chơi, phát tài đi, phát tài đi. Trịnh Thị đột nhiên có chút yêu thương, bi thương thích nói đáng tiếc tiền này chúng ta đều lưu không được, hay là đến đưa ra ngoài. Ai, hai mẹ con mình hảo hảo ôm một hồi đi. Hai mẹ con này lực chú ý toàn bộ đều đặt ở trên tiền, chỉ có Mai Tư Loan chú ý tới Hứa Phàm trên tay thương thế, tiến đến bên thai hắn hỏi, tướng công, ngươi có phải hay không thụ thương? Hứa Phàm xoay qua mặt, bờ môi tại Mai Tư Loan óng ánh sáng long lanh trên vành thai nhẹ nhàng mổ một chút, thấp giọng đáp, đều là chút bị thương ngoài da, ngươi cũng không nên nói đi ra nhà. Mai Tư Loan không nghĩ tới Hứa Phàm cũng dám ở trước công chúng làm thân mật như vậy cử động, lỗ hai cổ trong nháy mắt đỏ đấu, cáo giận nói, tướng công, ngươi cũng quá mạnh lãng. Hứa Phàm không để ý, cười ha ha. Hứa Phàm trình diễn giọt nước không loạn, Liễu Vô Úy lại phối hợp rất an ý, người vây xem đều bị lừa gạt ở, đều tưởng rằng bởi vì Khuê lão đầu quấy rầy Liễu Vô Úy mới đưa đến hắn thất bại. Thua bạc, tự nhiên là đầy mình lời oán giận. Những người này không dám giống Liễu Vô Úy như thế chỉ trích Khuê lão đầu, chỉ có thể kiếm tàu thiên phong, bắt đầu quy nợ. Lần này giao đấu không công bằng nha, Liễu tiền bối thua oan uổng. Ta cảm thấy không có khả năng chắc chắn. Đúng thế, Liễu tiền bối là bị quấy rầy mới thua trận tranh tài, cũng không có phát huy ra hắn thực lực chân thật. Muốn ta nhìn, lần tranh tài này không tính toán gì hết. Đối với, không tính toán gì hết. đám con bạc cũng bắt đầu ồn ào. Khuê lão đầu thấy cảnh này, lông mày nhướng lên, lập tức gia nhập lên án đội ngũ, đưa tay kéo một cái, đem Trịnh Thị trong ngực tiền giành lấy, cười hắc hắc nói, nếu tất cả mọi người cảm thấy cái này đánh cược không tính toán gì hết, số tiền này giống như số hoàng trả đi. Tới tới tới, xếp thành đội, chúng ta chia tiền. Hắn trước tìm ra chứa hắn cái kia 100 lượng bạc dòng bọc nhỏ, lấy ra nhét vào trong ngực. Sau đó lại thu xếp lấy cho mọi người chia tiền. Hứa Phàm thấy một màn này, lập tức liền giận tím mặt, cái này Khuê lão đầu là coi hắn là bùn nặng. Nếu để cho hắn đem tiền cho phân, hắn Hứa Phàm về sau còn thế nào tại trong chợ đen la lộn. Hứa Phàm trong lòng sát ý nổi lên bốn phía, mặt ngoài lại bất động thanh sắc, một bàn tay lặng lẽ ngả vào dưới mặt bàn, tại tất thương bên trong vuốt một cái, sức một chút lục quỷ tại đầu ngón tay, sau đó đem sau lưng bên trong cắm thanh dao phay kia cho rút ra. Trên mặt hắn gạt ra mỉm cười, xung Khuê lão đầu nói ra, ta vốn là thắng mà không võ, muốn chia tiền, ta cũng không có ý kiến. Thế nhưng là, Khuê lão, ngươi sao có thể lấy thêm đâu? Ngươi cái kia một bao tiền bên trong, cũng không chỉ 100 lượng nha. Khuê lão đầu không nghi ngờ gì, vô ý thức liền đi số chính mình cầm bao nhiêu tiền, vừa mở ra tiền đại tử, cũng cảm giác đỉnh đầu một trận hàn phong đánh tới. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp Hứa Phàm chính vung lên dao phay, bổ về phía mặt của hắn. Khuê lão đầu trong lòng kinh ngạc, lại mười phần kinh thường. Một cái một trận cảnh giới người cũng dám cùng hắn động thủ, đây quả thực là kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Khoe miệng của hắn có chút một phát, một chỉ lên trời điểm tới, phun ra một chữ, ngừng. Hắn trên ngón trỏ, tử mang lấp lóe, đúng giờ tại Hứa Phàm bổ tới mũi lao, trong chốc lát, màu tím huyền khí thuận thân đao như thác nước chút xuống, đảo mắt liền quét sạch Hứa Phàm toàn thân. Trong lúc nhất thời, Hứa Phàm chỉ cảm thấy chính mình thật giống như bị mãng xà quấn quanh, lực lượng kia lớn đến kinh người, giống như một giây sau liền phải đem hắn cuốn thành bánh thịt. Loại lực lượng này Hứa Phàm rất tin tưởng, lúc trước hắn tại Thanh Thụ huyện gặp được chức nha quả liễu đó lúc, đối phương dùng tụ chỉ đem một tòa núi giả đổi thành một mịn, dùng chính là tương tự lực lượng. Về sau tại Dạ vệ quân trong khi huấn luyện, Hứa Phàm hiểu rõ đến, loại lực lượng này đến từ lục pháp huyền khí bên trong đỉnh khí. Đỉnh khí, thuộc tính, chấn áp. Loại này khí am hiểu để ép không gian, có thể suy yếu mặt khác 5 loại huyền khí lực lượng. Lục pháp huyền khí, mỗi một loại huyền khí đều có chính mình nhan sắc. Cương khí, màu vàng. Sát khí, màu đen. Mộc khí, màu xanh. Đỉnh khí, màu tím. Quỷ khí, màu bạc. Binh khí, màu đỏ. Khuê lão đầu sử dụng huyền khí là màu tím, không hề nghi ngờ, chính là đỉnh khí. Mắt thấy cái kia một cỗ đè ép chi lực liền muốn thành hình, trong lúc bất chợt một cỗ cực hàn chi ý từ Khuê lão đầu đáy lòng bắn ra. Trong nháy mắt liền chạy khắp toàn thân, hắn toàn thân lông tơ đều dựng lên, đỉnh khí càng là mất khống chế tán loạn. Đây là Hứa Phàm dược tề kỹ năng hàn ý phát huy tác dụng. Hứa Phàm quanh thân đỉnh khí còn không có thành hình, liền tán loạn. Không có trở ngại, hắn một đao đánh xuống. Khuê lão đầu dù sao cũng là ba hoành cảnh giới cao thủ, dù cho không sử dụng huyền khí, hắn lực lượng của thân thể cũng rất kinh người. Hắn phản ứng cực nhanh, nô ra hai cây đầu ngón tay, đem Hứa Phàm đao cho kẹp ở giữa ngón tay. Một tay khác, lòng bàn tay hướng phía trước, đập thẳng Hứa Phàm mặt. Theo sát lấy lại là một cước, đạp hướng Hứa Phàm bụng dưới. Hứa Phàm đầu lệch ra, tránh thoát đối diện một trường. Phần bụng lại là trúng chiêu, bị đạp vừa vặn. Nhưng mà một cước này phát động thủ linh nhân đấu đồng không có tạo thành một tia tổn thương. Hứa Phàm giả bộ như một bộ trúng chiêu bộ dáng, hai chân giẫm mạnh, bay ngược mà ra, như cái con quay lăn trên mặt đất ra hơn 10 mét. Lại nhìn Khuê lão đầu, một cước này tựa như đá vào trên miếng sắt, một cỗ lực phản chấn gào thét mà đến, toàn bộ xương bắp chân kéo kẹt giòn vang, kém chút liền gãy mất. Cũng may hàn ý hiệu quả chỉ kéo dài nửa giây, giờ khắc này hắn huyền khí đã khôi phục khống chế. Màu tím đỉnh khí pháp tùy tâm động, như băng vải giống như đem hắn đuổi phải quấn quanh, cản trở cái kia cỗ lực phản chấn. Nhưng dù cho như thế, đầu ngón chân của hắn cũng gãy mất hai cây. Hắn há mồm phun một cái, một viên thấu cốt đỉnh bắn ra, lóe tử quang, theo sát Hứa Phàm bỏ tới. Chương 48, Diêm Vương tiếp chương 48, Diêm Vương tiếp Hứa Phàm vừa mới đứng dậy, thấu cốt đinh đã đánh tới trước ngực, hắn kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, vô ý thức đưa tay chặn lại, cái kia đinh vừa lúc bị hắn kẹp ở giữa ngón tay, đây là thiên thủ linh tê chỉ phát huy tác dụng. Cái này thấu cốt đinh bên trên ẩn chứa lực đạo, chừng vạn quân chi trọng, sen lẫn vô cùng nặng nề đỉnh khí đem ngưng dính chi đạo vận dụng đến cực hạn. Cái kia dài ba tấc đinh thần, cho dù bị cắt đứt hết thể nguyên khí, ý nguyên rung động bù bù. Tựa như một cái rễ rủa lấy chim bói cá, muốn từ Hứa Phàm giữa ngón tay đào thoát. Hứa Phàm trong lòng chấn kinh, Khuê lão đầu phun ra thấu cốt đinh một chiêu này, ít nhất là thất phẩm huyền vũ kỹ. So mang tinh quần còn lợi hại hơn, đinh thân lại ẩn chứa đỉnh khí có thể suy yếu mặt khác ngũ hệ huyền pháp hộ thuẫn uy lực, tiểu viên mãn cảnh giới phía dưới, cơ hồ không ai có thể ngăn cản một chiêu này. Nếu là không có thiên thủ linh tê chỉ hộ thân, Hứa Phàm tuyệt đối bị đâm lạnh thấu tim. Hắn vung tay ném một cái, đem viên kia thấu cốt đinh đánh trở về. Không phải hướng phía Khuê lão đầu đánh, mà là hướng phía đám kia dân cờ bạc đánh. Vừa rồi dẫn đầu ồn ào, trước hết nhất từ Khuê lão đầu trong tay phân đến tiền hai người, chính là mục tiêu của hắn. Một kích này phát động Tiêu Vương lực đạo bạo tăng gấp 10 lần. Thấu cốt đinh gào thét mà đi, hai người kia không có chút nào phòng bị, sinh sinh bị đánh trúng. Thấu cốt đinh từ một người tim bắn vào, phía sau lưng bay ra, lại chui vào một người khác đầu. Trong khoảnh khắc, hai người kêu thảm ngã xuống đất, bỏ mình tại chỗ. Từ Hứa Phàm đánh lén Khuê lão đầu bắt đầu, đến Khuê lão đầu phòng thủ phản kích, lại đến Hứa Phàm tiếp được thấu cốt đinh, trở tay đánh chết hai cái dân cờ bạc. Hết thảy đều phát sinh ở trong chốc lát. Tất cả mọi người nhìn ngây người. Hứa Phàm cái này một trận cảnh giới, xương tư bại hoại thiếu niên lang, cũng dám đánh lén ba hoành cảnh giới Khuê lão đầu, còn thuận tay giết chết hai tên dân cờ bạc. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Khuê lão đầu chấn kinh càng là tột đỉnh, dâu cá chê đang không ngừng run rẩy, làm sao có thể, hắn vậy mà tiếp nhận Diêm Vương tiếp. Khuê lão đầu phun ra thấu cốt đinh chiêu thức, liền gọi là Diêm Vương tiếp. So Hứa Phàm tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn, không phải thất phẩm huyền vũ kỹ, mà là lục phẩm. Cái này huyền vũ kỹ cực kỳ ác độc, đem ám khí đánh vào trong thân thể đằng sau, có thể hóa thành trăm ngàn đầu huyền khí tiểu kiếm, thuận kinh mạch, trong nháy mắt đi khắp toàn thân. Đem ngũ tạng lục phủ người, kỳ kinh bát mạch, tất cả đều quấy thành một não. Một chiêu này, danh xưng biến đổi phía dưới, bên trong chi hẳn phải chết. Cho nên được xưng là Diêm Vương tiếp. Lục phẩm huyền vũ kỹ, chỉ có đến tiểu viên mãn cảnh giới mới có thể sử dụng. Khuê lão đầu là ba hoành cảnh giới đỉnh phong, còn chưa đạt tới tiểu viên mãn cảnh giới. Lẽ ra là học không được một chiêu này. Bất quá hắn dị cốt rất đặc thù, tên là Yên Hoa cốt là cái bát phẩm xương. Loại này dị cốt có làm huyền khí giống như pháo hoa bắn nổ năng lực. Hắn khổ tâm tu luyện, tốn hao 10 năm thời gian, dựa vào Yên Hoa cốt năng lực, nghiên cứu ra cùng loại với Diêm Vương tiếp huyền vũ kỹ. Ám khí của hắn đánh vào trong thân thể, sẽ giống như pháo hoa nổ tung, cùng nguyên bản Diêm Vương tiếp có dị khúc đồng công chi diệu, uy lực bên trên. Chỉ cần đánh tới nhân thể thân cây, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây là hắn áp đáy hòm mà chiêu thức, chưa bao giờ tại mặt người trước hiện lộ qua. Vừa mới Hứa Phàm đánh lén, để hắn một lần loạn trận cước. Đầu tiên là cái kia một cỗ trống rỗng xuất hiện hàn ý cơ hồ đông kết trên người hắn mỗi một chỗ lỗ chân lông, thậm chí ngay cả huyền khí đều tán loạn. Hắn chỉ có thể dựa vào lực lượng của thân thể tiến hành phản kích. Ngay sau đó hắn đạp trúng Hứa Phàm bụng dưới chân phải, bị một cỗ không hiểu thấu lực phản chấn. Lực lượng lớn đến đáng sợ, nếu không có huyền khí kịp thời khôi phục, đùi phải của hắn phải gãy không thể nghi ngờ. Liên tục ăn hai lần thiệt ngầm, còn hoàn toàn nhìn không hiểu đối phương là thế nào làm được, hắn bị sợ vỡ mật, tình thế cấp bách thời điểm, mới đem Diêm Vương thiếp cho dùng ra. Không nghĩ tới, Hứa Phàm vậy mà tiện tay đem hắn thấu xương châm cho kẹp ở đầu ngón tay, tựa như tại kẹp một mảnh lá cây bình thường nhẹ nhõm, mà lại trong nháy mắt liền cắt đứt hắn cùng tấu cốt đinh ở giữa liên hệ. Như vậy thủ pháp, đơn giản chính là không thể tưởng tượng. Hắn có hạn tri thức, căn bản là không thể nào hiểu được. Khuê lão đầu ra một thân mồ hôi lạnh, đầy dây hoảng sợ, run run rẩy rẩy hỏi: "Tiểu tử, ngươi đến cùng là cảnh giới gì?" Hứa Phàm phủi bụi trên người một cái, một mặt lạnh nhạt đáp: "Trước bảo trụ tay của mình lại nói tiếp đi." Khuê lão đầu chỉ cảm thấy tay phải truyền đến đau đớn một hồi, túi đầu xem xét, chỉ gặp trên ngón tay dính đầy màu xanh lá ngọ nghệ chất lỏng này cấp tốc ăn mòn da của hắn, thời gian trong nháy mắt, hai ngón tay cũng chỉ còn lại có bạch cốt âm u, mà lại bạch cốt kia cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại hòa tan, toát ra kịch liệt khói trắng. Hắn dọa đến hồn phi phách tán, cuống quýt điều động huyền khí đem chất lỏng màu xanh biếc kia tước đoạt bao khỏa, lắc tại trên mặt đất. Mặt đất đá xanh vừa cùng chất lỏng màu xanh biếc lẫn tiếp xúc, liền tư tư rung động, trong nháy mắt liền ăn mòn ra một cái độc lớn. Lại nhìn tay phải, ngón trỏ cùng ngón giữa đã tận gốc biến mất, chỉ còn lại có thô ráp đứt gãy, máu me đầm địa. Hứa Phàm nhíu mày, không nghĩ tới lục quỷ kỳ độc, nhẹ nhàng như vậy liền bị Khuê lão đầu trò phá trừ. Độc này là hắn xuất thủ trước một khắc mới bôi tại trên lưỡi đao, hiện tại dao phay đã bị ăn mòn thành một bãi nước biếc. Đối phương thật không hổ là ba hoành cảnh giới cao thủ, vừa mới giao chiến trong nháy mắt, Hứa Phàm cơ hồ thủ đoạn ra hết. Hàn ý thủ linh nhân đấu đồng thiên thủ linh tê chỉ mấy cái chiến đấu loại kỹ năng đều đã vận dụng. Dù vậy, cũng chỉ thương tổn tới đối phương hai ngón tay, hay là dựa vào trên đao bôi độc đánh lén. Tại Hàn ý buộc phát cái tia nửa giây thời gian bên trong, Khuê lão đầu phản ứng có thể nói khủng bố, dùng hai cây đầu ngón tay kẹp lấy đao của hắn, trong nháy mắt đánh ra một quyền, đá ra một ước. Hàn ý hiệu quả biến mất sau, hắn lập tức liền dùng huyền khí che lại chân của mình, lại phun ra một viên thấu cốt đinh đến công kích. Cái này liên tiếp thao tác, Hứa Phàm là theo không kịp. Cảm giác Khuê lão đầu coi như không sử dụng huyền khí, chỉ bằng vào lực lượng của thân thể cùng kỹ xảo chiến đấu, cũng có thể nhẹ nhõm bắt hắn cho chém giết. Hắn hiện tại thủ đoạn ra hết, lại cùng Khuê lão đầu giao thủ, đó chính là muốn chết. Khuê lão đầu đối với hắn kiêng kỵ càng sâu, cái kia màu xanh lá độc dược thấy thế nào đều hung hiểm không gì sánh được. Nếu là huyền khí dùng kiện, lại dính lên độc dược này, chẳng phải là hắn phải chết không nghi ngờ. Hắn xé vạt áo nắm tay cuốn lên, hoán hận nói: "Thật ác độc tiểu tử, lão phu cùng ngươi không oán không kỷ, ngươi vì sao muốn hạ độc thủ như vậy?" "Không oán không kỷ." Hứa Phàm liếc mắt mà, chỉ vào Khuê lão đầu cái mũi mắng: "Lão bất tử đồ vật, tiền của ta ngươi cũng dám cầm. Trên bàn này 570 lượng bạc đều là ta, ai dám bắt ta một phân tiền, chính là một chữ chết. Thứ thời, liền đem ngươi cái kia 100 lượng bạc dòng cho ta trả lại, ta đại nhân không chấp tiểu nhân, tha mạng chó của ngươi." Khuê lão đầu đời này đều không có bị người như vậy bên mặt hất hàm sai khiến mang qua, cảm giác kia thật giống như đối phương là chủ nhân của hắn, mà hắn chỉ là một đầu tiện cầu bình thường. Trong lòng của hắn hỏa đằng một chút liền đốt lên. Bất quá cho dù là nổi giận, hắn cũng không dám lại độc thủ, Hứa Phàm thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, mà lại mỗi một loại đều là hắn chưa bao giờ nghe. Hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể chuyển ra trong chợ đen quy củ, ngươi như tại bất pháp tiểu bên trên giết người, đó là không ai quản. Nhưng trong chợ đen này là cấm tranh đấu. Ngươi giết hai người, còn đả thương ta, đây là tội chết. Chợ đen đội chấp pháp vừa đến, ngươi liền muốn đầu người rơi xuống đất. A Phi Hứa Phàm cực kỳ khinh thường hướng trên mặt đất nổ nước miếng, nói ra, ta nhớ được lúc trước có người nói qua, cái này tiền đánh bạc vứt xuống ao cược bên trong cũng không phải là chính mình. Ai dám đem hạ ao cược tiền đánh bạc rút về đi, chính là vi phạm với quy củ của sông bạc, người người có thể tru diệt. Ba người các ngươi cầu vật, dám đem ao cược tiền phân đi, chính là phá hư quy củ. Lao tử giết các ngươi, đó là theo luật làm việc, thiên kinh địa nghĩa. Chương 49, chợ đen chấp pháp Tào Ưng. Chương 49, chợ đen chấp pháp Tào Ưng. Khuê lão đầu con mắt có chút trợ to, không nghĩ tới Hứa Phàm vậy mà lại chuyển ra quy củ này đến. Lúc trước Liêu Vô Úy dùng để cưỡng ép Hứa Phàm quy tắc, lại bị hắn học để mà dùng. Nếu là bị an thượng trái với cược quy tội danh, ba tầng dưới bên trong sẽ không còn hắn chỗ dung thân. Hắn cuống quýt phản bác, "Tiểu tử, nơi này cũng không phải ngươi một người định đoạt." Tất cả mọi người cảm thấy cái này đánh cược không tính toán gì hết, chia tiền chính là hợp tình hợp lý. Huống hồ ngươi mở chiếu bạc, chưa báo cáo chuẩn bị, căn bản cũng không hợp pháp. Một cái không hợp pháp chiếu bạc, có cái dám quy củ. Hứa Phàm nhếch miệng cười lạnh, nói như vậy, chính là tại hung hăng càng quái, đang chuẩn bị tranh luận, lại nghe đám người đằng sau, Cao Bằng một người âm thanh hô, "Có hợp pháp hay không, cũng không phải ngươi nói tính toán." Đám người tránh ra, một thiếu niên nhanh chân vượt qua đến. Đầu hắn mang mũ bông, eo treo trường kiếm, một thân thiếp vàng áo bào tím. Khuôn mặt tuấn thiếu, tinh thần phấn chấn. Sau lưng còn theo hai người, người khoác áo bào đen, thân thể gầy gò. Khuê lão đầu vừa nhìn thấy thiếu niên này, lập tức liền sắc mặt đại biến, giống chuột gặp được mèo bình thường, cổ đều rụt đứng lên, chắp tay kêu một tiếng, "Tào phó chủ." "Phó chủ?" Nghe được Khuê lão đầu xưng hô, Hứa Phàm mày nhăn lại. Thiếu niên kia nhìn bất quá chừng 20 niên kỷ, vậy mà đã là phó chủ. Trong chợ đen này, vị Khuê lão đầu tôn xưng một tiếng phó chủ, tuyệt đối không phải 8 tầng, 9 tầng tạp ngư phó chủ. Nhất định là tầng thứ 7 phó chủ, thực lực nhất định tại ba hoành cảnh giới trở lên. Trẻ tuổi như vậy liền đạt đến ba hoành cảnh giới, loại tư chất này, tại dị cốt người bên trong, được cho ngàn rằm mới tìm được một. Nghe nói có người ở chỗ này tư đánh cược ngăn, bên đường giết người. Khuê lão đầu lập tức chỉ hướng Hứa Phàm, là hắn. Thiếu niên gặp Khuê lão đầu gãy mất hai ngón tay, mặt lộ kinh ngạc. Túi đầu nhìn một chút trên đất hai bộ thi thể, cuối cùng nhìn về hướng Hứa Phàm. Hắn mặt mày bên trong tràn đầy hiếu kỳ, đem Hứa Phàm từ trên xuống dưới đánh giá một phen. Chậm rãi gật đầu, khóe miệng tràn ra một tia ý vị khó hiểu dáng tươi cười, trầm đồng du dương nói, "Từ ta ở rể mai ra lên, thấy người đều là chút người tầm thường, từng cái sống được cẩn thận chặt chẽ, không dám có một tia đi quá giới hạn tiến hành. Hơi có chút tính tình cũng đều là hiếp yếu sợ mạnh hạng người. Hôm nay thật đúng là mặt trời mọc ở hướng tây, lại để cho ta đụng phải anh hùng gan, dám ở trong chợ đen tư đánh cược ngăn, bên đường giết người. Vị bằng hữu này, ngươi là cái nào một vườn, vị nào phố chủ thủ hạ nha? Lại hoặc là, ngươi là cái nào khu vườn tân tân phố chủ?" Thiếu niên này nói chuyện khách khí. Sau lưng hai người lại hiện lên hình tam giác trạng bao bọc chi thế, đè lên. Xem bộ dáng là tại để phòng Hứa Phàm chạy trốn. Ba người này tổ, không hề nghi ngờ là phố chủ thêm hai cái quản sự cố định phối hợp. Hứa Phàm vừa nhìn liền biết không thể chơi vào, Khuê lão đầu một người hắn đều không giải quyết được, chớ nói chi là ba người này. Đương nhiên, hắn cũng không thể rụt rè, lúc này còn phải dùng hết biện pháp, tạo ra bộ dáng phô trương thanh thế. Hứa Phàm đối với một chiêu này đã vận dụng lô hỏa thuần thanh. Hắn cố ý kéo dài tiếng nói, giả trang ra một bộ hờ hững lạnh lẽo dáng vẻ, hỏi ngược lại, "Ngươi là ai nha?" Thiếu niên chắc tay, trả lời, "Ta gọi Tào Ưng, là tang mục viên tầng 7 phố chủ. Trong chợ đen này bốn thành sòng bạc sinh ý đều là ta bà bọc, ngươi quầy hàng này cũng là thuộc về ta. Càng xảo chính là, hôm nay là ta trực luân phiên đảm nhiệm chợ đen chấp pháp thời gian. Cho nên, ngươi tư đánh cược ngăn, bên đường giết người bản án, đều do ta quản. Tầng thứ 7, 24 khu vườn, tổng cộng có 144 cái ba hoành cảnh giới phố chủ. Cái này 144 người, là ba tầng dưới 200.000 người cao nhất người quản lý, chia cắt trong chợ đen tất cả sinh ý ký viện, khói quán, sòng bạc, cửa hàng đang dược. Ngọc giới đường huyền ngọc pháp khí cửa hàng huyền võ đường huyền vũ kỹ bán ra đây là trong chợ đen kiếm lợi nhiều nhất 6 loại sinh ý Tào Ưng có thể độc chiếm sòng bạc 4 thành số lượng, nói rõ thực lực của hắn tại đông đảo phố chủ bên trong là đỉnh tiêm tồn tại. Hứa Phàm chỉ trên quầy hàng chiêu bài nói ta mở tiệm cũng không phải chiếu bạc, chỉ là cùng người so khí lực, kiếm lợi một ít tiền mà thôi. Hắn chỉ hướng Khuê lão đầu, nghĩa chính ngôn từ nói, là hắn tổ chức mọi người đến đặt cược. Còn nói cái gì tiệm mới khai trương, nhà cái không rút thành, đặt cược không đáy chán. Lúc này mới hút một đám người đến tham gia cược. Ta chỉ là thuận thế mà làm, cho mình áp ít bạc mà thôi. Nhiều lắm là xem như tham gia cược, có thể không tính là mở chiếu bạc. Cho nên cái này tư đánh cược ngăn tội danh, có thể an không đến trên đầu của ta. Tào Ưng trong mắt hơi híp, nhìn về hướng Khuê lão đầu. Khuê lão đầu cuống quýt giải thích nói, cái này xoay cổ tay là mới cực pháp. Dựa theo quy củ, sử dụng mới cực pháp, cho dù không báo cáo chuẩn bị, chỉ cần nhà cái không rút thành, liền cho phép mở 3 ngày. Tính là thí nghiệm chi dụng. Tào Ưng hỏi sau lưng hai người, có loại quy củ này a? Một người trong đó đáp, có, năm đó, huyền tiêu con dế chính là như thế lưu hành lên. Không rút thành, không đáy chán, dễ dàng hấp dẫn dưới người chú, có thể rất nhanh nghiệm minh một loại cách chơi mới có thích hợp hay không chuyển vào sòng bạc. Huyền kia con dế là trong chợ đen được hoan nên nhất đánh bạc hạng mục, chính là phân công hai người lấy huyền khí sợi tơ khống chế hai cái dế mèn tranh chấp đánh cược. Thưởng thức tính cực dai, toàn bộ Đông Diệu Thần Châu đều thịnh hành con dế chi đạo, quan to hiển quý thích nhất chọi dế mèn, quý bao dế mèn giá cả thậm chí có thể xào đến hơn vạn lượng bạc ngân. Lúc trước ngăn cản Hứa Phàm giết chết Tống Trình cái kia lịch hổ vệ, danh hào của nàng gọi là trước nha quả lựu đỏ kỳ thật chính là một loại quý bao dế mèn danh tự. Đã có quy củ như vậy, vậy liền không tính tư thiết chiếu bạc đi. Tào Ưng hai tay mở ra, vậy cái này tranh đấu lại là vì sao mà lên nha? Khuê lão đầu nói, nếu là thí nghiệm, liền cho phép đổ khách đổi ý, cái này đánh cược bất công, dẫn nhiều người tức giận, cho nên chúng ta mới cầm lại chính mình tiền đặt cược. Có thể vị chủ quán này lại không vui, vậy mà không để ý luật pháp, bên đường giết người. Là chuyện như vậy à? Tào Ưng nhìn quanh đám người. Những dân cờ bạc kia từng cái cúi đầu, không dám đối mặt, duy duy nặc nặc hồi đáp, là như thế này. Tào Ưng chậm rãi gật đầu, trầm giọng nói, nếu tất cả mọi người không tán đồng, vậy cái này đánh cược liền không hợp pháp. Bên đường giết người liền muốn đền mạng, hắn nhìn về phía Hứa Phàm, hỏi: "Ngươi có gì muốn nói không?" Hứa Phàm đều nghe ngây người, tuyệt đối không nghĩ tới, Khuê lão đầu còn có thể lại chuyển ra như thế cái quy củ đến. Thật không hổ là cái giả con bạc, lật tay mây phúc thủ mưa, đùa bỡn quy tắc bản sự, gọi người mở con mắt. Khuê lão đầu lục lọi dâu cá chê, hướng Hứa Phạm lộ ra một cái nụ cười giễu cợt, giống như lại nói, tiểu tử, dám cùng ta đấu, ngươi còn non lắm. Mắt thấy Hứa Phạm á khẩu không trả lời được, Trịnh Thị ôm lấy Mai Tư Hàn, túm Mai Tư Đoán, thừa dịp đám người không chú ý, quay đầu bước đi. Mai Tư Đoán bội hỏi, mẹ, ngươi làm gì? Hỏi một chút này, ánh mắt mọi người đều nhìn sang. Trịnh Thị gặp bị người phát hiện, kém chút tức ngất đi, hoán hận nói, ngươi nói làm gì? Đương nhiên là đi, chẳng lẽ lại chờ chết ở đây a? Nàng gặp Khuê lão đầu nhìn chằm chằm hắn, trong ánh mắt tràn đầy âm tàn, nhìn ý kia là đã đem nàng xem như Hứa Phạm đồng bọn. Bị một cái ba hoành cảnh giới cao thủ tiếp cận, còn có cái gì đường sống? Nàng mười phần tuyệt vọng khóc ròng nói, ta ngốc Khuê nữ nhà, ngươi thật sự là ma quỷ ám ảnh. Đạo lý đơn giản như vậy, ngươi làm sao lại nhìn không rõ đâu? Ngươi đi theo Hứa Phạm, coi như có thể trốn khỏi một kiếp này, về sau cũng muốn ăn không ngon ngủ không yên không ngủ a, ngươi xem một chút cá tính của hắn, ngang ngược càng rỡ, không hiểu nhẫn nại, động một chút lại muốn bạo khởi giết người. Lúc này mới nửa ngày thời gian, hắn đắc tội bao nhiêu người, chọc bao nhiêu cửu gia. Hắn chính là cái gây chuyện tình, là cái ôn thần, đi theo hắn, chúng ta chỉ có một con đường chết. Chuyện sớm hay muộn. Chương 50, chỉ hiệu bảo ngựa chương 50, chỉ hiệu bảo ngựa Trịnh Thị lời nói một chút không sai. Từ hắn lấy Dương Sinh công tử thân phận tiến vào Mai ra một khắc kia trở đi, gây sự ba chữ liền khắc ở trên gáy của hắn. Loại này ngang ngược càn rỡ mặc dù sẽ khắp nơi gây thù hằn, lại có thể để trên kim điện người an tâm. Nếu là hắn điệu thấp yên lặng, cùng lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, ngược lại sẽ làm cho người cảnh giác. Mai Tư Đoán là lần đầu tiên nhìn thấy Hứa Phạm giết người, máu canh như thế chẳng diện, để nàng cảm thấy tay chân phát lạnh. Hứa Phạm trên thân chỗ cho thấy thượng vị giả khí chất, cùng trên kim điện người không khác nhau chút nào. Nàng sợ sệt, nhưng lại tán đồng dạng này hắn, một cái bất luật cường giả đồ đệ, lẽ ra nên như vậy. Vô luận Hứa Phạm là làm nhiều việc gác ma đầu, hay là ý chí thiên hạ thánh nhân. Từ nàng tiếp nhận đào tiếp một khắc kia trở đi, hết thảy đều không trọng yếu, nàng một trái tim đã một mực hàm nạm tại Hứa Phạm trên thân. Bị giáng chức xuống tới trong 3 ngày này, Mai Tư Đoán trắng đêm có ngủ, thời khắc đều lo lắng đến trong kho tuổi Hứa Phạm. Nàng mượn nhà cách vách đom đóm đèn qua mang, lần lượt nhớ tới đảo thiếp bên trên chữ. Ở trên trời nguyện làm đỏ dự điểu, trên mặt đất nguyện vì liên lý chi. Thiên ngai nơi xa có nghèo lúc, chỉ có tơ tình vô tận chỗ. Hai câu này lời tâm tình giống như có vô tận ma lực, mang đến to lớn ngọt ngào, để nàng tại trong tuyệt cảnh cảm nhận được đầy đủ chân quý hạnh phúc. Ta tướng công, không phải ôn thần. Thanh âm của nàng không lớn, lại dị thường rõ ràng. Đây là nàng lần thứ nhất chính diện phản bác Trịnh Thị ý kiến. Từ nhỏ đến lớn, Trịnh Thị đối với nàng sủng ái, đối với nàng vô vi bất trí quan tâm, chưa bao giờ để nàng sinh ra qua một tia ngỗ nghịch cảm xúc. Thẳng đến Hứa Phạm xuất hiện, nàng hất cằm lên, nhìn về hướng Tào Ưng, ngựa khí kiên quyết, ta tướng công chỉ là giữ khuôn phép ở đây bày quẩy bán hàng, chưa bao giờ có vượt qua tiến hành. Ngược lại là những dân cờ bạc này, thua tiền đánh bạc, lòng sinh bất mãn, kết hợp lại đổi trắng thay đen. Ta tướng công nhất thời tức giận, mới ra tay giết người. Trong mắt của ta, những người này hết thảy nên giết, đáng chết. Còn có hắn, nàng chỉ vào Khuê lão đầu cái mũi, trách cứ, hết thảy đều là hắn buộc lên tới, cổ động mọi người đặt cược, phá hư quy tắc tranh tài, thua tiền lại đổi ý như vậy nói không giữ lời, lật lọng tiểu nhân. Hẳn là bị tiên đao vặt quả. Ta tướng công chỉ đoạn hắn hai ngón tay, quả thực là tiện nghi hắn. Lời nói này nói chữ chữ âm vang, sắc ý lâm liệt. Hứa Phạm không khỏi vì đó động dung. Nha đầu này là hạ bao lớn quyết tâm nha, vì cùng hắn kể vai chiến đấu, lại đổi một cái khác khổ lỗ. Cái kia thiên kiều bá mị, nghe một câu lời tâm tình đều đỏ thấu cổ ngón tay mềm, lại biến thành bách luyện thép. Trịnh Thị cũng trợn mắt hốt mồm, đây là Mai Tư Loan a. Đây là cái kia đúng nịu, bị nàng ngâng ở trong lòng bàn tay nu thuận giống con mèo nữ nhi a. Tào Ưng nheo mắt lại, thật là lớn sắc khí. Ba tầng dưới bên trong Mai gia nữ, còn không có gặp qua ngươi phách lối như vậy. Hai vợ chồng các ngươi tính tình đều như thế táo bạo, thật sự là không phải người một nhà, không vào một nhà cửa. Đáng tiếc, trong chợ đen này cũng không phải tính khí của người nào lớn, ai đã nói tính toán. Khuê lão đầu đội vàng phụ hòa nói, Tào phố chủ anh minh, có ít người vừa mới ở rể Mai gia, còn chưa từ 9 tầng bỏ lên, liền dám lớn lối như vậy. Nếu là không gõ một cái, về sau sợ là muốn đem con mắt dài đến trên chắn đi. Tào Ưng nhíu mày, hắn là 9 tầng người, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền đem Hứa Phạm trở thành cùng hắn ngang nhau tồn tại. Có thể đánh đoạn Khuê lão đầu hai cây đầu ngón tay, vậy ít nhất là ba hoành cảnh giới. Hiện tại nghe nói đối phương chỉ là đến từ 9 tầng, hắn hơi kinh ngạc. Khuê lão đầu rất xấu hổ, đem đoạn chỉ tay phải giấu đi, chính hắn là nói như vậy, nói là từ Thanh Hoa Viên 9 tầng tới. Thanh Hoa Viên? Tào Ưng tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, con mắt đột nhiên trợ to, ta nghe nói Ngụy Thiên Thưởng đồ đệ bị giáng chức sau chính là đi Thanh Hoa Viên. Chẳng lẽ lại, hô hấp của hắn đều trở nên dồn dập lên, lẩm bẩm nói, hắn không phải là Dương Sinh công tử đi. Hứa Phàm không có chú ý tới Tào Ưng biến hóa, trong mắt của hắn chỉ có Mai Tư Đoán. Hắn một tay kéo Mai Tư Loan nu gì, một tay mơn trớn gương mặt của nàng, nhẹ nhàng méo méo nàng nóng ánh sáng long lanh lỗ thai, đẩy dây nu tình nói, mẹ ngươi nói không sai, con người của ta nhất định trải qua long đong, đi theo ta, ngày sau nhất định phải lo lắng hãi hùng, ngươi nguyện ý qua cuộc sống như vậy. Mai Tư Loan không chút do dự hồi đáp, ta nguyện ý chúng ta kết hôn đêm đó, ngươi mang theo lục nhị sừng dê mặt nạ. Khi đó, ta liền đã nói, mặc kệ ngươi là bộ dáng gì, ta đều nguyện ý đi theo ngươi. Cho dù chịu khổ gặp nạn, cho dù cùng xuống hoàng tuyển. Sống là người của ngươi, chết là quỷ của ngươi. Lên trời xuống đất, núi lao biển lửa, ta đều đi theo ngươi. Tựa như ngươi đạo tiếp bên trên biết như thế. Ở trên trời nguyện làm chim liên cánh, trên mặt đất nguyện vì liên lý chi. Thiên ngai nơi xa có nghèo lúc, chỉ có tương tư vô tận chỗ. Hứa Phạm trong lòng cảm động, Hào hùng khuấy động tại ngực, hắn cao giọng nói, chỉ cần có ta ở đây, liền sẽ không để cho ngươi nhận một chút ủy khuất. Lần này ba tầng, vẫn chưa có người nào có thể vây khốn ta. Có ít người ưa thích đùa bỡn quy tắc, ta sẽ dạy cho hắn cái gì gọi là chỉ hiệu bảo ngựa. Hắn đột nhiên quay người, hướng phía Tào Ưng bên người người áo đen chắp tay nói, Khâu quản sự, lúc trước chúng ta thế nhưng là đã nói xong, ta tại cái này tổ chức xoay cổ tay tranh tài, chỗ thắng tiền đánh bạc, Vũ Thành Đô nộp lên cho sòng bạc. Chỉ cầu Khâu quản sự có thể cho phép chúng ta ở đây bày quầy bán hàng, chiếu cố một hai. Hiện tại ta thắng 500 lượng bạc ròng, trong này thế nhưng là có 252, đều thuộc về sòng bạc tất cả. Khâu quản sự sẽ không đem chuyện này đem quên đi đi. Tào Ưng sau lưng một kẻ người áo đen giật mình, mày nhăn lại, trên mặt hiện ra một tia mê hoặc. Bất quá rất nhanh, hắn liền đem loại này mê hoặc thu liễm, sắc mặt trở nên cởi mở đứng lên. Người này chính là Khâu quản sự, hắn trầm giọng nói, "À, nguyên lai ngươi chính là cái kia mướn quầy hàng người, hái được mặt nạ, ta đổ không nhận ra được. Ta làm sao nhớ kỹ, chúng ta thương lượng xong là, sòng bạc phân 7 thành, ngươi phân 3 thành a. Cái này 500 lượng bạc, chúng ta sòng bạc hẳn là lấy đi 350 lượng mới đối." Hắn như thế một đáp, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Trình Thị một mặt mê mang, Hứa Phàm lúc nào cùng vị này Khâu quản sự nhận biết, lại là cái gì thời điểm, thương lượng với hắn qua muốn chia 37 sổ sách. Dọc theo con đường này, bọn hắn một nhà hình người ảnh không rời, căn bản là không có gặp qua Khâu quản sự. Khuê lão đầu là giật nảy cả mình, như bị sét đánh, ngốc tại chỗ. Nhìn về phía Hứa Phàm trong mắt tràn đầy chấn kinh, một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Hồi lâu hắn mới bất đau mà đến, cười khổ lắc đầu, hướng Hứa Phàm chắp tay, nói ra, tuổi con nhỏ liền có như thế tâm kế, là ta xem thường anh hùng thiên hạ. Ta nhận thua. Hắn từ trong ngực lấy ra một ba bạc, ném lên bàn, nói ra, đây là ta thua 100 lượng bạc ròng, nguyên số hoàn trả, việc này quả thực có chút hiểu lầm, ta đã đứt hai ngón tay. Tiểu huynh đệ có thể như vậy bỏ qua, không truy cứu nữa. Lão phu nguyện ý thiếu ân tình của ngươi. Khuê lão đầu thái độ vậy mà cũng 180 độ bước ngoặt lớn, trả tiền cũng nói, lại còn nguyện ý lại nợ một ân tình. Trịnh Thị chỉ cảm thấy chính mình một cái đầu hai cái lớn, hoàn toàn xem không hiểu đây là tình huống như thế nào. Hứa Phàm hất cằm lên, lười biếng nói, Tào phố chủ ở chỗ này, truy cứu hay không truy cứu, cũng không phải ta quyết định. Tào Ưng cũng đầy là nghi hoặc, hướng Khâu quản sự hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Khâu quản sự tiến đến hắn bên hai, nói ra, căn bản cũng không có cái gì phân chia năm sổ sách quyết định, ta cũng không cùng hắn đã gặp mặt. Hắn chỉ là đang biến tướng hối lộ chúng ta mà thôi. Cái này tặng không tiền, không cần thì phí. Ta liền thuận nước đẩy thuyền, cùng hắn diễn màn kịch này. Bất quá hắn muốn phân chia năm sổ sách, ta lại muốn 7-3 sổ sách, nhiều thả hắn điểm huyết, cho hắn biết, chúng ta cũng không phải hắn muốn lợi dụng liền có thể lợi dụng. Tào Ưng bừng tỉnh đại ngộ, trong mắt dị sắc liên tục. Cái này bất luật cường giả đồ đệ, thủ đoạn quả nhiên lợi hại. Thông qua Hứa Phàm cùng Mai Tư Loan nói chuyện, hắn đã xác định Hứa Phàm thân phận, đêm tân hôn mang theo lục nhĩ sừng dê mặt nạ, đây không phải Dương Sinh công tử là ai? Trên mặt hắn chất đầy ý cười, rất khiêm tốn xông Hứa Phàm nói quê lão đầu sống hay chết, Dương Sinh công tử quyết định liền tốt. Chương 51, Huyền Võ Lộc chương 51, Huyền Võ Lộc Hứa Phàm thật bất ngờ, không rõ Tào Ưng là như thế nào biết thân phận của hắn, làm sao ngươi biết ta là Dương Sinh? Cái này Tào Ưng nhìn chung quanh một chút, cười nói, có mấy lời hay là trong âm thầm nói tương đối tốt. Dương Sinh công tử trước xử lý tốt cùng khuê lão đầu ân oán, ta mời ngươi về đến trong nhà một lần. Khuê lão đầu chưa từng nghe nói Dương Sinh công tử cái danh hiệu này. Thế nhưng là nhìn Tào Ưng thái độ, liền biết đối phương lai lịch không nhỏ. Ba tầng dưới bên trong có thể trở thành Tào Ưng phố trên chủ tọa tân người có thể đến được trên đầu ngón tay. Mỗi một vị đều không phải là hắn có thể gây. Nhớ tới Hứa Phàm tầng tầng lớp lớp quái dị thủ đoạn, còn muốn lên Mai Tư Loan vừa rồi nói, muốn đem hắn rút gân lột ra lời nói, hắn liền toàn thân phát lạnh. Không đợi Hứa Phàm mở miệng, hắn liền kéo cuống họng than thở nói ái chà chà, nguyên lai là Dương Sinh công tử, đều tại ta mắt mở, không thể nhận biết công tử tôn dung, ba chẳng ngại. Ta thật sự là tội ác cùng cực. Nói dứt lời hắn lại một bàn tay đập vào trên mặt mình, lực đạo hung mãnh, một chiếc răng phốc liền phun ra, khóe miệng của hắn chứa máu. Đối với Hứa Phàm cười ngây ngô nói công tử nếu là không hà giận lời nói, ta liền đem cái miệng này cho rút nát hắn vươn tay, đùng lại đánh một bàn tay, một tát này thật đánh miệng méo mắt lác, nửa gương mặt đều sưng phồng lên. Hứa Phàm nhìn trợn mắt hốt mồm. Cái này quê lão đầu thật đúng là cái nhân vật, không chỉ tư duy nhanh nhẹn mà lại co được giãn được. Hắn vừa mới chỉ hiệu bảo ngựa kế sách, quê lão đầu liếc thấy phá, không có lựa chọn một trần, mà là lập tức liền nhận thua. Bởi vì hắn biết, Hứa Phàm đem tự thân lợi ích cùng sòng bạc ngay cả đến một khối, Khâu quản sự không có khả năng từ bỏ cái kia 350 lượng bạc ròng. Người này đại não bình tĩnh như vậy, thật không đơn giản. Tục ngữ nói, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, quê lão đầu tư thái bày thấp như vậy, Hứa Phàm cũng không biết nên xử lý như thế nào. Hắn hỏi Mai Tư Đoán, ngươi nói, muốn hắn sống vẫn là phải hắn chết đâu? Mai Tư Đoán cũng có chút không rõ, nàng đều đã làm tốt cùng Hứa Phàm khẳng khái chịu chết chuẩn bị, không nghĩ tới thế cục vậy mà 180 độ bước ngoặt lớn. Nàng vừa rồi đằng đằng sát khí, đó là kiên quyết tiến hành, hiện tại quê lão đầu sinh tử nắm giữ trên tay nàng, nàng ngược lại không biết làm sao. Quê lão đầu sợ nhất Hứa Phàm trưng cầu Mai Tư Đoán ý kiến, hoảng hốt vội nói, Dương Sinh công tử, ngươi muốn giết ta, chỉ sợ không dễ, ta như liều chết rằng co, cho dù có Tào phố chủ hòa hai vị quản sự giúp ngươi, ta cũng có thể mang đi ngươi người bên gối đầu. Lời này vừa nói ra, Hứa Phàm giận tím mặt, Tào Ưng cũng lông mày dựng thẳng, né người sang một bên, bày ra một bộ muốn động thủ tư thế. Khuê lão đầu vội vàng khoát tay, Dương Sinh công tử bất giận, Tào phố chủ bất giận, ta tuyệt không có tổn thương người ý tứ, chỉ cần Dương Sinh công tử tha ta một mạng, ta nguyện ý dâng lên một kiện giá trị vạn lượng bảo bối, làm thù lao. Hứa Phàm khẽ nhíu mày, như vậy đường hoàng nói cái gì giá trị vạn lượng bà bối, sợ không phải kế ly gián đi. Nếu là chọc Tào Ưng ngấp nghé, đây cũng không phải là bà bối, mà là bùa đòi mạng. Hắn nhìn về phía Tào Ưng, Tào Ưng là một mặt bằng phẳng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, một bộ không chút nào bộ dáng cảm hứng thú. Hứa Phàm rất buồn bực, cái này Tào Ưng biến đổi pháp hướng hắn lấy lòng, đến cùng là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ lại hắn cùng Dương Sinh công tử có giao tình? Một hồi nhất định phải cẩn thận mới là tốt. Hắn hỏi Khuê lão đầu, bảo bối gì? Khuê lão đầu từ trong ngực lấy ra một cái lớn chừng ngón cái, điêu đầy điêu khắc hình dáng trang sức hình tròn ngọc đồng, kín đáo đưa cho Hứa Phàm, nói ra, chỉ có thể mở ra một lần cuối cùng, ngươi dùng qua, liền không có. Hứa Phàm còn tưởng rằng là huyền ngọc pháp khí, nhận lấy xem xét, cái này đúng là một cái huyền võ lộc ngọc đồng biên giới khắc lấy một chuỗi chữ nhỏ, trên đó viết, đỉnh hệ lục phẩm huyền võ kỹ Diêm Vương Thiếp. Huyền võ lộc là đem huyền vũ kỹ huyền khí lưu động ghi chép tại trong ngọc thạch, lặp đi lặp lại tái hiện, thờ người học tập một loại pháp khí, cùng loại với khắc lục cơ, cùng huyền ngọc pháp khí một dạng, đều có sử dụng số lần. Huyền ngọc bên trong khí dùng một lát tận, ngọc thạch liền sẽ bể nát. Đông Diệu Thần Châu dị có người muốn học tập huyền vũ kỹ, chỉ có hai loại đường tắt. Loại thứ nhất là sư môn truyền thừa, bái nhập sư môn sau, lão sư tay nắm tay dạy. Loại thứ hai là mua sắm huyền võ lộc thông qua quan sát trong đó huyền vũ kỹ, tự hành lĩnh ngộ. Đại Chu huyền võ đường bán ra tất cả huyền vũ kỹ, đều là lấy huyền võ lộc phương thức chứa đựng, bất quá mua bán cơ bản đều là thất phẩm trở xuống huyền vũ kỹ. Không phải phẩm cấp cao huyền vũ kỹ thiếu, mà là biết chế tác cao phẩm cấp huyền võ lộc luyện khí sư thiếu. Huyền ngọc pháp khí cùng huyền võ lộc đều là do luyện khí sư chế thành. Trở thành luyện khí sư điều kiện 10 phần hạ khắc, toàn bộ Đông Diệu Thần Châu luyện khí sư đều là phượng mao lân giác, cùng bất luật cường giả một dạng hi hữu. Đại Chu trong quốc cảnh, mấy chủ cước lê dân, 500,000 dị quốc người, chỉ bồi dưỡng được 12 vị luyện khí sư. Ở trong đó, có thể chế tạo ra lục phẩm huyền ngọc pháp khí hoặc là huyền võ lộc chỉ có một người, mà lại xác suất thành công cực thấp, chế tác hơn ngàn lần, lãng phí hết đại lượng huyền ngọc mới có thể thành công một lần, căn bản là được không bù mất. Toàn bộ Đông Diệu Thần Châu, lục phẩm trở lên huyền ngọc pháp khí hoặc là huyền ngọc lộc, 9 thành 9 đều là do một trong bát đại gia tộc luyện khí thế gia kinh gia chế ra, giá cả cực kỳ đắt đỏ, người bình thường căn bản là mua không nổi. Cho nên, Khuê lão đầu nói cái này huyền võ lộc là cái bà bối, một điểm không sai. Hứa Phàm hỏi hắn, đây là cái gì loại hình huyền vũ khí? Khuê lão đầu nói, ám khí loại. Ta vừa rồi dùng thấu cốt đinh đánh ngươi một chiêu kia chính là Diêm Vương Thiếp. Tào Ưng lông mày có chút nhảy lên, không nghĩ tới Khuê lão đầu vậy mà có thể nắm giữ một chiêu lục phẩm huyền vũ khí. Hắn buồn bực nói, Khuê lão đầu, ngươi chừng nào thì đột phá đến tiểu viên mãn cảnh giới? Vậy mà có thể sử dụng lục phẩm huyền vũ khí? Khuê lão đầu thành thật trả lời, mượn ta dị cốt lực lượng mới vượt cấp học được. Uy lực so nguyên bản kém một chút. Dựa vào dị cốt lực lượng vượt cấp học tập huyền vũ kỹ là rất bình thường một sự kiện, Tào Ưng gặp hắn còn chưa đạt tới tiểu viên mãn cảnh giới, lập tức liền đã mất đi hào hứng, con mắt hợp lại, lại là một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng. Hứa Phàm vừa mới là dùng thiên thủ linh tê chỉ tiếp được thấu cấp đình, cho nên căn bản là không có thể cảm nhận được Diêm Vương tiếp lợi hại. Nghe Khuê lão đầu nói như vậy, hắn bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là cái cây bối hàng, khó trách uy lực thường thường bị ta nhẹ nhõm sau đó. Khuê lão đầu rất im lặng, trong lòng ngán thầm, ta Diêm Vương Thiếp liền xem như tây bối hàng, uy lực bên trên cùng nguyên bản cũng là không kém bao nhiêu, ai biết ngươi dùng phương pháp gì tiếp được rồi. Hắn nói ra, Dương Sinh công tử nếu là học không được, có thể đem nó bán cho người khác, tìm tới thích hợp người mua, bán được hơn vạn lượng bạc, không thành vấn đề. Lời này chính là đáng khoác lác. Cái này huyền võ lộc còn lại huyền khí, chỉ đủ tái sử dụng một lần, sau khi xem, có thể hay không lĩnh ngộ ảo diệu trong đó đều là vấn đề. Ai sẽ nguyện ý xuất ra hơn vạn lượng, mua một cái chỉ có thể sử dụng một lần huyền võ lộc? Vạn nhất không có ngộ ra, tiền này chẳng phải đổ xuống sông xuống biển? Huống hồ, kỹ năng này chỉ có đạt tới tiểu viên mãn cảnh giới mới có thể học tập, huyền pháp còn phải là đỉnh khí, nghiên cứu còn phải là ám khí chi đạo. Thỏa mãn những điều kiện này người, cơ hồ tìm không thấy. Cho nên đừng nhìn đồ vật là bà bối, nhưng không có thị trường. Bán là bán không được. Nhưng thứ này đối với Hứa Phàm tới nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, trước mắt hắn không có lực sát thương gì to lớn huyền vũ kỹ, toàn bộ nhờ độc dược, dược tề kỹ năng chống đỡ. Kỹ năng bị động dù sao cũng là bị động, không có kỹ năng chủ động phối hợp, hết thảy đều là không chung lâu cát. Cho nên, cái này Diêm Vương Thiếp Hứa Phàm nội tâm là rất ưa thích. Hắn giả trang ra một bộ không hứng lắm bộ dáng, nói ra, chỉ có thể sử dụng một lần huyền võ lộc, cùng phế phẩm khác nhau ở chỗ nào? Ngươi tốt ý tứ xưng là bà bối. Mệnh của ngươi không có hèn như vậy đi. Chương 52, nhất chú Thanh Hương chương 52, nhất chú Thanh Hương Khuê lão đầu yên lặng im lặng, hắn cắn răng, từ bên hông gỡ xuống một cái mặt dây chuyền, đưa cho Hứa Phàm, nói ra, đây là cựu phẩm huyền ngọc pháp khí nhất chú Thanh Hương, có thể cấp tốc chữa trị một chút rất nhỏ vết thương, huyền khí là đầy, chí ít còn có thể dùng 80 lần. Giá trị 800 lượng bạc ròng. Trên người của ta thứ đáng giá liền thừa cái này. Nhất trụ Thanh Hương phi thường nổi danh, là lượng tiêu thụ tốt nhất huyền ngọc pháp khí một trong. Hứa Phàm nhận lấy đằng sau, lập tức sử dụng một lần, đem lòng bàn tay bỏng chữa lành. Trị liệu thời điểm, mặt dây truyền toát ra một cỗ khói xanh, chui vào trong lòng bàn tay, tê tê dại dại, hết sức thoải mái. Pháp khí này có thể trị liệu đều là một chút vết thương nhỏ. Hiệu quả so với hắn từ Đại Chu mang tới thánh dược chữa thương hương càng kém xa. Bất quá ưu điểm cũng rất rõ ràng, mang theo nhanh gọn, sử dụng số lần cao tới 80 lần, quả thực là nhà ở lữ hành thiết yếu lương khí. Hứa Phàm rất hài lòng gật đầu nói, đi, đem ngươi trên người bạc tất cả đều lưu lại, ngươi có thể đi. Khuê lão đầu là khóc không ra nước mắt, đây cũng quá mức, đều giao ra hai loại bà bối, lại còn muốn hắn bạc, cái này cùng thổ phỉ khác nhau ở chỗ nào? Nhưng hắn cũng không có cách nào, đành phải đem toàn thân trên dưới bạc đều móc ra, đến, vẩy vào đá xanh trên bàn, nói ra, tổng cộng chỉ còn lại cái này 80 lượng, tất cả ở chỗ này. Hứa Phàm khoát khoát tay, cút đi, về sau đừng để ta lại nhìn thấy ngươi. Khuê lão đầu túi đầu không lưng, hướng phía Tào Ưng đi lễ, chui vào đám người, biến mất không thấy gì nữa. Hắn vừa đi, vây xem dân cờ bạc lập tức liền tan tác như chim mông. Trên đất hai bộ thi thể, lại là không người quản không người hỏi. Hứa Phàm chỉ trên bàn bạc, sông Trịnh Thị quát, số 350 lượng bạc dòng đi ra, giao cho Khâu quản sự. Trịnh Thị trợn tròn mắt, thế cục chuyển biến quá nhanh, nàng không thể nào hiểu được. Lắp bắp nói, cô ra, ta vừa rồi những lời kia đều là nói hiệu nói vượn ý miệng, xem ở nghi ấm trên mặt mũi, ta không so đo với ngươi. Nếu có lần sau nữa, ta liền đem đầu của ngươi hái xuống làm cầu để đá. Đến lúc đó, ai cũng cứu không được ngươi. Hứa Phàm đối với nàng loại này có đầu tường hành vi đã thành thói quen, hắn may mắn Mai Tư Noãn không có kế thừa Trịnh Thị một tia cá tính. Nàng càng giống phụ thân của nàng Mai Ngọc Lương, ôn tồn lễ độ, khiêm tốn trượng nghĩa. Sẽ không, ta về sau vĩnh viễn đi theo cô ra đi. Tuyệt không hài lòng. Trịnh Thị dựng thẳng lên ba ngón thể. Nàng lời này là phát ra từ nội tâm, bởi vì nàng phát hiện, Hứa Phàm chẳng những nhẹ nhõm hóa giải nguy cơ, mà lại Tào Ưng thái độ đối với hắn 10 phần tôn kính. Nếu là Hứa Phàm có thể cùng Tào Ưng kết giao, vậy sau này các nàng tại hạ ba tầng bên trong liền có thể xông pha. Mai Tư Hàn niên kỷ tuy nhỏ, cũng bị Trịnh Thị hành vi khinh thường, lúng túng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Nắm tay từ Trịnh Thị trong tay rút ra, chạy tới, kéo Mai Tư vào tay, trốn ở phía sau nàng. Trịnh Thị đếm ra 350 lượng, Hứa Phàm đem bạc giao cho Tào Ưng, chắp tay nói, đa tạ Tào phó chủ, Khâu quản sự chiếu cố. Trong nhà của ta còn có việc phải xử lý, trước hết cáo tử. Hắn không muốn cùng Tào Ưng dính líu quan hệ. Nhưng mà Tào Ưng lại đem hắn ngăn cản, thái độ thành khẩn, nhất định phải Hứa Phàm đi trong nhà hắn ngồi xuống. Còn nói, chỉ cần Hứa Phàm cùng hắn đi một chuyến, cái kia 350 lượng, coi như làm Hứa Phàm tới cửa trả thù lao. Hứa Phàm hỏi hắn đến cùng có chuyện gì, hắn lại không chịu nói rõ, chỉ nói vào trong nhà bàn lại. Thực lực đối phương cao tuyệt, thái độ lại rất thành khẩn, Hứa Phàm thực sự không cách nào cự tuyệt, chỉ có thể đáp ứng thỉnh cầu của hắn. Tào Ưng liền an bài một vị khác quản sự phụng quản sự chiếu cố Mai Tư Đoán, Trịnh Thị cùng Mai Tư Hàn ba người, dẫn bọn hắn đi Thúy Phong lâu uống rượu. Hắn cùng Khâu quản sự, dẫn Hứa Phàm tiến về Tang Ngục Viên. Dựa theo Mai gia quy củ, là cấm tiến vào mặt khác khu vườn. Nhưng là Tào Ưng thân phận cao, trừ tất cả vườn thủ tầng người, không ai dám quản hắn, cho nên loại này vi phạm lệnh cấm hành vi, hắn có thể giấu giếm đến. Vì tránh hiểm nghi, Hứa Phàm hay là mang lên trên mặt nạ. Trên đường đi thông qua được Tang Ngục Viên bất phát hiểu, tiến vào Tang Ngục Viên. Tại nồng đậm trong xương trắng tiến lên. Khâu quản sự hỏi hắn, Dương Sinh công tử, ta có một chuyện không rõ, ngươi ta chưa từng gặp mặt, ngươi là thế nào biết thân phận của ta? Hứa Phàm đáp, lúc trước ta mướn quầy hàng thời điểm, từng cùng cho thuê quầy hàng người mặc cả, hắn nói giá tiền là Khâu quản sự quyết định, hắn không làm chủ được. Ta nhớ kỹ việc này. Về sau Tào phố chủ mang theo hai vị quản sự đến đây chấp pháp, nói quầy hàng này là hắn. Ta liền suy đoán, Khâu quản sự nhất định chính là đi theo Tào phố chủ hai người một trong. Khâu quản sự giật mình nói, cho nên ngươi liền hướng ta hai người hành lễ, lại gọi ra danh hào của ta. Gạt ta dò số chỗ ngồi đúng không? Hứa Phàm chắp tay gật đầu, có nhiều đắc tội. Khâu quản sự phủ cần nói thật sự là can đảm cẩn trọng, nếu là hôm nay ta không có đi theo Tào phố chủ cùng đi, mưu kế của ngươi liền không thể đạt được. Hứa Phàm gật đầu, Khâu quản sự gặp chiêu tiếp chiêu, đem phân chia 5 sổ sách, nói thành 73 sổ sách, thu nhiều ta 100 lượng bạc dòng. Ta chỉ có thể ăn ngậm bù hòn. Gừng càng già càng cay nha. Khâu quản sự ha ha cười to, cũng không thể để cho ngươi không công lợi dụng. Ba người xuyên qua Tang Ngục Viên, cách xa khu cư trú, càng đi về phía trước hoàn cảnh càng là hoang vu, dưới chân cỏ cây dần dần tươi tốt. Phía trước vậy mà xuất hiện một chỗ nhỏ đầm lầy. Khí mê tan tràn ngập, mùi thối ngút trời. Trong đầm lầy có một gốc đại thụ, đổ tại trong nước bùn, lộ ra nửa thân thể, lơ lửng giữa không trung, thân cây kia lại có hơn 3 mét rộng. Tào Ưng đi đến đại thụ trước mặt, có quy luật gõ lấy thân cây, hình như là tại truyền lại tín hiệu gì, không bao lâu, trên cành cây vậy mà đã nứt ra một đường vết rách, xuất hiện một đầu nghiêng hướng phía dưới đen nhánh thông đạo. Hứa Phàm nhìn trận mắt hốt mồm, cái quỷ gì tình huống? Tào Ưng nhà liền ở tại đầm lầy này trong ao. Tên này là Cáp Mô tình biến. Tào Ưng tiến vào hốc cây, quay đầu lại, hướng Hứa Phàm chào hỏi, Dương Sinh công tử xin yên tâm. Ta thật sự là có khó khăn có nói, công tử ngươi sau khi đi bảo, liền hiểu. Quỷ mới sẽ tiến loại địa phương này. Hứa Phàm đối với Tào Ưng lời khó nói, hoàn toàn không có hứng thú. Biết đến càng nhiều, đã chết càng nhanh. Nhưng mà tình thế bức người, Khâu quản sự tại phía sau hắn nhìn chằm chằm. Hắn dùng hết tất cả kỹ năng, dựa vào đánh lén mới làm bị thương Khuê lao đầu hai cây đầu ngón tay. Khâu quản sự rõ ràng so Khuê lao đầu lợi hại nhiều, lại vận sức chờ phát động. Lúc này phản kháng, cùng muốn chết không có gì khác biệt. Rơi vào đường cùng, Hứa Phàm kiên trì tiến nhập trong hốc cây. Trong động một mảnh đen kịt, Tào Ưng lấy ra cái mình quăng nhận chiếu đường, thuận thân cây đi xuống dưới, lặn xuống hơn 20 mét, rốt cục có hướng ngang đường hành lang. Con đường hai bên an trí có đom đóm đèn, ánh đèn lúc sáng lúc tối. Có một vị tóc thai bù xù, dáng người còn xuống lão giả ở phía dưới nên đón. Tào Ưng trước nhảy đi xuống, kêu một tiếng, Nguyễn Thần Y Điệp. Hứa Phàm cùng Khâu quản sự cũng nhảy xuống. Lão giả kia vừa nhìn thấy Hứa Phàm, lập tức cả kinh nói, tình huống như thế nào? Làm sao mang theo cái ngoại nhân tiền đến? Tào Ưng bận bịu giải thích nói, hắn chính là Vạn Độc Quật thiếu chủ nhân, Dương Sinh công tử. Ta dẫn hắn giúp Liên Nhi xem bệnh. Lão giả sầm mặt lại, Liên Nhi bệnh há lại hắn loại này thường dân có thể trị. Ngươi quả thực là hồ đồ cực độ. Tào Ưng nói Nguyễn Thần Y Liễu, Vạn Độc Quật lấy độc thuật văn danh thiên hạ, không chừng liên nhi độc, hắn có thể giải đâu. Nguyễn Thần Y giận tím mặt, hắn bạn độc quật độc thuật là dùng tới giết người, không phải dùng để cứu người. Ngươi đây là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Ta Nguyễn gia từng làm qua vương triều đại viêm ngự y, ta làm nghề y 80 năm y thuật ngươi không tin, vậy mà tin một cái mười mấy tuổi hải tử. Ngươi đây là đang vũ nhục ta. Hứa Phạm đại khái nghe rõ ý gì, ta ưng dẫn hắn tới đây, lại là tới cứu người. Hình như là một cái gọi liên nhi người, chúng độc gì? Giải độc loại chuyện này, đơn giản chính là của sở trường của hắn. Hắn chế tác độc tính miễn dịch dược tề thời điểm, làm ra rất nhiều thuốc giải độc, cái này thuốc giải độc độc gì đều có thể giải, thuộc tính nguy tiên. Hắn một mực đặt ở đầu gối kho bên trong, không nghĩ tới hôm nay đúng lúc có thể dùng tới. Hắn cũng nộ khí hừng hực, chỉ vào Nguyễn Thần Y cái mũi mắng, từ đâu tới lao cẩu, cũng dám ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi. Ai nói ta vạn độc quật độc thuật chỉ có thể giết người, không thể cứu người? Ta cho ngươi biết, thiên hạ này liền không có ta vạn độc quật giải không được độc. Chương 53, độc này có thể trị. Chương 53, độc này có thể trị. Lời này vừa nói ra, Nguyễn Thần Y như cái bị hỏa thiêu cái mông con khỉ, nhảy, không nói hai lời, một trưởng hướng phía Hứa Phạm bổ tới. Hắn trưởng phong cực kỳ quỷ dị, cánh tay như rắn, đột nhiên duỗi dài hai thước, ba đám hiện ra thanh quang đầu lâu hỏa diễm từ lòng bàn tay chui ra, há mồm tê minh, nó trạng khủng bố, vòng quanh cổ tay, như giống như cá bơi chuyển động. Khoảng cách gần như vậy tập kích, Hứa Phạm căn bản không có kịp phản ứng. Khâu quản sự vượt ngang một bước, ngăn tại Hứa Phạm trước người. Trên người hắn kim quang đại tác, nồng đậm cương khí dâng lên mà ra, trong nháy mắt, liền tụ lại ra một tôn ngồi xếp bằng trên đài sen kim Phật hư ảnh, đem hắn bao phủ trong đó. Kim Phật hai mắt độ trừng, bắn ra chướng mắt quang mang, cánh tay phải duỗi ra, cùng Nguyễn Thần Y chạm nhau một trường. Hai người bàn tay đụng vào nhau, phát ra chuông đồng bình thường mênh minh. Nguyễn Thần Y tay không rõ ràng đánh không lại Khâu quản sự Phật ảnh, bị đánh giống trang giấy bình thường uốn lượn đứng lên. Ngay sau đó thân thể của hắn cũng hóa thành trang giấy, cùng cái cá mực quyển bình thường cuộn thành một đoàn, như cái bóng ra, lan ra cách xa hơn một trượng. Trên tay hắn ba đám khô lâu hỏa diễm phân tán ra đến, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, vòng qua kim Phật, liền cùng mọc mắt giống như, thẳng đến Hứa Phạm mà đi. Khâu quản sự vẻ mặt nghiêm túc, chợt quát một tiếng, bắt tí la hán. Cái kia kim Phật trên lưng, đột nhiên chui ra sáu cái cương khí ngưng kết thành cánh tay, cơ bắp trắng kiện, lực lượng tràn đầy. Hai hai vỗ tay, ba ba ba, giống như đập rồi, đem ba đám khô lâu hỏa diễm đều đập diệt. Có một tia hỏa diễm dư cặn bã từ khe hở dò dỉ ra, rơi trên mặt đất, trong nháy mắt liền đem mặt đất đốt ra một cái độc lớn. Cái kia uy lực, so với lục quỷ cũng không kém bao nhiêu. Nếu không phải Khâu quản sự bang Hứa Phạm ngăn lại, hắn hiện tại khả năng đã bị đốt thành tro. Thủ linh nhân đấu đồng tám thành là ngăn không được quỷ hỏa này. Tiếp tục tính tổn thương cùng đơn độc một lần đả kích, hay là có khác biệt. Hứa Phạm kinh ra một thân mồ hôi lạnh, mặc kệ là Nguyễn Thần Y hay là Khâu quản sự, thủ đoạn của hai người đều là hắn chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Đặc biệt là Khâu quản sự bắt tí la hán kim Phật hư ảnh, uy phong lẫm liệt, một cô vô địch khí thế. Khâu quản sự trầm giọng nói, "Nguyễn Thần Y, nhìn xem nơi này là địa phương nào, động tĩnh lớn như vậy, nếu là bị Mai gia người phát hiện, chúng ta đều phải chết." Nguyễn Thần Y lăn thành viên cầu thân thể, trong nháy mắt khôi phục nguyên trạng, phủi phủi vạt áo, "Không, có thụ một chút thương," lạnh lùng nói, "nếu không có ngươi xuất thủ ngăn cản, ta muốn giết hắn." Làm sao phát ra một tia tiếng vang. Hứa Phạm trong lòng lẩm bẩm, tại đầm lầy phía dưới đào ra như vậy một đầu địa đạo, lại sợ bị Mai gia người phát hiện. Đám người này đến cùng có cái gì hoạt động? Tao Ưng rất kích động, Hứa Phạm mới vừa nói câu kia thiên hạ này liền không có ta vạn độc quật giải không được độc để hắn vui mừng quá đỗi. Cho đến giờ phút này mới tỉnh hồn lại, hướng phía Hứa Phạm không người cúi đầu, nói ra, "Dương Sinh công tử, ngươi nếu có thể chữa cho tốt liên nhi bệnh, chính là ta Tào Ưng ân nhân. Ngày sau nếu có phân công, xông pha khói lửa không chối từ." Hứa Phạm cau mày nói, "Chữa bệnh cái gì ta cũng sẽ không, nhưng là luận giải độc, ta vạn độc quật nói thứ hai, không ai dám xưng thứ nhất." Nguyễn Thần Y lập tức phản bác, nói khoác mà không biết ngượng, "Ngụy Thiên Thường năm đó ở vương triều đại viêm tranh độc vương thời điểm, bất quá cầm cái thứ ba, ta Nguyễn gia mới là thứ nhất." Ngụy Thiên Thường lúc tuổi còn trẻ từng tại vương triều đại viêm vạn độc trên đại hội, cùng người tỉ thí độc thuật, cầm cái thứ ba. Hứa Phạm biết việc này, lại không biết hạng nhất là Nguyễn gia. Khi đó, Ngụy Thiên Thường bất quá là biến đổi cảnh giới, xa chưa tấn thăng bất luật, có thể cầm tới thứ ba, cũng đủ để gọi người ca ngợi. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Bây giờ thế nhân đều biết Ngụy Thiên Thường là bất luật cường giả, ai biết người Nguyễn gia là cái gì? Nguyễn Thần Y khí dựng râu trừng mắt, đưa tay chỉ Hứa Phạm, lại nói không ra nói đến. Khâu quản sự sợ hắn lại động thủ, từ đầu đến cuối ngăn ở Hứa Phạm trước người, quanh người hắn kim Phật hư ảnh vẫn luôn không có triệt tiêu. Tao Ưng có chút giận, hơi nhướng mày, nói ra, "Nguyễn Thần Y, ngươi cứu chữa Liên Nhi đã hơn nửa năm, sử dụng phương thuốc không xuống 30 chủng, nàng triệu chứng có thể có một tia chuyển biến tốt đẹp. Bây giờ Dương Sinh công tử chịu vì Liên Nhi chữa bệnh, ngươi có bất mãn gì?" Nguyễn Thần Y thanh âm khàn khàn, lại nói năng có khí phách, "Như hôm nay tới là Ngụy Thiên Thường, ta không nói hai lời, vì xuống đi cầu hắn cho Liên Nhi chữa bệnh. Có thể ngươi mang tới là đồ đệ của hắn, ngươi xem một chút hắn, bất quá là cái mười mấy tuổi hải tử. Coi như hắn từ trong bụng mẹ liền bắt đầu học y lý, lại có thể học thông bao nhiêu y lý, biết được bao nhiêu độc thuật. Nếu là hắn thất thủ, đem Liên Nhi cho chữa chết, ta đi nơi nào tìm tốt như vậy đồ đệ?" Tao Ưng nghiêm sắc mặt, chữ chữ âm vang nói, "Liên Nhi là của ngươi đồ đệ, càng là nữ nhi của ta. Chỉ có khả năng sống, bất trị thì hẳn phải chết, không bằng lấy ngựa chết làm ngựa sống. Nữ nhi của ta, ta muốn làm sao chữa, liền làm sao chữa." Nguyễn Thần Y giật mình, không nghĩ tới Tào Ưng sẽ có lớn như vậy quyết tâm, thở dài, "Thôi thôi, ngươi kẻ làm cha này hung ác đến quyết tâm, ta cái này từ bên ngoài đến sư phụ, có cái gì không nguyện ý?" Tào Ưng gật đầu, hướng Hứa Phạm đưa tay dẫn một cái, công tử mời đi theo ta. Tào Ưng dẫn hắn ở trong hành lang tiến lên, Nguyễn Thần Ý cùng Khâu quản sự theo ở phía sau. Đi ra ban lý lộ, phía trước quán đạn xuất hiện một chỗ động đá bôi, các loại tinh thạch gầy trơ xương khảm nạm ở trên vách tường, bị đom đóm đèn chiếu sáng chiết xạ ra một mảnh nê hồng, bảy sắc lưu ly hào quang lóa mắt, phảng phất đi vào một mảnh chuyện cổ tích thế giới. Trong động này tán lạc đủ loại làm bằng gỗ đồ chơi nhỏ, đồ chơi trồng bên cạnh có một tòa hỏa lô, trong lò liệt hỏa hừng hực, trên lò lửa có một cái trúc chế lồng hấp, nồng đậm hơi nước màu trắng từ lồng hấp khe hở ở giữa bay ra. Lồng hấp đỉnh chóp không có đóng cái nắp, tầng cao nhất nở rộ lấy một cái mâm bạch ngọc, có một anh hải co quắp tại trong khay ngọc, toàn thân trần trụi, đang bị hơi nước tiêu đốt. Da thịt của nàng tựa như đường nước tới đi ra đồng dạng, đúng là trong suốt, làn da bên ngoài bao phủ một tầng miếng băng mỏng, cho dù bị trừng nướng cũng không hòa tan. Nàng hai mắt nhắm nghiền, miệng mút lấy ngón cái, không có lông mày, lại cho mày, mí mắt run run, dường như gặp lấy thống khổ cực lớn. Hứa Phàm nhìn trợn mắt hốt mồm, tình cảnh như thế quả thực là không thể tưởng tượng. Hắn hỏi, nàng chính là Liên Nhi? Tao Ưng gật đầu, không sai, nàng chính là Liên Nhi, là nữ nhi của ta. Nguyễn Thần Y ở một bên nói tiếp, cũng là đồ đệ của ta. Hứa Phàm ngây người, đứa nhỏ này bao lớn năm, vì sao muốn đưa nàng đặt ở trong lồng hấp? Tao Ưng nói vừa đầy nửa tuổi, nàng trúng độc, khiến nàng thân thể như tháng chạm hà băng, nếu không dùng lồng hấp trứng nướng, nàng huyết dịch cả người đều sẽ đông thành khối băng, không bao lâu liền sẽ khí tuyệt bỏ mình. Hứa Phàm nói có thể làm cho ta dùng huyền khí dò xét một chút thân thể của nàng a? Tào Ưng, có thể. Hứa Phàm đi lên trước, một bên đem huyền khí rót vào hài nhi thân thể, vừa nói, các ngươi tra ra đây là độc gì rồi sao? Nguyễn Thần Y nói nếu là biết hắn chung cái gì độc, chỉ cần thẩm tra điện tịch, phân biệt độc lý, đúng bệnh hốt thuốc liền có thể. Làm sao giống như vậy thuốc thủ vô sách? Đây là một loại trước nay chưa có độc dược, là trong thiên hạ chưa bao giờ xuất hiện qua độc dược. Đây chính là vì cái gì ta nguyện đem Liên Nhi giao cho ngươi, bất luận một loại nào mới độc dược, đều được trải qua vô số lần biện chứng, suy luận độc này ta gặp qua, có thể trị. Chương 54, kỳ độc băng quan chương 54. Kỳ độc băng quan Nguyễn Thần Ý cảm giác mình giống như nghe lầm, móc móc lỗ tai, tiếp tục nói, chúng ta muốn cẩn thận thăm dò, từng bước đem loại độc dược này ẩn chứa thuộc tính tìm cho ra, sau đó lại Hứa Phàm đã kiểm tra anh hải thân thể, trong máu của nàng xác thực tồn tại một loại thuộc tính quái dị độc vật, loại độc vật này băng lãnh đến cực điểm, hút đi trên người nàng tất cả nhiệt lượng, dẫn đến nàng tạng khí đông kết, huyết dịch ngưng trệ. Làm cho người kinh ngạc chính là, đứa nhỏ này trên thân còn có một cỗ lực lượng khác, sinh sôi không ngừng, liên miên bất tuyệt, thuộc tính cùng lục pháp huyền khí bên trong một khí tương tự, nhưng so một khí càng thêm cường đại. Đang không ngừng ôn dưỡng lấy kết băng tạp khí, khép lại đóng băng nứt vỡ mạch máu, thậm chí sinh trưởng bước phát triển mới huyết dịch. Tại hơi nóng thiêu đốt bên trong, thân thể của hắn tái diễn đông kết, hòa tan, khép lại, sinh trưởng bốn cái quá trình, đạt tới một loại vi diệu cân bằng. Chỉ là sự cân bằng này đang trở nên lung lay sắp đổ, bởi vì độc vật kia đang dần dần sinh trưởng, trở nên càng ngày càng cường đại. Mặc dù không biết cái kia cỗ sinh sôi không ngừng lực lượng là cái gì, nhưng dẫn đến thân thể nàng kết băng, tuyệt đối là một loại độc vật. Nếu là độc vật, cái kia thuốc giải độc liền còn dùng. Nguyễn Thần Y còn tại thao thao bất tuyệt nói chuyện, Hứa Phàm lại một lần nữa đánh gây hắn, kéo dài tiếng nói ta nói, cái này độc, ta có thể trị. Nguyễn Thần Y một hơi sặc tại trong cổ họng, kém chút nín chết, con mắt trừng đến cùng chuông đồng giống như, ngươi nói cái gì? Tiểu tử, mạng người quan trọng sự tình, ngươi cũng không nên ăn nói bừa bãi. Tào Ưng một mặt khẩn trương, Dê Sinh công tử, ngươi biết độc này? Hứa Phàm khẽ đảo mắt bốn phía dò xét, thấy được trong động đá vôi bóng ánh thủy tinh, thuận miệng nói ra, loại độc này tên là băng quan, cũng có gọi thủy quan tài thủy tinh. Người chúng độc sẽ thân thể kết băng, thẳng đến đem chính mình đông lạnh thành một khối băng cứng mới thôi. Nhìn tựa như một chiếc quan tài, cho nên gọi tên. Loại độc dược này bị ghi chép tại một bản thượng cổ độc điển bên trong. Sư phụ ta tại Bách Cốt trong bí cảnh gặp được loại độc này, muốn biến thành của mình, đáng tiếc độc tính quỷ dị, rất khó khống chế, cuối cùng không thể không từ bỏ. Không nghĩ tới ở chỗ này bị ta đụng phải. Tao Ưng nghe Hứa Phàm nói đạo lý rõ ràng, không giống như là lời nói dối. Vui mừng quá đỗi, có thể nghĩ đến ngay cả Ngụy Tiên Thưởng cũng không thể đem nó khống chế, lại có chút lo lắng, ngươi mới vừa nói ngươi có thể trị. Hứa Phàm gật gật đầu, mặc dù không thể đem loại độc này biến thành của mình, nhưng làm dịu kỳ độc tính biện pháp vẫn phải có. Chỉ cần phối hợp mấy vị thuốc, nấu chín phục dụng, áp chế kỳ độc tính, độc này liền sẽ không đối với người tạo thành một tia tổn thương. Phiền toái duy nhất là, thuốc không có khả năng ngừng, mỗi ngày đều đến uống, ít nhất phải uống 3 năm. 3 năm sau, thân thể nàng dáng dấp rắn chắc một chút, đổi lại một cái khác phó dược, lại uống 5 năm. Độc tính liền sẽ dần dần tràn lan, người liền khỏi hẳn. Hứa Phàm cũng không thể nói cho bọn hắn, một tề dược là có thể đem nhân trị tốt. Ai biết những người này có thể hay không qua sông đoạt cầu, giết người diệt khẩu. Đem đợt trị liệu nói lâu một chút, hắn liền có đường lùi. Tao Ưng không muốn nhiều như vậy, 3 năm 5 năm cũng không đáng kể, chỉ cần có thể đem mệnh bảo trụ, mỗi ngày uống chút thuốc, đây tính toán là cái gì? Hắn nước mắt đều chảy ra, nữ nhi của ta được cứu rồi, nữ nhi của ta được cứu rồi. Nguyễn Thần Y rất tỉnh táo, quải trượng đâm một cái mặt đất, hầu nghi nói, cái gì băng quan tài thủy tinh, không phải là ngươi lâm chàng phát huy à? Giải cái độc phải dùng thời gian 8 năm. Ngươi lừa gạt ai đây? Ngươi nếu là thật sự hiểu rõ loại độc này, liền đem độc dược này độc tính giải độc dược lý cho ta nói ra. Không phải vậy, ngươi chính là tại nói hiệu nói vượng. Hứa Phàm trong lòng buồn bực đấu, cái này Nguyễn Thần Y quả thực là đáng giận đến cực điểm, chính mình sẽ không giải độc, liền điên cuồng nói móc người khác, đây là điển hình tiểu nhân hành vi. Không cho hắn đào hố nhảy, ban đêm đi ngủ đều không thoải mái. Hứa Phàm nói cho ngươi lão cẩu này giảng dược lý, ta sợ ngươi nghe không hiểu. Lại nói, ta vạn độc quật độc thuật, há có thể tùy ý dạy cho người khác. ngươi nếu là muốn học, liền quỳ xuống đến dập đầu ba cái, kêu một tiếng ra ra. Ta quyền đương thu cái tôn nhi, đem cái này một thân bản sự liền chuyển cho ngươi. Ai nha nha, Nguyễn Thần ý khí giận sôi lên, còn xuống thân thể đứng thẳng, quải trượng một chỉ, nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu tử ngươi muốn chết. Khâu quản sự lập tức tiến lên một bước, rát băng nắm nuốt ngón tay, mặt đen tui nói ra, Nguyễn Thần ý đi, ngươi dám động thủ nữa, ta liền muốn làm thật. Ngươi nhiên huyết thần công mặc dù tốt, thế nhưng không phải là không thể thay thế. Đừng ép ta giết ngươi. Ngươi chết, Liên Nhi chính là ta đồ đệ. Nguyễn Thần ý đi, khẩu khí thật lớn, Khâu Long, ngươi thật sự cho rằng ta đánh không lại ngươi? Mắt thấy hai người khí thế phóng đại, lại muốn đánh nữa. Tao ưng vội vàng khuyên can nói cũng là vì Liên Nhi tốt, mọi người đừng thương hòa khí. Nguyễn Thần ý đi, ngươi như lại nhiều sự tình, cho dù Liên Nhi chữa khỏi, ta cũng sẽ không để nàng nhận ngươi làm sư phụ. Những người này đang khi nói chuyện để lộ ra rất nhiều tin tức, Hứa Phàm trong lòng có rất nhiều nghi vấn, làm sao đều cấp khi cái này Liên Nhi sư phụ đâu? Một đứa bé mà thôi, đến mức như thế khẩn trương a? Mà lại, Mai gia thế nhưng là danh xưng đan y thế gia, chúng độc, không phải hẳn là cầu Mai gia người hỗ trợ a? Tại sao muốn đem Liên Nhi giấu đi đâu? Hứa Phàm nói muốn trị bệnh, cũng không thể chậm trễ thời gian. Sớm chữa cho tốt, liền thiếu đi chịu tội. Nhỏ như vậy anh hải, nhân thụ lấy lớn như vậy thống khổ, đáng thương biết bao a. Tao ưng tranh thủ thời gian hỏi, công tử ngươi có gì cần cứ việc nói ra, ta lập tức tìm người đặt mua. Hứa Phàm nói đầu tiên, ta không muốn nghe đến lao cẩu kia nói thêm câu nào. Hắn có thể ngậm miệng, ta mới nguyện ý cho Liên Nhi giải độc. Tao ưng lập tức nhìn về hướng Nguyễn Thần Y Liễu, Nguyễn Thần Y giống như đối với Liên Nhi sư phụ thân phận này cực kỳ để ý, lại cứng cổ nhìn xuống, tốt, ta không nói thêm gì nữa. Tao ưng lại nhìn về phía Hứa Phàm, Hứa Phàm nói cho ta một chút Liên Nhi là thế nào chúng độc, ca băng quan này độc dược thiên biến văn hóa, nhất định phải biết làm sao chúng độc, ta mới có thể phối dược. Tao ưng cùng Câu quản sự ánh mắt trao đổi một phen, đối với Hứa Phàm nói ra, Dê Sinh công tử, ta như kể cho ngươi độc dược này lai lịch, về sau ngươi chỉ chúng ta cùng thuyền người. Chiều trướng thì buồn cao, thuyền nghiêng thì trung vong. Ngươi không thể đem chuyện nơi đây để lộ cho bất luận cái gì ngoại nhân, nhất là Mai gia người, một khi bị bọn hắn biết được, chúng ta đều có họa sát thân. Hứa Phàm duỗi ra một bàn tay, vậy liền dựa theo ta vạn độc quật quy củ, vỗ tay minh ước đi. Vỗ tay minh ước. Tào Ưng rất kinh ngạc, chưa từng nghe nói loại quy củ này. Hứa Phàm nói minh ước qua đi chúng ta chính là trên một sợi thừng châu chấu. Ta vạn độc quật nặng nhất minh ước, nếu có phản bội, chết không yên lành. Hứa Phàm ngay tại cái này nói bậy, hắn tâm tư là muốn đem thần văn trùng đến Tào Ưng trên người. Thần văn cần trong lòng bàn tay tiếp xúc mới có thể có hiệu lực. Lúc trước đã thông qua xoay cổ tay tại Liễu Vô Úy trên thân gieo xuống thần văn, hiện tại Hứa Phàm chỉ cần nhắm mắt lại, tâm niệm vừa động, liền có thể thu hoạch được Liễu Vô Úy tầm mắt, nghe được thanh âm của hắn. Tào Ưng không nghi ngờ gì, hiện tại hắn là có việc cầu người, cũng không quản được nhiều như vậy, vươn tay cùng Hứa Phàm đánh một chút trường. Hứa Phàm lại đem bàn tay hướng về phía Khâu quản sự, Khâu quản sự gặp Tào Ưng đã cùng Hứa Phàm vỗ tay, có chút ít hoài nghi, cũng cùng Hứa Phàm cũng đánh trường. Hứa Phàm lại đem bàn tay hướng về phía Nguyễn Thần Y Liễu, Nguyễn Thần Y là 100 cái không tình nguyện, nhưng xem ở Tào Ưng cùng Liên Nhi trên mặt mũi, hay là đi vào khuất khổ, cùng Hứa Phàm đánh trường. Chương 55, tứ phẩm trường sinh cốt chương 55, tứ phẩm trường sinh cốt cứ như vậy, ba người đều bị gieo thần văn. Hứa Phàm vừa lòng thỏa ý tương lai 3 ngày thời gian bên trong, Hứa Phàm có thể hoàn toàn nắm giữ ba người động tĩnh, nếu là bọn họ có cái gì dị thường, hắn sẽ trước tiên biết. Tào Ưng bắt đầu cho Hứa Phàm giảng thuật độc này lai lịch, sự tình đến từ nửa năm trước nói lên nửa năm trước, Tào Ưng phu nhân lâm buồn, một ngày này, đúng lúc đuổi kịp hàng linh ngày. Mai gia huyết mạch có 3 thành xác suất sẽ sinh ra thập phẩm mục linh cốt, nhưng mà mục linh xương thật sự là quá yếu, trừ giỏi về trồng trọt dược thảo, gần như không thể mang đến bất kỳ lực lượng nào. Cho nên, Tào Ưng hy vọng có thể tại hàng linh này, cầu nguyện linh đồng giáng thế, để hài tử có được lợi hại hơn dị cốt. Mai gia người mặc dù không tôn sùng huyết nguyệt hàng linh, nhưng đối với loại hành vi này cũng không phản đối, có thể đản sinh ra phẩm cấp cao dị cốt, bọn hắn cầu còn không được. Thế là, Tào Ưng liền bày xuống tế đàn, đem thê tử đặt trên tế đàn, giết xúc vật, đối với huyết nguyệt cầu nguyện, mong mọi linh đồng giáng thế. Nhưng mà ngoài ý muốn phát sinh, Tào Ưng phu nhân Mai Nguyệt, thân thể ốm yếu, tại sinh sản trong quá trình, vậy mà đột tử. Vừa lúc có một cái tà quỷ bị tế đàn triệu hoán tới, bám vào Mai Nguyệt trên thân. Tà quỷ giáng thế, yêu khí trùng thiên. Mai gia cao thủ lập tức liền đã nhận ra, hơn 10 vị cao thủ đồng thời xuất thủ, đem tà quỷ phong cấm đằng sau, đánh hồn phi phách tán. Tào Ưng coi là phu nhân, hai tử, một thi hai mệnh, cực kỳ bi thương. Chợt nghe một tiếng anh hải khóc nỉ non, vang vọng tế đàn, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy Mai Nguyệt giữa hai chân, nằm một cuống rốn chưa ngừng anh hải. Nàng đúng là tại sau khi chết, đem hải tử cho sinh đi ra. Mai gia cao thủ lập tức đối với đứa nhỏ này làm kiểm tra, bọn hắn phát hiện, đứa nhỏ này cũng ngây thơ túy nhập thể dấu hiệu. Xét thấy tà quỷ xảo trá, không có khả năng tính toán theo lẽ thường, để cho an toàn, bọn hắn quyết định đem đứa nhỏ này giết chết. Một vị Mai gia trưởng lão, ngay trước mặt mọi người, bóp nát hải tử đầu, đâm xuyên hải tử trái tim, đem thi thể ném vào trong đầm lầy. Phá hư đầu cùng trái tim, là phòng ngừa tà quỷ hoàn hồn biện pháp tốt nhất. Tào Ưng tận mắt thấy chính mình vừa ra đời hải tử bị người tàn nhẫn giết chết, kém chút liền điên rồi. Mai gia người vừa đi, hắn liền bắt đầu tại trong đầm lầy tìm kiếm hải tử thi thể. Thi thể không tìm được, lại phát hiện một đầu sông ngầm, hắn hoài nghi thi thể là bị sông ngầm cuốn đi, liền thuận sông ngầm, tìm được chỗ này động đá bôi. Quả nhiên, hắn tại trong động đá bôi phát hiện hải tử thi thể. Làm hắn ngoài ý muốn chính là, hải tử vậy mà không có chết. Nàng bị bóp nát đầu, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Bị sỏ xuyên trái tim, cũng biến thành hoàn hảo không chút tổn hại. Một cỗ lực lượng thần kỳ tại chữa trị lấy nàng. Cùng lúc đó, trong cơ thể nàng còn có một cỗ âm hàn năng lượng không ngừng lớn mạnh, bắt đầu đông kết, phá hư nội tạng của nàng. Tào Ưng tranh thủ thời gian tìm đến chính mình hai cái quản sự đối với Hải Tử tiến hành kiểm tra, có thể hai người không hiểu y thuật, đối với tình huống này không có biện pháp. Mắt thấy Hải Tử trên thân đã bắt đầu kết băng, Khâu quản sự Thác Nhân tìm tới Nguyễn Thần Y để Nguyễn Thần Y một kiểm tra Hải Tử thân thể, liền ngửa mặt lên trời thét dài. Nói chút, trời không phụ người có lòng, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Loại hình lời nói, hắn nói cho Tào Ưng, đứa nhỏ này là linh đồng dáng thế, dị cốt chính là trăm năm khó gặp tứ phẩm trưởng sinh cốt. Tào Ưng nghe chút liền trợn tròn mắt, tứ phẩm xương, hay là trăm năm khó gặp? Cái kia Mai ra người làm sao không có phát hiện đâu? Nguyễn Thần Y nói, đây là bởi vì Hải Tử thể nội có một cỗ lực lượng khác, áp chế trường sinh cốt cho nên Mai ra nhân tại không có phát hiện. Theo như hắn nói, Nguyễn gia một mực tại tìm kiếm loại này dị cốt, đã tìm mấy trăm năm sao? Bọn hắn đối với loại này dị cốt rõ như lòng bàn tay, tuyệt sẽ không nhìn lầm. Tại sao muốn tìm kiếm loại này dị cốt đâu? 500 năm trước, Nguyễn gia từng sinh ra một vị bất luật cường giả. Hắn từ trong bí cảnh tìm được một loại tên là Nhiên Huyết Thần Công thông cảnh huyền vũ kỹ. Cái gọi là thông cảnh huyền vũ kỹ, chính là không có phẩm cấp hạn chế, không có huyền pháp hạn chế, bất luận cái gì dị cốt người đều có thể học được huyền vũ kỹ. Loại này huyền vũ kỹ chỉ xuất hiện tại trong bí cảnh, mỗi một loại đều cực kỳ cường đại. Nhiên Huyết Thần Công có thể thông qua thiêu đốt huyết dịch thu hoạch được Di Sơn Đảo Hải giống như uy năng, nhưng mà tác dụng phụ cực lớn. Sử dụng môn công pháp này, năm cái thời gian hô hấp liền sẽ tổn thất gần 3 thành huyết dịch, kinh mạch cũng sẽ bị nghiêm trọng bỏng. 20 cái hô hấp đằng sau, người huyết dịch liền sẽ bị tiêu khô, tiếp theo cả người đều sẽ như cái cỡ lớn ngọn nến cháy hừng hực, hóa thành cho tàn. Nguyễn Gia vị kia bất luật cường giả, chính là đang đối kháng với cường địch thời điểm, bị ép sử dụng Nhiên Huyết Thần Công, mặc dù đem cường địch chém giết, chính mình cũng hóa thành bụi than. Từ đây, công pháp này liền bị Nguyễn Gia người liệt vào cấm thuật, cấm chỉ tộc nhân sử dụng. Tốt như vậy công pháp, lại không thể dùng, Nguyễn Gia tâm tình của người ta đừng đề cập có bao nhiêu xoắn xuýt. Mấy trăm năm qua bọn hắn đều đang nghiên cứu có thể hộ mạch sinh huyết huyền vũ kỹ, muốn phối hợp Nhiên Huyết Thần Công đến sử dụng, đáng tiếc hiệu quả đều không để ý muốn. Cho nên bọn họ đem suy nghĩ đánh tới dị cốt trên thân. Bọn hắn phát hiện, một loại tên là Trường Sinh Cốt tứ phẩm dị cốt, có thể cùng Nhiên Huyết Thần Công hoàn mỹ phù hợp. Loại này dị cốt khiến người có cường đại năng lực hồi phục, sinh mệnh lực sức sống cực kỳ thịnh vượng, có thể cấp tốc khép lại hết thể vết thương, thậm chí có thể gãy chi trùng sinh. Nhiên Huyết Thần Công giống như chính là vì loại này dị cốt chế tạo riêng đồng dạng. Thế là, Nguyễn gia người phân tán đến các nơi trên thế giới, bắt đầu tìm kiếm loại này dị cốt, muốn đánh bồi dưỡng thuộc về Nguyễn gia cái thứ hai bất luật cường giả. Đáng tiếc là, tứ phẩm Trường Sinh Cốt trăm năm khó gặp. Thật vất vả tại Vạn Yêu Hải tìm tới một cái, người ta sớm bị Thập Tam Yêu Vương trở thành cục cưng quý giá che chở, thân phận kia địa vị, căn bản cũng không phải là bọn hắn Nguyễn gia năng khống chế ở Nguyễn Thần Y năm đó là nhìn chúng Mai gia đan ý chi thuật, mới ở rể. Không nghĩ tới vừa tiến đến liền bị đánh vào ba tầng dưới, một mực bị nhốt đến bây giờ. Vốn cho rằng đời này đều phải để lại tại trong U Minh. Không nghĩ tới, tại nơi này tìm được Nguyễn gia tha thiết ước mơ dị cốt. Nghe Nguyễn Thần Y đối với Nhiên Huyết Thần Công cùng tứ phẩm Trường Sinh Cốt giới thiệu, Tào Ưng lập tức liền quyết định để Liên Nhi bái hắn làm thầy. Thế nhưng là bày ở trước mắt nan đề, vẫn là không có giải quyết. Liên Nhi trong thân thể cái kia một cỗ âm lãnh lực lượng đang không ngừng lớn mạnh. Nguyễn Thần Y bắt đầu dùng y thuật của mình đối với Liên Nhi tiến hành trị liệu. Tào Ưng ở chỗ này thành lập chỉ có hắn, Khâu quản sự, Phùng quản sự, Nguyễn Thần Y bốn người biết đến trụ sở bí mật, đào một đầu thông đạo bí ẩn. Lúc đầu ngơ ngơ ngác ngác bốn người, bởi vì Liên Nhi xuất hiện, trở nên oai hùng ánh phát. Bọn hắn chế định một cái vĩ đại kế hoạch, đó chính là tại hạ ba tầng bồi dưỡng được một cái bất luật cường giả đến, dẫn bọn hắn tránh thoát khốn cảnh, huyết tẩy Mai gia. Nhưng mà hiện thực là tan gốc. Nguyễn Thần Y lo lắng hết lòng, đã dùng hết thể biện pháp, đổi hơn 30 chồng thuốc phương, độc này chẳng những không có bị diệt trừ, ngược lại càng ngày càng lợi hại. Liên Nhi sở dĩ có thể sống quá nửa năm này, phần lớn dựa vào Trường Sinh Cốt lực lượng. Có thể Trường Sinh Cốt cũng không phải bản năng, nếu là lần nữa không đến trị liệu, không ra một tháng, độc vật kia độc tính liền sẽ lớn mạnh đến hoàn toàn áp chế Trường Sinh Cốt tình trạng. Đến lúc đó, Liên Nhi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe xong Tào Ưng giảng thuật, Hứa Phàm sợ ngây người, không nói đến cố sự này đến cỡ nào ly kỳ khúc chết. Tào Ưng bốn người muốn tại hạ ba tầng bồi dưỡng được một cái bất luật cường giả, huyết tẩy Mai gia to lớn kế hoạch, liền gọi hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Đây là sự thực cảm tưởng, cũng thật để cho người kính nể. Chương 56, thực quỷ giả chương 56, thực quỷ giả Tào Ưng hỏi hắn, ngươi có biết ta vì cái gì muốn huyết tẩy Mai gia? Hứa Phàm nói tự nhiên là bởi vì trong lòng có hận, Mai gia người từng ở trước mặt sát hại ngươi Hải Nhi. Tào Ưng cười nhạt lắc đầu, là có hận, nhưng ta hận chính là bọn hắn từ đầu đến cuối đều không có chứng cầu qua ý kiến của ta. Hắn thiếu trục thay đổi dần đến dữ tợn, cảm xúc cũng biến thành kích động dị thường, ta quỷ xảo trá, tha giết lầm chớ buông tha. Đạo lý kia ta hiểu, có thể ngươi ít nhất phải hỏi qua ý kiến của ta. Thanh âm của hắn đột nhiên tăng lớn, quát tầm lên, đó là của ta Hải Nhi, ngươi muốn giết hắn, ít nhất phải trưng cầu ý kiến của ta a. Hứa Phàm mười phần lý giải tâm tình của hắn, loại sự tình này đều không cần cảm động lây, nghe liền gọi người lòng đầy căm phẫn. Mai gia nhân căn vốn là không có coi hắn là người nhìn. Tao ưng ổn ổn cảm xúc, nói ra, Dương Sinh công tử, ta nghe nói ngươi ở rể Kim Điện thời điểm, là vô hạn phong quang, toàn bộ Xuân Phân Điện đều là ngươi phòng cưới. Có thể Ngụy Thiên Thường bỏ mình tin tức vừa truyền tới, ngươi lập tức liền bị đánh vào chín tầng. Mai gia người là loại nào đức hạnh, ngươi so ta rõ ràng hơn. Hứa Phàm chỉ mắt trái của mình, nói ra, cái này mắt chính là trên Kim Điện người lộng ngủ. Sư phụ ta để lại cho ta bà bối, cũng bị bọn hắn đoạt đi. Ta cùng Mai gia có thủ không đợi trời chung. ngươi muốn huyết tẩy Mai gia, chính hợp ý ta. Tào Ưng vui mừng gật đầu, có cùng chung địch nhân, mọi người cùng chung mối thù, liền không sợ phản bội. Hắn giảng nói, độc này nơi phát ra, chúng ta cũng không làm rõ ràng được, có thể là đến từ tà quỷ, có thể là đến từ động đá vôi. Thế nhưng là Liên Nhi từ đầu đến cuối đều không có tà quỷ xâm lấn dị tượng. Trong động đá vôi cũng không có phát hiện càng nhiều độc dược. Không sao Hứa Phàm đạo, ta đã biết làm như thế nào phối dược, ngươi cầm giấy bút đến, ta đem cần thiết dược liệu viết xuống đến. Tào Ưng tranh thủ thời gian tìm đến giấy bút, Hứa Phàm liền ở trên giấy viết lên dược liệu đến. Hắn tất thương bên trong liền đã có săn thuốc giải độc. Hắn viết xuống dược liệu, là hắn cần thiết một chút kỹ năng dược tề dược liệu. Chủ yếu viết là biến đổi cảnh giới, hai hợp cảnh giới, ba hoành cảnh giới, tiểu viên mãn cảnh giới, bốn cái cảnh giới dược liệu. Viết quá nhiều dược liệu, dễ dàng gây nên hoài nghi. Tăng lên huyền pháp cảnh giới với hắn mà nói là trọng yếu nhất. Dược tề kỹ năng dù sao cũng là bị động, có rất lớn tính hạn chế. Hắn cần tại tăng lên huyền pháp cảnh giới đằng sau, học tập huyền vũ kỹ, phối hợp dược tề kỹ năng sử dụng. Cân nhắc đến cái này, độc khả năng cùng tà quỷ có quan hệ. Hứa Phàm còn đem một cái tên là thực quỷ giả kỹ năng dược liệu viết xuống dưới. Thực quỷ giả, ngươi là tà quỷ khắc tinh, ngươi có thể tùy tiện hàng phục tà quỷ. Đem nó nuốt đằng sau, có thể đạt được tà quỷ dị năng. Ngươi chỉ có thể nắm giữ một cái tà quỷ dị năng, nếu như nuốt mới tà quỷ, vốn có tà quỷ dị năng sẽ biến mất. Hứa Phàm đem dược đơn giao cho Tào Ưng. Khâu quản sự cùng Nguyễn Thần Y cũng tiến tới nhìn. Nguyễn Thần Y chỉ nhìn một chút, liền giơ chân nói ngươi viết bậy thứ gì? Những dược liệu này từng cái đều dược tính tương xung, ngươi là cái này tại phối trí độc dược, hay là tại phối chế giải dược? Hứa Phàm không kiên nhẫn trả lời, chưa nghe nói qua lấy độc trị độc a. Cứ dựa theo phía trên này viết lấy thuốc, ta cam đoan, thuốc đến bệnh trừ. Nguyễn Thần Y khoát tay chặn lại, đừng suy nghĩ, phía trên này thuốc, căn bản là thu thập không đủ, nhiều nhất chỉ có thể kiếm ra một nửa mà thôi. Hứa Phàm hỏi, có thể kiếm ra cái nào thuốc đâu? Nguyễn Thần Y cầm dược đan nhất một chỉ ra. Hứa Phàm nói những thuốc này liền đã đủ dùng, chí ít có thể đem mệnh của nàng cho bảo vệ đến, không có gộp đủ thuốc, về sau từ từ tìm đi. Nguyễn Thần Y trợn mắt hốt mồm, ngươi đây là đang xem mạng người như cỏ rác, nào có dạng này phối dược? Dược liệu thiếu ngươi cũng có thể trị. Tiểu tử ngươi an chính là cái gì tâm? Hứa Phàm thật muốn đem hắn miệng cho rút nát, âm thanh lạnh lùng nói, ái trị bất trị, không tin ta quên đi. Lão tử không nhận cái này khí. Hắn quay người lại, hướng phía đường hành lang đi đến. Tào Ưng đội vàng đi cản, cực kỳ khuyên nhủ, Dương Sinh công tử bất giận, đừng nghe hắn nói mỏ. Ta là tin ngươi. Ta cái này kêu là Khâu quản sự đi lấy thuốc. Hắn nhìn về phía Khâu quản sự phân phó nói, Khâu quản sự, liền làm phiền ngươi đi tiệm thuốc lấy thuốc. Tận lực đem dược đơn này bên trên thuốc phối tể. Bác Liên từ trong sòng bạc chi, nhanh đi mau trở về. Khâu quản sự không chút do dự, cầm dược đơn liền đi. Tào Ưng đem Hứa Phàm khuyên trở về, với hung ác đem Nguyễn Thần Y khiển trách một phen. Nguyễn Thần Y rất bị khuất, những thuốc kia rõ ràng là dâu ông nọ cắm cằm bà kia, dược tính đủ loại, căn bản cũng không phải là dùng để chữa bệnh. Hết lần này tới lần khác liền không có người tin hắn. Hứa Phàm hỏi Tào Ưng, nơi này có không có cái gì mật thất? Ta nấu thuốc thủ pháp là vạn độc quật bí truyền, cũng không thể đối ngoại biểu hiện ra hắn cố ý hướng Nguyễn Thần Y liếc qua, ý kia không cần nói cũng biết. Tào Ưng biết hắn là tại đề phòng Nguyễn Thần Y gì, dẫn hắn đến lân cận một chỗ khác động đá bôi, nói ra, chờ một lúc công tử ngay ở chỗ này nấu thuốc, ta giúp ngươi trông coi, tuyệt sẽ không để bất luận kẻ nào nhìn thấy ngươi nấu thuốc thủ pháp. Khâu quản sự tốc độ rất nhanh, đợi thời gian một nén nhang, người liền trở lại. Trong tay bao lớn bao nhỏ xách đầy dược liệu. Những thuốc này đều là tại chợ đen dược liệu quý báo cửa hàng mua sắm. Hao phí hắn 8000 lượng bạc ròng. Hắn đem giá tiền cho Tào Ưng nói chuyện, Tào Ưng có chút thì đau, tại hạ ba tầng bên trong, muốn để giành được nhiều tiền như vậy, cũng không dễ dàng. Bất quá chỉ cần có thể chữa cho tốt Liên Nhi, chính là để hắn táng ra bại sản, hắn cũng nguyện ý Hứa Phàm lấy được dược liệu, trong lòng kích động không thôi, lập tức đi sắt vách động đá bôi, bắt đầu nấu thuốc. Tào Ưng cùng Khâu quản sự ngay tại cửa hàng trông coi. Bởi vì Nguyễn Thần Y thường xuyên ở chỗ này chế biến giải dược, cho nên nấu thuốc công cụ cái gì cần có đều có. Hứa Phàm trước tiên đem một trận dược tề cùng hai hộp dược tề làm đi ra. Cảnh giới loại dược tề cần theo thứ tự phục dụng. Một trận dược tề có ngưng cách dính ba loại, hai hộp dược tề chỉ có ngưng cách một loại. Mặt khác ngưng dính dược tề, cách dính dược tề bởi vì dược liệu thiếu thốn vẫn xứng không ra. Hứa Phàm đem dược tề hợp với đằng sau, trực tiếp uống xong. Hắn duỗi ra ngón tay, đem sát khí ngưng kết tại đầu ngón tay, sau đó đối với cách đó không xa một chỗ thạch nhũ bắn tới. Cái kia một đoàn huyền khí, giống như một thanh cương đao, gào thét lên bắn ra. Mắt thấy là phải cắm vào thạch nhũ bên trong, Hứa Phàm hai ngón vẩy một cái, đoàn kia huyền khí vậy mà đánh cánh mặt, từ thạch nhũ bên người lách đi qua, xuất vào phía sau trong vết động. Sát khí sắc bén, cơ hồ không có phát ra một tia tiếng vang, tại trên vách động cắt chém ra một đạo thật sâu vết thương. Đây chính là ngưng cách có thể đem huyền khí ngưng kết đằng sau, lại không chế từ xa nó vận động. Hứa Phàm cảm thán nói, quả nhiên lợi hại nha, có chút cùng loại với ngự kiếm thuật. Nếu như ta có thể đến tới tiểu viên mãn cảnh giới, hoàn mỹ nắm giữ ngưng cách dính, nghe nói có thể đem huyền khí ngưng kết tại trên binh khí, sau đó điều khiển binh khí bay múa, uy lực so cái này mạnh hơn gấp trăm lần. Nắm giữ ngưng cách liền đã xem như tiến nhập hai hợp cảnh giới. Hứa Phàm thiếu hụt chỉ là huyền vũ kỹ mà thôi, thứ này đạt được huyền võ đường đi mua. Ngay sau đó, hắn lại đem thực quỷ giả dược tề làm đi ra. Dược tề này vừa quát bên dưới, hắn lập tức phát giác được, sát vách trong động đá bôi có một cô âm tà khí tức. Hắn cơ hồ bản năng liền đánh giá ra, sát vách có tà quỷ. Chương 57, Huyền Băng Lân Giáp chương 57, Huyền Băng Lân Giáp. Hứa Phàm lập tức điều động thần văn thông qua Tào Ưng, Khâu quản sự cùng Nguyễn Thần Y ba người tầm mắt quan sát sát vách động tĩnh. Vừa xem xét này không quan trọng, Hứa Phàm giật nảy mình. Hắn thông qua Nguyễn Thần Y tầm mắt, vừa vặn có thể nhìn thấy trong lồng hấp Liên Nhi. Chỉ gặp Liên Nhi đầu bay, chính nổi lơ lửng một đạo hư ảnh. Hư ảnh kia mặt xanh nhanh vàng, xấu xí, xem xét cũng không phải là vật gì tốt. Mà Tào Ưng ba người, đối với hư ảnh này, hoàn toàn chưa phát giác. Hứa Phạm trong lòng buồn bực. Hẳn là, cái này chính là tà quỷ. Chẳng lẽ lại, dẫn đến Liên Nhi thân thể kết băng, cũng không phải là độc dược gì, mà là tà quỷ tại quái phá. Chắc không được Nguyễn Thần Y nghiên cứu nửa năm, đều không có làm rõ ràng nàng trúng cái gì độc. Nguyên lai hoàn toàn không phải độc vấn đề. Hứa Phạm cũng coi là mở con mắt, lúc trước hắn chỉ biết là tà quỷ sẽ mượn xác hoàn hồn, chưa nghe nói qua tà quỷ có thể nhập thân vào người sống trên người. Xem ra thế giới này đối với tà quỷ nhận biết xa xa không đủ. May mà ta luyện chế được thực quỷ giả dược thể, nếu không lần này liền muốn biến khéo thành vụ. Hứa Phạm suy nghĩ một phen, nghĩ kỹ đối sách, từ tất thương lấy ra dược tề giải độc, đổ vào trong chén, vương bát, đi ra động đá bôi. Nghe được Hứa Phạm tiếng bước chân, Tào Ưng lập tức đứng dậy nên đón, một mặt hưng phấn, thuốc làm xong. Hứa Phạm gật gật đầu, đút nàng ăn vào đi. Nguyễn Thần Y đụng qua cái mũi, tại bát bên cạnh ngửi một cái, kinh ngạc nói, như thế nào là mát? Hứa Phạm thuận miệng đáp, thuốc này nhất định phải mát lấy uống mới có hiệu, ta cố ý ở sông ngầm bên trong chân chấn. Nguyễn Thần Y liếc mắt, loại chuyện hoang đường này cũng nói được, quả thực là lẽ nào lại như vậy? Tào Ưng lại không quản được nhiều như vậy, tiếp nhận bát, ôm lấy hài tử, trực tiếp cho nàng cho ăn xuống. Rầm, rầm, rầm. Liên Nhi tựa hồ đã thành thói quen uống khổ như vậy đồ vật, cũng không bài xích, rất nhanh liền đem thuốc uống xong. Mấy người đều vây quanh Liên Nhi nhìn, các loại thuốc có hiệu lực. Kết quả, đợi một nén nhang, Liên Nhi không có bất kỳ biến hóa nào. Trên người nàng âm tà năng lượng như cũ tại tăng trưởng, tạm khí như cũ tại kết băng. Nguyễn Thần Y cái thứ nhất nhịn không được, chỉ vào Hứa Phàm mắng, tiểu tử thối, ngươi ra châu thổi lên trời, hiện tại thì như thế nào đâu? Ngươi thuốc một chút tác dụng đều không có. Tào Ưng cùng Khâu quản sự liếc nhau, sắc mặt đều khó coi, bỏ ra 8000 lượng bạc dòng mua thuốc, vậy mà một chút hiệu quả đều không có, cái này thật sự là quá oan. Khâu quản sự đem con mắt đóng lại, khó nén vẻ thất vọng. Tào Ưng thở dài một hơi, lại lên dây cót tinh thần, đối với Hứa Phàm nói công tử không cần chú ý, độc này trước đó chưa từng có, lần thứ nhất giải độc, thất bại, là khó tránh khỏi. Hứa Phàm đem tay áo gỡ đứng lên, lười biếng nói, ai nói ta thất bại? Ta bạn độc quật giải dược, cần đặc thủ pháp đấm bóp mới có thể phát huy dược hiệu. Các ngươi tránh hết ra, để cho ta cho Liên Nhi xoa bóp một phen. Nguyễn Thần Y khí dựng râu trừng mắt, ngươi còn tại nói hiệu nói vượng. Nếu là xoa bóp hữu hiệu, ngươi làm sao không sớm một chút xoa bóp, hết lần này tới lần khác muốn chờ uống xong thuốc sau một nén nhang mới bắt đầu xoa bóp. Ngươi căn bản chính là tại ăn nói bịa chuyện. Tao phố chủ, ngươi cũng không thể mặc hắn tùy ý làm bậy nha. Hứa Phàm sở dĩ phải chờ thêm một nén nhang, là muốn nhìn xem, nếu là hắn giải dược vô dụng, ba người đối với hắn là thái độ gì. Đây là hắn đối với ba người khảo nghiệm. Nguyễn Thần Y nói móc ép buộc, nằm trong dự liệu của hắn. Khâu quản sự thất vọng không gì sánh được, chí ít không có bỏ đá xuống giếng. Tính được là rộng lượng. Tào Ưng trái lại đối với hắn một phen an ủi, cái này kêu là hắn ngoài ý muốn. Người này có dung người chi năng, là cái tướng tài. Hứa Phàm đối với Tào Ưng cùng Khâu quản sự thái độ rất hài lòng. Về phần Nguyễn Thần Y, khắp nơi trêu chọc, đơn giản chán ghét cực kỳ, nhất định phải gõ một phen. Hắn đối với Nguyễn Thần Y nói ra, Nguyễn Thần Y, ngươi dám cùng ta đánh cược? Nguyễn Thần Y hỏi, ngươi muốn làm sao cược? Hứa Phàm nói, nếu là trải qua ta xoa bóp, chữa khỏi Liên Nhi bệnh, ngươi liền dỡ xuống tất cả huyền pháp phòng ngự, để cho ta quất ngươi ba bàn tay. Như thế nào? Nguyễn Thần Y khinh thường nói, cố lộng huyền hư, nếu là ngươi làm không được đâu. Hứa Phàm, làm không được, ngươi quất ta ba bàn tay. Nguyễn Thần Y cười ha ha, tao phố chủ, Khâu quản sự, các ngươi đều nghe được, đây chính là chính hắn nói. Ta cái này ba bàn tay xuống tới nhưng là muốn người chết. Hứa Phàm gật gật đầu, có thể quất chết ta, cũng coi như bản lãnh của ngươi. Tao ưng tranh thủ thời gian quyết can, dễ sinh công tử, không cần thiết làm loại đánh nhau vì thể diện này. Liên Nhi hẳn là còn có thể lại kiên trì một tháng, chúng ta còn có thời gian nghiên cứu giải dược. Hứa Phàm trong mắt hơi híp, không cần, ta lập tức là có thể đem nàng chữa lành. Ngươi chờ một lúc giúp ta để lại Nguyễn lao cẩu, đừng để hắn chạy là được. Nguyễn Thần Y đoán hận nói, miệng lưỡi bén nhọn, đợi lát nữa ta liền phiến nát miệng của ngươi. Hứa Phàm không cùng hắn nói nhảm, ôm lấy Liên Nhi, để đặt tại lồng hấp bên trong. Nàng đầu vai tà quỷ một mực từ từ nhắm hai mắt, một bộ vẻ vải suy sụp bộ dáng, giống như cũng không chịu nổi, dường như đang toàn lực đối kháng Liên Nhi trường sinh cốt. Hứa Phàm dùng ra hắn ở kiếp trước nhà tắm bên trong học được thủ pháp đấm bóp, lốp bốp tại Liên Nhi trên thân đập đứng lên. Trong lòng của hắn do dự, đến cùng làm như thế nào đem tà quỷ cho bắt được đâu? Thực quỷ giả kỹ năng miêu tả, chỉ nói mình là tà quỷ khắc tinh, a tà quỷ liền có thể đạt được hắn kỹ năng. Không nói làm như thế nào bắt lấy tà quỷ. Hai tay của hắn từ Liên Nhi sau lưng bắt đầu theo, thời gian dần qua xê dịch đến đầu vai của nàng, nhẹ nhàng chạm đến một chút tà quỷ hư ảnh. Hắn ngạc nhiên phát hiện, hư ảnh kia lại là ngưng thực, xúc cảm tựa như mới từ trong tủ lạnh lấy ra thạch. Cái này khiến trong lòng của hắn đại định, nếu như là hư, hắn thật không biết làm sao bắt. Có thể nó là ngưng thực, vậy chỉ dùng tay bắt thôi. Cái kia tà quỷ cũng cảm thấy Hứa Phàm đột vào, lần thứ nhất mở mắt, nghiêng đầu lại, nhìn về phía Hứa Phàm. Chỉ nhìn một chút, tà quỷ liền bụng mặt kêu lên, sợ sệt thân thể đều bóp méo, cái kia hoảng sợ bộ dáng, liền cùng phạm cao trong họa nột hàm giống như. Hứa Phàm nhìn một người, lão tử cũng không phải Diêm Vương gia, làm sao sợ thành dạng này. Hắn không cho đối phương cơ hội phản ứng, đưa tay chụp tới, đem nó nắm ở trong lòng bàn tay. Tựa như bắt một cái gà con dễ dàng như vậy. Tà quỷ đang liều mạng giãy giụa, không làm gì được, luận hắn làm sao giãy giụa, đều không thể đào thoát Hứa Phàm lòng bàn tay. Hứa Phàm không chút nào do dự, đem nó nhét vào trong miệng. Tà quỷ tiến miệng, tựa như kẹo đường bình thường cấp tốc hòa tan, biến thành một cỗ dòng nhỏ, chảy đến trong bụng. Hứa Phạm trong đầu dược tề sách kỹ năng, phát ra len ken giòn vang. Hắn khống chế ý niệm lật ra trang sách, chỉ gặp thực quỷ giả kỹ năng phía dưới xuất hiện một cái kỹ năng mới. Dị quỷ kỹ năng huyền băng lân giáp, thân thể của ngươi sinh trưởng ra một tầng huyền băng lân giáp. Gặp lúc công kích, lân giáp đem hấp thu 3 thành lực công kích. Cùng địch nhân cận thân vật lộn lúc, tự thân lực lượng bạo tăng gấp 5 lần. Huyền băng lân giáp, nghe rất như bức dáng vẻ. Hứa Phạm đột nhiên cảm giác mình toàn thân ngứa, giống như có ngàn vạn cái con kiến ở trên người bò, lại hình như có đồ vật gì từ trong thịt chui ra. Hắn cúi đầu xem xét, chỉ gặp trần trụi trên da, ngay tại mọc ra lân phiến đến. Hứa Phạm lấy làm kinh hãi, hoảng hốt vội nói âm thanh, ta đi nấu bộ thứ hai thuốc, bay đầu liền hướng phía sắt vách động đá vôi chạy tới. Tào Ưng ba người không nhìn thấy tà quỷ, cũng nghe không đến tà quỷ tiếng kêu, chẳng qua là cảm thấy Hứa Phạm xoa bóp thủ pháp cực kỳ quái dị. Hứa Phạm đột nhiên vừa chạy, ba người đều trợn tròn mắt. Nguyễn Thần Y đã sớm bận sức chờ phát động, một tiếng quát lạnh, chạy đi đâu vung ra một trường, hướng Hứa Phạm đánh tới. Hứa Phạm cũng không quay đầu lại, trở tay cùng Nguyễn Thần Y chạm nhau một trường. Hai người bàn tay tương giao, Hứa Phạm đã cảm thấy lực lượng của mình dồi dào không gì sánh được, toàn bộ cánh tay liền cùng họng pháo tí nhất dạng, muốn đem một xe tải khí lực toàn đánh đi ra. Một trường này quả thực là dễ như trở bàn tay, trực tiếp đem Nguyễn Thần Y đánh bay đi. Nguyễn Thần Y thân thể liền cùng một bãi bùn nhau giống như, lom xuống dưới, cả người đều thành hình dáng gợn sóng. Vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, đụng gãy 7-8 cây măng đá, mới ném xuống đất. Há miệng, liền phun ra một miệng lớn máu tươi. Chương 58, Liên Nhi lành bệnh chương 58, Liên Nhi lành bệnh câu quản sự sợ ngây người. Một trường đem Nguyễn Thần Y đánh thổ huyết. Đây là hắn đều rất khó làm được sự tình. Nguyễn Thần Y dị cốt tương đối đặc thù, gọi là cựu phẩm lạn nghe cốt xương cốt có thể trở nên mềm như bùn nhão. Lúc trước Khâu quản sự dùng bát tí la hán cùng Nguyễn Thần Y đối trưởng thời điểm, Nguyễn Thần Y chính là sử dụng lạn nghe cốt lực lượng, mới lông tóc không thương. Khâu quản sự tiến lên xem xét Nguyễn Thần Y thương thế. Nguyễn Thần Y gọi là khổ liên tục. Hắn xuất thủ đội vàng, lại quá khinh thường. Một trưởng kia căn bản cũng không có sử dụng bất luận cái gì huyền pháp lực lượng. Cùng Hứa Phạm một đôi trưởng, mới phát hiện đối phương khí lực lớn đáng sợ, như mãnh hổ hạ sơn, thế không thể đỡ. Hắn cuống quýt sử xuất lạn nghe cốt tháo bỏ xuống Hứa Phạm bộ phận trường thế, lại thuận đối phương khí lực, bay ngược mà ra. Có thể khiến hắn khiếp sợ là cái này vẫn chưa xong, một cỗ lực phản chấn đột nhiên từ lòng bàn tay truyền tới, cánh tay của hắn rút vào trong thân thể, nội tạng cũng xẻ một đoạn, đã không có cái gì giảm lực không gian, ngạnh sinh sinh chịu một kích này. Cái này phản chấn lực lượng đánh cho hắn sợ vỡ mật, kém chút liền bất tỉnh đi. Hắn cuống quýt ăn vào một hạt đan dược, co lại chân, vận chuyển huyền khí chữa thương cho mình. May hắn tinh thông y thuật, giỏi về trị liệu, đổi thành cái người bình thường, nội tạng bị thương nặng như vậy, không chết cũng phải nằm lên nửa năm. Hắn hỏi Khâu quản sự, tiểu tử kia là cảnh giới gì? Khâu quản sự nhớ tới Khuê lão đầu bị Hứa Phạm đánh gãy hai ngón tay sự tình, hồi đáp, ít nhất là ba hoành cảnh giới, cũng có thể là tiểu viên mãn cảnh giới. Nguyễn Thần Y trợn mắt hốt mồm, làm sao có thể? Hắn mới bao nhiêu lớn niên kỷ? Khâu quản sự không cảm thấy ngoài ý muốn, hồi đáp, dù sao cũng là bất luật cường giả đồ đệ, không có khả năng tính toán theo lẽ thường. Nguyễn Thần Y nhắc nhở, nhanh lên bắt hắn lại, nếu để hắn đi ra ngoài, tiết lộ nơi này bí mật, chúng ta đều phải chết. Khâu quản sự tranh thủ thời gian hướng phía sắt vách động đá vôi đuổi theo. Vừa chạy đến cửa hang, liền nghe phía sau truyền đến Tào Ưng quát lớn, không nên quấy rầy Dương Sinh công tử. Khâu quản sự dừng bước hỏi, thế nào? Tào Ưng mười phần do dự nói ra, Liên Nhi nàng giống như đã được trị tốt. Khâu quản sự toàn thân run lên, cuống quýt tiến lên xem xét, chỉ gặp Liên Nhi trên người tầng băng đã tan rã, lông mày giãn ra, sắc mặt hồng nhuận phân phớt, vậy mà chậm rãi mở mắt. Từ lúc nàng xuất sinh đến bây giờ, con mắt của nàng cho tới bây giờ liền không có mở ra qua. Một cỗ xuân ý từ trên người nàng tán phát ra, mang cho người ta một loại vạn vật khôi phục khí tức. Cái này một cỗ khí tức cực kỳ cường đại, để Khâu quản sự tâm kinh, không hổ là tứ phẩm xương, ta trước kia còn chưa từng thấy dạng này. Tào Ưng ôm lấy Liên Nhi, Liên Nhi con mắt vụ sáng chất động, nhìn một chút Tào Ưng, nhìn một chút Khâu quản sự, đột nhiên ha 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 nở nụ cười. Tào Ưng đem huyền khí độ nhập Liên Nhi thể nội, một phen kiểm tra, cái kia một cô âm hàn lực lượng tiêu thất vô tung. Hắn dưng dưng cắn răng, kích động không thôi, quá tốt rồi, nữ nhi của ta sẽ không chết. Nguyễn Thần Y đã sớm trợn tròn mắt, lúc này mới từ trên mặt đất đứng lên, lộn nhào đến Tào Ưng bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí đánh giá Liên Nhi, tựa như thấy được một kiện hiếm thấy chân bảo. Hắn duỗi ra một ngón tay, nhét vào Liên Nhi trong bàn tay nhỏ. Liên Nhi đem Nguyễn Thần Y tay siết thật chặt. Nguyễn Thần Y cảm nhận được đầu ngón tay mềm nhu ấm áp xúc cảm. Một cỗ mềm mại nặng nề lực lượng từ Liên Nhi trong lòng bàn tay chui vào đầu ngón tay của hắn, thuận cánh tay tiến vào trong cơ thể của hắn. Lực lượng này sinh cơ bừng bừng, như mới sinh mầm nhánh, như chui từ dưới đất lên măng mùa xuân, như quất vào mặt gió mát, trong nháy mắt liền chữa trị nội tạng tổn hại, xua tán đi hắn tất cả ốm đau. Không sai, chính là như vậy. Nguyễn Thần Y nước mắt tuôn đầy mặt, nghẹn ngào than thở đạo, 500 năm, ta Nguyễn gia rốt cuộc tìm được trường sinh cốt. Tào Ưng trừng mắt liếc hắn một cái, quát lớn, ngươi còn dám đối với Dương Sinh công tử bất kính à? Nguyễn Thần Y lắc đầu liên tục, sẽ không, sẽ không. Hắn chữa khỏi Liên Nhi, chính là ta đại ân nhân. Ta cái này đi hướng hắn tỉnh tội. Hắn đứng lên, muốn đi tìm Hứa Phạm. Khâu quản sự đem hắn ngăn cản, Dương Sinh công tử mới vừa nói, hắn muốn chịu bản thứ hai thuốc. Ngươi hay là không muốn đi vào cho thỏa đáng. Nguyễn Thần Y giật mình nói, không sai, không sai, không thể đi vào quấy rầy. Ta sẽ chờ ở đây công tử đi ra. Ba người lần nữa đưa ánh mắt tập trung vào Liên Nhi trên thân. Nguyễn Thần Y cầm lấy trên đất đồ chơi bắt đầu đùa Liên Nhi chơi bừa. Trong động đá vôi này chất đầy đồ chơi, đều là hắn tự mình làm đi ra. Không có tà quỷ tra tấn, Liên Nhi giống như cực kỳ vui vẻ, ha 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 cười không ngừng. Trong lúc nhất thời, ba cái đại nam nhân đều lộ ra ngu dại dáng tươi cười. Hứa Phàm tại trong động đá môi, giơ gương đồng, trung quanh, tỉ mỉ quan sát thân thể của mình. Hắn phát hiện chính mình vậy mà mọc ra một thân lân phiến, mỗi một phiến đều có to bằng ngón tay, lít nha lít nhít, bao trùm trên người hắn mỗi một hẻo lánh. Liền ngay cả nhị đệ đều phủ thêm một thân lân giáp. Đây chính là Huyền Băng lân giáp. Hứa Phàm khóc không ra nước mắt, ta đây là biến thành quái vật nha. Đây là cái gì cậu thí kỹ năng? Cái này nếu là đi ra, sợ là muốn bị Mai ra người xem như tà quỷ, tại chỗ giết chết. Hắn thử nghiệm đem lân phiến thu hồi đi, có thể những lân phiến này không phải hắn có thể khống chế. Dựa theo kỹ năng giới thiệu, trừ phi hắn nuốt một cái khác tà quỷ, mới tà quỷ kỹ năng thay thế kỹ năng này. Nếu không, hắn liền phải một mực hất lên cái này một thân lân phiến. Hố cha đâu? Hứa Phàm đem gương đồng ném vụn trên mặt đất, hung hăng đạp mấy phát. Từ chỗ nào tìm một cái khác tà quỷ? Tà quỷ loại vật này, đó cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu nha. Hứa Phàm phạm vào sầu. Hắn nuốt ve lân phiến, xúc cảm bên trên chân mượn, thật giống như đang sơ thạch. Thạch. Hắn đột nhiên nhớ tới bắt tà quỷ lúc xúc cảm giác kia cũng cùng thạch bình thường. Chẳng lẽ lại, lân phiến này cùng tà quỷ là cùng một loại vật chất? Nếu như là cùng một loại vật chất lời nói, người khác nhìn không thấy tà quỷ, vậy bọn hắn liền nhìn không thấy lân phiến. Vì để phòng bất nhất, Hứa Phàm quyết định tìm người có thể tin được thử một lần. Hắn hướng phía ngoài động hô, "Tào phó chủ, mời tiến đến một chút, ta có việc muốn hỏi." Tào Ưng nghe được Hứa Phàm la lên, đem Liên Nhi giao cho Nguyễn Thần Ý ôm, chạy vào trong động. Vừa tiến đến, hắn liền thấy Hứa Phàm giấu ở một viên nham thạch phía sau, lén lén lút lút, chỉ lộ ra nửa cái đầu. Hắn rất kinh ngạc, "Công tử ngài đây là đang như xí, có phải hay không cần giấy vệ sinh nha?" Hứa Phàm rất phiền muộn, đầu tiên là hỏi, "Hài tử không có chuyện gì chứ?" Tào Ưng túi giật người, "Liên Nhi đã không sao, đa tạ công tử đại ân." Tào Ưng khắc trong tâm khảm. Ừ, Hứa Phàm đưa tay, lắc lắc nói ra, "Ngươi nhìn ta tay này, có vấn đề gì a?" Tào Ưng không rõ Hứa Phàm nói chính là có ý tứ gì, quan sát tỉ mỉ một phen, hỏi, "Chẳng lẽ lại ngươi tại cùng Nguyễn Thần Ý lúc giao thủ, thụ thương?" "A không, ngươi kiểm tra một chút, ta cái tay này, cùng bình thường tay của người khác nhau ở chỗ nào?" Hứa Phàm lật qua lật lại cổ tay cho hắn nhìn. Tào Ưng nhìn chằm chằm Hứa Phàm tay, trước trước sau sau, trong trong ngoài ngoài đều nhìn một lần, còn đêm đã đếm đầu ngón tay số lượng, kinh ngạc nói, "Không, có gì khác biệt nha." Hứa Phàm thở dài một hơi, quả nhiên những người khác là không thấy được. Kỹ năng này liền rất hoàn mỹ, không chỉ có thể ngăn cản 30 tổn thương, cận thân vật lộ lúc còn có thể bạo tăng gấp 5 lần lực lượng. Hứa Phàm lực lượng toàn thân đại khái là 600 cân, gấp 5 lần lực lượng chính là 3000 cân. Tương đương với hắn có lục phẩm lực vương cốt. Cái này ra chỉ, để lực chiến đấu của hắn có bay vọt về chất. Cận chiến có Huyền Băng Lân Giáp đánh xa có Tiêu Vương. Bây giờ lại đột phá hai hợp cảnh giới, chờ hắn học được mấy cái huyền vũ kỹ, phối hợp với kỹ năng bị động sử dụng. Biến đổi phía dưới, khó gặp địch thủ. Chương 59, hạ thủ lưu tình chương 59. Hạ thủ lưu tình Hứa Phàm tâm tình thư sướng cực kỳ, hắn từ nham thạch phía sau đi ra, bưng lên hắn sớm đã chuẩn bị xong một cái khác bát dược tề giải độc. Đối với Tào Ưng nói ra, "Đi thôi, đem một bát này dược tề cũng cho Liên Nhi uống xong." Tào Ưng hiện tại đối với Hứa Phàm là nói gì nghe nấy. Mặc dù hắn cảm thấy Liên Nhi bệnh đã hoàn toàn tốt, nhưng là Hứa Phàm nói nàng phải tiếp tục uống thuốc, nàng nhất định phải đến uống. Vạn nhất có cái gì ẩn tật đâu. Hai người đồng loạt ra động đá bôi. Nguyễn Thần Y liền đứng tại cửa hang, vừa nhìn thấy Hứa Phàm, lập tức xoay người cúi đầu, thỉnh tội nói, "Đều tại ta mắt chó coi thường người khác, va chạm công tử, mong rằng công tử thứ tội." Hứa Phàm nhíu mày cười lạnh, nói câu chịu thua lời nói, liền muốn xong việc, không khỏi quá đơn giản điểm. Hắn lạnh lùng nói, "Ta nhớ được, ngươi còn thiếu ta ba bàn tay." Nguyễn Thần Y nhớ tới Hứa Phàm cự lực, trong lòng sợ sệt. Hắn nuốt ngụm nước bọt, rũi cổ, nói ra, "Ta có chơi có chịu, công tử không cần lưu tình, cứ việc động thủ chính là." Hứa Phàm đem chén thuốc đưa cho Khâu quản sự, xoa xoa bàn tay, âm thầm cổ động mà, vung tay một bàn tay liền quất vào Nguyễn Thần Y trên khuôn mặt. Chỉ nghe đùng một tiếng giòn vang, Nguyễn Thần Y nằm ngang bay ra ngoài, ầm một tiếng, nện ở trên tảng đá, đem toàn bộ nham thạch đều đâm đến vỡ nát. Tào Ưng cùng Khâu quản sự đều nhìn trợn tròn mắt, đây là khí lực lớn đến đâu? Hai người bọn họ cuống quýt chạy tới xem xét Nguyễn Thần Y thương thế, chỉ gặp Nguyễn Thần Y khuôn mặt sưng phù, hơn 10 cái răng sông ra ngoài, miệng há ra hợp lại, bước lên bọt máu, liền cùng một đầu thoát nước cá bình thường. Khoe mắt của hắn, vành hai tất cả đổ máu, người đã ngất. Hứa Phàm hề vài hô, đem hắn kéo tới. Tào Ưng cùng Khâu quản sự nhìn nhau, đều rất bất đắc dĩ, chuyện lúc trước bởi vì hậu sự quả, ai bảo ngươi đắc tội dê sinh công từ đâu? Bọn hắn đem Nguyễn Thần Y kéo đi qua. Biến đổi cảnh giới phía dưới, nhục thân chưa qua thiên địa chi lực rèn luyện, cường độ là rất có hạn. Hứa Phàm một bàn tay lực lượng, chí ít có 1000 cân. Biến đổi cảnh giới trở xuống người, không sử dụng huyền pháp phòng ngự, không ai có thể gánh vác được. Nguyễn Thần Ý như con chó chết bình thường, bị ném tại Hứa Phàm dưới chân. Hứa Phàm xuất ra nhất trụ thanh hương hơi trị cho hắn một phen. Nguyễn Thần Ý từ đang hôn mê tỉnh lại, hắn mở mắt ra, nhìn về phía Hứa Phàm, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, hé miệng muốn nói chuyện. Hứa Phàm lại một cái tát, rút đi lên. Lần này, Nguyễn Thần Ý bản năng dùng tới huyền pháp phòng ngự, tại quanh thân ngưng kết ra một tầng màu xanh hộ thuẫn. Nhưng mà cái này hộ thuẫn gặp được Hứa Phàm cự lực, hoàn toàn chính là thùng rông kêu to. Trong nháy mắt liền bị đánh nát, một tát này lại là rút chặt chẽ bức vàng. Chỉ gặp một khối thì lớn, mang theo nồng đậm mùi máu tươi, bay ra thật xa. Lại nhìn Nguyễn Thần Y, nửa gương mặt cũng bị mất, chỉ còn lại có bạch cốt âm u vừa mới bay ra khối thứ kia, chính là da mặt của hắn. Hứa Phàm kêu lên, "Hắc u." còn dám sử dụng huyền pháp phòng ngự, ta nhìn ngươi là không muốn sống. Hắn giơ tay lên, lại một cái tát quạt đi lên. Một tát này nếu là đánh lên, Nguyễn Thần Y hẳn phải chết không nghi ngờ. Tào Ưng cùng Khâu quản sự đồng thời ra tay. Khâu quản sự bắt Nguyễn Thần Y cánh tay, đem hắn kéo ra. Lại sợ Hứa Phàm đuổi theo, mở ra mấy tầng cương khí hộ thuẫn, đem Nguyễn Thần Y bảo vệ. Tào Ưng cánh tay phải chụp tới, kẹp lấy Hứa Phàm cổ tay. Nhưng hắn coi thường Hứa Phàm khí lực, bị Hứa Phàm mang một cái lảo đảo, kém chút ngồi dưới đất. Hứa Phàm hơi nhướng mày, hai vị là có ý gì a? Tào Ưng đội vàng nói, công tử hạ thủ lưu tình, có thể nể tình ta, tha cho hắn một mạng. Hứa Phàm hất cằm lên, dựa vào cái gì? Ta lại không nợ ngươi. Tào Ưng nói chúng ta còn muốn giữ lại Nguyễn Thần Y gì, để hắn chuyển tụ liên nhi nhiên huyết thần công trưởng sinh cốt phối hợp bên trên nhiên huyết thần công mới có thể phát huy ra lực lượng lớn nhất. Đây là chúng ta đòn sát thủ a. Hứa Phàm giật mình, kém chút đem chuyện này đem quên đi. Hắn đối với nhiên huyết thần công cũng cảm thấy rất hứng thú, dược tề sách kỹ năng bên trong có cái tên là long huyết kỹ năng, hiệu quả là trong nháy mắt khôi phục, gãy chi chủ sinh. Đoán chừng cũng có thể cùng nhiên huyết thần công phối hợp sử dụng. Thôi, vậy liền xem ở trên mặt của ngươi, tha cho hắn một mạng. Tào Ưng thở dài ra một hơi, tranh thủ thời gian phối hợp Khâu quản sự trị liệu Nguyễn Thần Y thương thế. Làm sao hai người đều không am hiểu trị liệu, đảo cổ nửa ngày ban, Nguyễn Thần Y hay là thở ra thì nhiều, tiến khí mà thiếu. Khâu quản sự thở dài nói, xương đầu đều bị đánh nát, sợ là không cứu lại được tới. Tào Ưng không muốn từ bỏ, nói ra, đem Liên Nhi ôm tới, trên người nàng cái kia cỗ sinh cơ, không chừng hữu dụng. Khâu quản sự mau đem Liên Nhi ôm lấy, cũng không biết nên làm cái gì, liền trực tiếp hướng Nguyễn Thần Y trên thân vừa để xuống. Nguyễn Thần Y hô hấp lập tức liền đều. Không chỉ như vậy, trên mặt hắn vết thương cũng đang nhanh chóng cầm máu khép lại. Không bao lâu, Nguyễn Thần Y vậy mà mở mắt, mơ mơ màng màng một giọng nói, mệt mỏi quá a, lại nhắm mắt lại, lâm vào hôn mê. Khâu quản sự độ nhập huyền khí kiểm tra một phen, cả kinh nói, xương đầu thương đều bị chữa khỏi, răng cũng mọc ra một nửa, chỉ còn lại trên mặt còn thiếu khối thịt, đoán chừng tiếp qua nửa nén hương công phu, thì trên mặt cũng có thể mọc tốt. Hứa Phàm kinh ngạc không gì sánh được, cái này tứ phẩm trường sinh quất cũng quá nghịch thiên đi, chính ngươi khép lại thì thôi, lại còn có thể trị liệu người khác thương, thậm chí còn có thể làm cho răng mọc ra, đây quả thực là thần kỹ nha. Hứa Phàm trong lòng thở dài, không hổ là tứ phẩm xương nha. Đại Chu quốc gần trăm năm đều không có từng sinh ra tứ phẩm trở lên dị cốt. Lúc trước, Tống Trình Nhi tử Tống Lân, bất quá là cái lục phẩm xương, liền đã thành chúng tinh phùng nguyện đối tượng. Vừa ra đời liền bị Đại Chu bất luận cường giả thu làm đồ đệ, còn phái ra lịch hổ vệ trước nha quả liễu đỏ tự mình tiếp người. Đổi thành Liên Nhi loại này tứ phẩm xương, đoán chừng sẽ bị Đại Chu hoàng đế trực tiếp sắc phong làm công chúa, đưa đến trong hoàng cung dạy dỗ. Loại này cao phẩm cấp dị cốt, tiến giai trở thành bất luận cường giả sát suất rất lớn. Tào Ưng bọn hắn đem Liên Nhi bồi dưỡng thành bất luận cường giả, huyết tẩy mai ra nguyện vọng, không chừng thật có thể thực hiện. Bất quá đôi này Hứa Phàm cũng không có cái gì trợ giúp. Các loại đứa nhỏ này lớn lên, dưa chuột đồ ăn đều lạnh. Hứa Phàm đúng vậy nguyện thời gian dài vây ở Mai gia. Tào Ưng gặp Nguyễn Thần Y thương thế đã không còn đáng ngại, liền đem Liên Nhi ôm đi. Hắn phát hiện Liên Nhi cho Nguyễn Thần Y trị thương là sẽ hao tổn tinh lực. Hai tử vừa rồi còn sức sống bắn ra bốn phía, hiện tại có chút hề bại suy sụp, khíp mắt thẳng áp. Nguyễn Thần Y trên khuôn mặt còn có cái lỗ hổng lớn không có mọc tốt, Tào Ưng nói để chính hắn giải đi, chừa cho hắn cái giáo huấn. Tào Ưng nhìn xem Hứa Phàm mù mất mắt trái, có qua có lại bình thường nói ra, các loại Liên Nhi nghỉ ngơi một chút, để nàng giúp ngươi trị liệu một chút, không chừng con mắt có thể mọc ra đến đâu. Hứa Phàm khoát khoát tay cự tuyệt nói, quên đi thôi, ta nếu là mọc ra con mắt, ngược lại sẽ khiến Mai gia hoài nghi. Ngươi nếu thật hữu tâm, liền cho ta cầm chút bạc đi, ta vừa tới nơi này, đang cần tiền tiêu. Việc rất nhỏ. Tào Ưng phân phó Khâu quản sự đạo, chờ một lúc đi sòng bạc chi 3000 lượng bạc dòng cho công tử dùng. Về sau công tử liền xem như chúng ta người sòng bạc, mỗi tháng đều có 300 bạc dòng chia hoa hồng. Cái này xuất thủ, đã rất hào phóng. Hứa Phàm rất hài lòng, nói ra, băng quan độc tính bị trường sinh cốt áp chế, về sau không cần mỗi ngày uống thuốc. Bất quá, nàng còn không tính khỏi hẳn. Muốn trừ tận gốc, nhất định phải đem dược đơn bên trên thiếu hụt dược liệu đều phối tề mới được. Tào Ưng gật đầu, ta sẽ nghĩ biện pháp đủ. Hứa Phàm gặp nơi này không có việc gì, nhân tiện nói, tốt, vậy ta liền cáo từ. Đêm nay còn có rất nhiều chuyện muốn làm, không có khả năng ở chỗ này chậm trễ thời gian. Chương 60, Huyền Ti con dế chương 60, Huyền Ti con dế Tào Ưng gọi Khâu quản sự đưa Hứa Phàm rời đi. Khâu quản sự mang theo hắn đường cũ trở về, tiến về sòng bạc lĩnh tiền. Trong chợ đen, tổng cộng có 3 nhà đại đồ tràng, 24 đánh cược nhỏ ngăn. Phân thuộc 8 vị phố chủ quản để ý Tào Ưng kinh doanh một nhà đại đồ tràng, 6 nhà đánh cược nhỏ ngăn. Đại đồ tràng ngay tại chợ đen quảng trường trung tâm bên trong, đặt tên gọi Bát Phương đến tải. 6 nhà đánh cược nhỏ ngăn phân tán tại 6 cái khu vườn lối vào đường hành lang. Khâu quản sự mang Hứa Phàm đi vào Bát Phương đến tải thời điểm, đã là giờ tuất 9 giờ tối, sắc trời đã tối. Sòng bạc bên ngoài, nồng vụ tràn ngập, đưa tay không thấy được năm ngón. Trong sòng bạc, đèn đuốc sáng trưng, phi thường náo nhiệt. Gần trăm cái hai tay để trần dân cơ bạc, la lối om sòm, đùa bỡn các loại dụng cụ đánh bạc. Phùng quản sự ngay tại lầu 2 nhìn chẳng tử, gặp Khâu quản sự mang theo Hứa Phàm đến, hướng bọn họ khoát khoát tay, ra hiệu bọn hắn lên lầu. Đến lầu 2, Khâu quản sự đem Liên Nhi lành bệnh sự tình nói một lần, Phùng quản sự kích động khoa tay múa chân, nói liên tục mấy cái tốt chữ. Lại nhìn về phía Hứa Phàm lúc, ánh mắt trở nên không gì sánh được tôn trọng. Nói chuyện cũng khách khí rất nhiều. Khâu quản sự đi lấy tiền, Phùng quản sự mang theo Hứa Phàm tiến nhập lầu 2 sương phòng. Trong sương phòng, Trình Thị, Mai Tư Đoán, Mai Tư Hàn chính nằm ngoài cửa sổ miệng, quan sát trong hậu viện một trận huyền ti con dế tranh tài. Hậu viện này là bị một vòng xương phòng đây. Ở giữa bảy cái khán đài, Chính giữa khán đài bám lấy một ngụm nồi sắt lớn, trong nồi có hai cái dế mèn ngay tại tê đấu. Có một già một trẻ, ngồi đối diện tại trên đài tròn. Tất cả thả ra 6 đầu huyền khí ngưng kết thành sợi tơ, kết nối ở trong nồi dế mèn trên thân. Hai người liền dùng huyền khí sợi tơ khống chế dế mèn đánh nhau. Huyền ti con dế quy củ phi thường thú vị. Người điều khiển nhiều nhất chỉ có thể sử dụng 6 cái huyền khí sợi tơ, kết nối tại dế mèn hai cái bắt đuổi, hai đầu chi trước, đầu cùng trên miệng. Xương là con chân, gây go, nhiều vấn đầu, cuốn miệng. Muốn lấy được thắng lợi, 5 điểm dựa vào thao tác, 5 điểm dựa vào dế mèn. Trong nồi hai cái dế mèn dáng dấp đều hết sức xinh đẹp, riêng phần mình khoác một thân đẹp đẽ áo giáp nhỏ, tại ánh đèn chiếu xuống, chiếu sáng rạng rỡ, uy phong lẫm liệt, tựa như chinh chiến xa trường đại tướng quân. Nói đến đánh nhau, khi thì cuốn nồi truy đuổi, khi thì hồi mã chiến đấu, thậm chí có thể đằng không mà lên, trên không trung đánh mười mấy hồi hợp. Liên cùng võ lâm cao thủ giống như, đặc sắc cực kỳ. Mặt khác trong xương phòng truyền đến nhiều loại tiếng gào, phần lớn đang hô hoán dế mèn danh tự. Cái này hai cái dế mèn, một cái gọi là Thiết Lang Đầu, một cái gọi là Lớn Thông Suốt Răng. Mai Tư đoán ba người là lần đầu tiên quan sát huyền ti con dế hoàn toàn mê mẩn. Mai Tư Hàn đang không ngừng gào thét, Lớn Thông Suốt Răng cắn hắn, cắn hắn. Hứa Phàm lặng lẽ đi đến phía sau hắn, ôm lấy đầu của hắn, giống nổ củ cải bình thường đem hắn rút đứng lên, hỏi: "Ngươi áp bao nhiêu tiền vậy?" Ba người lúc này mới phát hiện Hứa Phàm tới. Mai Tư Hàn dãy rủa lấy từ Hứa Phàm trong tay thoát khốn, có chút hại hắn, núp ở Trịnh Thị sau lưng, khiếp khiếp nói: "Mẫu thân không cho phép ta tham gia đánh cược, là Phùng quản sự giúp ta áp 10 lượng bạc ròng." Hứa Phàm hướng Phùng quản sự chắp tay, đa tạ Phùng quản sự chiếu cố. Phùng quản sự cười nói: "Tranh tài vừa mới bắt đầu, công tử muốn hay không đặt cược chơi đùa?" Hứa Phàm hỏi: "Người bình thường đều áp bao nhiêu tiền vậy?" "Có thể đi vào xương phòng quan sát huyền ti con dế đều là kẻ có tiền, bình thường đặt cược đều tại 30 lượng tả hữu. Vẫn may rộng rãi cũng có áp lên 100 lượng." Đang khi nói chuyện, tranh tài phân ra được thắng bại, Thiết Lang Đầu đem Lớn Thông Suốt Răng đè xuống đất hành hung một trận, cắn một cái tại trên cổ, đem đầu lôi xuống. Mai Tư Hàn oa một tiếng liền khóc, ủy khuất ba ba nói: "Lớn Thông Suốt Răng chết, 10 lượng bạc, không có." Hứa Phàm xoa bóp mặt của hắn, an ủi nói: "Không quan hệ, ngày mai lại đến chơi, ta cho ngươi 100 lượng, tùy tiện thua." Mai Tư Hàn trà sát đem nước mắt, nghiêm trang nói: "Trong sòng bạc không thể nói thua, phải nói thắng." Hứa Phàm cười ha ha: "Đối với, tùy tiện thắng." Mai Tư đoán hỏi hắn: "Tào phố chủ không có làm khó ngươi đi?" Hứa Phàm lắc đầu: "Sao có thể chứ, Tào phố chủ cùng ta trò chuyện với nhau thật vui." "Là của ta chi kỷ hảo hữu," hắn hỏi: "Các ngươi đâu? Chơi vui vẻ không?" Mai Tư đoán nói rất vui vẻ: "Ta đều không có gặp qua những này ly kỳ đồ chơi, dế mèn cũng có thể đánh nhau." Hứa Phàm nói: "Vui vẻ là được rồi, về sau liền thường tới chơi đi." Phùng quản sự lập tức nói tiếp: "Vậy sau này phòng khách này liền cho công tử giữ lại." Mai Tư đoán có chút sợ hãi, cự tuyệt nói: "Không cần, không cần, ta chỉ nói là nói mà thôi, không cần lưu lại bao xương." Hứa Phàm khoát khoát tay, trầm giọng nói: "Phòng khách này sau này sẽ là nhà chúng ta, suy nghĩ gì thời điểm tới chơi liền lúc nào tới chơi." Phùng quản sự gật đầu cười nói: "Đối với, suy nghĩ gì thời điểm đến liền lúc nào đến." Khâu quản sự đẩy cửa đi đến, lấy ra một sấp màu xanh lá tiền giấy, nói ra: "Thứ này gọi đan phiếu, mỗi một tờ đều giá trị 100 lượng bạc ròng. Tại Mai gia cùng Dương Vũ trấn bên trong đều là thông dụng ngân phiếu. Nếu là có thể gặp được Vương Triều Đại Viêm hoặc là Đại Chu Vương Triều thương đội, đan phiếu còn có thể tràn giá đổi lấy ngân lượng." Đột nhiên nghe người ta nhắc lên Đại Chu hai chữ này, Hứa Phàm trái tim hung hăng giật một cái, hắn hỏi: "Như thế nào gặp được Đại Viêm hoặc là Đại Chu thương đội đâu?" Câu quản sự trả lời nói: "Tầng thứ 9 người, cách mỗi 3 tháng liền có thể tại giám sát sứ dẫn đầu xuống, tiến về Dương Vũ trấn du ngoạn một ngày. Tại Dương Vũ trấn bên trong liền có cơ hội đụng phải Đại Viêm cùng Đại Chu thương đội. Lấy công tử thực lực của ngươi, hẳn là rất nhanh liền có thể tấn thăng đến tầng thứ 7, tiến vào tầng thứ 7, mỗi tháng đều có thể đi Dương Vũ trấn du ngoạn một ngày." Những quy củ này, Hứa Phàm đã nghe Mai Tư Loan giới thiệu qua, chờ ở 3 tầng dưới vững chắc địa vị, hắn liền tay tiến về Dương Vũ trấn liên hệ Đại Chu sự tình. Câu quản sự đem cái kia một sấp đan phiếu giao cho Hứa Phàm: "Nơi này là 30 tấm đan phiếu, giá trị 3000 lượng, công tử ngươi đến một chút." Hứa Phàm đem đan phiếu trực tiếp thu lại, Khâu quản sự làm người ta là tin được, cũng không cần đếm. Trịnh Thị trông mong nhìn, trong lòng kinh ngạc tới cực điểm, lúc này mới một bữa cơm công phu nhà, vậy mà liền làm tới 3000 lượng, còn để Phùng quản sự đưa ra một gian ghế lô. Hắn đến cùng là đi làm cái gì? Khâu quản sự nói: "Công tử, ta đưa ngươi xanh trở lại vườn hoa đi, mang theo nhiều tiền như vậy, không an toàn." Hứa Phàm vốn là không muốn để cho Khâu quản sự tặng, bất quá hắn từ thần văn trông được đến một kiện chuyện rất nguy hiểm. Để hắn cải biến chủ ý chỉ có Khâu quản sự, sợ là không gánh nổi ta nha. Nếu như Phùng quản sự có thể cùng theo một lúc đến, vậy liền bạn vô nhất thất. Khâu quản sự lấy làm kinh hãi, hẳn là công tử có cái gì lợi hại cửu ra. Hứa Phàm gật đầu nói: "Ngươi biết Âu Dương phố chủ a?" Âu Dương phố chủ xưng hô thế này, là Hứa Phàm từ thần văn nghe được tới, hắn một mực dùng thần văn trinh sát lấy mấy người độc tính. Ngay tại một nén nhang trước, Liêu Vô Úy xuất hiện ở Thanh Hoa Viên 9 tầng bất phát hiểu. Tên này căn bản không phải Thanh Hoa Viên. Xuất hiện ở đây, tám thành là thua bạc, không có cam lòng, muốn tại bất pháp tiểu bên trên ăn cướp Hứa Phàm, lấy lại danh dự. Bất quá, tên này là thật không may. Hắn tại trên cầu gặp một nhóm người khác, trái lại bắt hắn cho đánh cướp. An cướp người của hắn chính là Âu Dương phố chủ.